Chương 392, người lắng nghe công hội cùng nguy hiểm tình báo giao dịch. Chương 392, người lắng nghe công hội cùng nguy hiểm tình báo giao dịch. Tại sư thành cái kia làm cho người hít thở không thông trật tự phía dưới, sinh sống dòng dã 10 ngày sau, Cố Viêm rốt cuộc tìm được hắn muốn cái kia hệ thống mở UG. Hắn không có đi bất luận cái gì quán rượu tìm hiểu, cũng không có cùng bất luận cái gì người địa phương tiếp xúc. Hắn chỉ là giống một cái thành tín nhất học giả, mỗi ngày mang theo đội viên của hắn, cầm giấy bút cùng đồng hồ bỏ túi, một lần lại một lần, đo đạc cùng ghi chép tòa thành thị này. Bọn hắn trong ghi chép gương gác chung mỗi một lần gõ vang thời gian sai sót, ghi chép mỗi một cái khu ngã tư hơi nước đường ống áp lực ba động, ghi chép nhà ăn công cộng bên trong, đồ ăn lượng tiêu hao cùng phía quan phương công bố lao công số lượng ở giữa, cái kia nhỏ bé, lại tiếp tục tồn tại sai biệt. Cuối cùng, tại một bức tranh đầy số liệu cùng logic suy luận hình trên giấy nháp, tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái khó nhất, nhưng lại duy nhất hợp lý địa phương. Trung ương gác chung, dưới mặt đất ba tầng, hơi nước hạch tâm giữ đỉnh thông đạo. Đêm đó, khi gác chung gõ vang đại biểu cho ngủ đông nửa đêm tiếng chuông lúc, Cố Viêm mang theo một tên nhất tinh anh đội viên, giống hai đạo bóng dáng, tránh đi tất cả đội tuần tra, tiềm nhập thành thị này trái tim. Bọn hắn không có ở bên trong tìm tới trong truyền thuyết chợ đen dưới mặt đất. Hiện ra tại trước mặt bọn hắn, là một cái ly kỳ hơn, cũng càng làm cho người kính ý vương quốc. Đó là một cái cự đại, hình quên không gian dưới đất. Không gian trung ương, là gác chung cái kia như là cự nhân trái tim giống như, chậm rãi chuyển động, to lớn đồng thao chụp bánh răng. Mà vây quanh cái này trái tim thì là từng vòng như là thư viện giá sách giống như gian phòng. Mỗi một cái trong phòng riêng đều ngồi một cái mang theo bị mắt, trên lỗ tai treo cùng loại máy trợ thính đồng thao trang bị ghi chép viên. Toàn bộ không gian an tĩnh chỉ có thể nghe được ba loại thanh âm. Đỉnh đầu cự hình bánh răng chuyển động lúc phát ra vĩnh hằng mà đơn điệu cùng cụ tâm thanh. Vô số chi đặc chế bút sắt tại dụng cụ làm bạch lạc bên trên nhanh chóng khắc họa tin tức lúc phát ra như là xuân từng bước xâm chiếm tang giống như sàn sả tâm thanh. Cùng trên vách tường những cái kia lít nha lít nhít giống như mạng nhện khí động đường ống bên trong chứa tin tức bao con nhậu ống sắt thỉnh thoảng cao tốc xuyên qua lúc phát ra bù bù âm thanh. Nơi này chính là sư thành trung khu thần kinh bên ngoài, một cái khác độc lập vận chuyển thần kinh thiết. Nơi này là người lắng nghe công hội, một cái tự xưng tuyệt đối trung lập lấy tin tức là duy nhất thương phẩm vương quốc dưới mặt đất. Khuôn mặt mới, một tiếng nói giàn mua từ trong bóng tối chuyển đến. Cố Viêm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp tại lớn nhất cái kia bánh răng phía dưới, một cái đồng dạng mang theo bịt mắt màu đen lão nhân cô gầy đang ngồi ở một tấm do vô số vứt bỏ linh kiện máy móc mối hàn mà thành vương tọa bên trên. Hắn không có con mắt, cả khuôn mặt phản phất chính là một cái cự đại lỗ tai, chính hướng về phía toàn bộ không gian lắng nghe hết thảy. Hắn chính là công hội hội trưởng, một cái được người xưng là mù mắt tiên tri tồn tại thần bí. Chúng ta là đến từ đại lương thương nhân. Cố Viêm không tiêu ngạo không tự tin nói, ta biết lao nhân thanh âm không có chút nào gợn sóng, từ các ngươi đặt vào tòa đảo này ngày đầu tiên lên, các ngươi tin tức liền đã tiến nhập ta nơi giao dịch. Các ngươi tại kiểm dịch trung tâm mỗi một lần nhịp tim, các ngươi tại đầu đường đối với cái kia thổ dân mỗi một lần nhìn chăm chú, đều đã bị ta ghi chép viên bọn họ định lượng, đồng thời đánh giá giá trị. Cố Viêm tâm đột nhiên trầm xuống, hắn lần thứ nhất cảm giác mình từ một cái người quan sát biến thành một cái bị quan sát, trần như nhộng tiêu bản. Như vậy, ngài hẳn là cũng biết, chúng ta tới này mục đích. Đương nhiên lão nhân nhẹ gật đầu, các ngươi muốn mua một cái bí mật. Một cái, đủ để dung chuyển tòa này gác chung bí mật. Nhưng là, người trẻ tuổi, công hội quy củ là trao đổi mà không phải mua bán. Muốn từ ta chỗ này lấy đi một cái bí mật, các ngươi, trước hết xuất ra một cái đồng giá bí mật, làm trao đổi. Cố Viêm trầm mặt một lát, từ trong ngực, lấy ra cái kia sớm đã chuẩn bị xong, do thượng đẳng tơ lụa bao quanh hộp. Hắn mở hộp ra, một khối toàn thân xanh biếc, thế nước sung mãn, không có chút nào một tia tỉ vết đế vương lục phỉ thúy, ở không gian dưới đất cái kia dưới ánh đèn lờ mờ, tản ra một cỗ phảng phất có thể hô hấp, vánh nhuận qua mang. Cho dù là tại bọn này đối với tin tức cảm thấy hứng thú quái vật ở giữa, khối phỉ thúy này xuất hiện, hay là đưa tới một trận rất nhỏ, kiềm chế bạo động. Rất đẹp tảng đá trên mặt của lão nhân, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, dựa theo vàng bạc bản bị phép tính, nó vật chất giá trị đủ để mua xuống trong tòa thành thị này, trừ phủ tổng đốc bên ngoài bất luận cái gì một dãy nhà. Nhưng là nó tin tức giá trị cũng rất thấp. Lão nhân chậm rãi nói ra, nó chỉ có thể chứng minh, sau lưng của các ngươi có một cái giàu có, chúng ta còn không hiểu rõ đế quốc. Cái này tin tức rất thú vị, nhưng còn chưa đủ. Cố Viêm cái chán, dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn biết, chính mình gặp, so thi thản nhân cùng bối Nini, cộng lại đều càng khó chơi hơn đối thủ. Như vậy hắn hít sâu một hơi, ném ra chính mình cái thứ hai, cũng là vốn liếng cuối cùng. Nếu như, ta nói cho ngài, khối phỉ thúy này chân chính giá trị là nó có thể bị dùng để chế tạo một loại. Chúng ta xưng là đồng nguyên thủy tinh máy truyền tin hạch tâm bộ kiện đâu. Hắn gắt gao, nhìn chằm chằm cái kia mù mắt lão nhân. Đây là Lâm Chi Tiết tại bọn hắn xuất phát trước, nói cho hắn biết, liên quan tới La Bản Hội Dương Đen khoa học kỹ thuật to gan nhất một cái suy đoán. Đây là một trận đánh cược. Toàn bộ không gian dưới đất, cái gì vĩnh hằng cùng cụm âm thanh cùng sản xạ âm thanh, lần thứ nhất, xuất hiện dài đến 3 giây đồng hồ, yên tĩnh như chết. Hồi lâu, cái kia mù mắt lao nhân, mới chậm rãi, từ hắn vương tọa bên trên, đứng lên. Hắn lần thứ nhất, nhìn thẳng vào lấy Cố Viêm phương hướng. Có ý tứ người trẻ tuổi trong giọng nói của hắn, lần thứ nhất, mang tới một tia cảm xúc, một chủng loại giống như kỳ thủ gặp được đối thủ lúc hưng phấn. Ngươi thắng được một lần giao dịch tư cách. Hắn phủi tay, hai tên ghi chép viên giơ lên một khung to lớn mà cổ lão, do đồng thau cùng hắc thiết chế tạo cây cân đi tới hai người ở giữa. Đem ngươi thẻ đánh bạc để lên đi, lão nhân nói. Cố Viêm trịnh trọng đem khối kia đế vương lục phỉ thúy, tính cả lấy nó đại biểu cái kia bí mật kinh thiên cùng một chỗ, đặt ở cây cân một mặt. cây cân chậm rãi châm xuống. Lão nhân thì từ trong ngực lục lọi lấy ra từng mai khắc lấy khác biệt ký hiệu thần bí, do một loại nào đó không biết tên xương thú chế thành quả cân, bắt đầu một viên hướng cây cân một chỗ khác tăng thêm. Sư thành tổng đốc con riêng danh sách không đủ, vững vàng phái mới nhất buôn lậu đường thuyền hình còn chưa đủ, trong thành thiết thập tự cứ điểm bí mật phân bố có chút ý tứ, nhưng vẫn như cũng không đủ. Hắn không ngừng mà tăng thêm lấy quả cân, cây cân một chỗ khác, nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng hắn dừng tay lại, lâm vào lâu dài trầm mặc. Toàn bộ không gian an tĩnh làm cho người ngạt thở. Ngay tại Cố Viêm Tâm đã nhấc đến cổ họng thời điểm, lão nhân kia phản phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, từ trên cổ hắn lấy xuống một viên một mực treo cổ xưa nhất đã bày biện ra màu vàng nâu cốt phiến quả cân, dùng tay run rẩy chậm rãi đặt ở cây cân phía trên. Ông cây cân phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù, sau đó tại Cố Viêm trong ánh mắt khó có thể tin chậm rãi đặt đến hoàn mỹ cân bằng thành dao. Lão nhân thanh âm trở nên không gì sánh được khàn khàn cùng khô khốc. Hắn đem viên kia màu vàng nâu cốt phiến đưa cho Cố Viêm. Nhớ kỹ, người trẻ tuổi hắn nói từng chữ từng câu, ngươi mua đi, không phải một cái bí mật, mà là một cái cảnh cáo. Chương 393, đến từ thế giới mới cảnh cáo. Chương 393, đến từ thế giới mới cảnh cáo. Viên kia màu vàng nâu xương thú quả cân, vào tay lạnh buốt, mặt ngoài khắc đầy vô số so hạt cắt còn nhỏ hơn hơi, chữ phi không phải vẽ thần bí đường vân. Nó giống như là một đoạn bị áp xúc, bị qua đời, nặng nề vô cùng lịch sử. Đi theo ta. Mù mắt hội trưởng, lần thứ nhất, chủ động đi xuống hắn vương tọa. Hắn dẫn Cố Viêm xuyên qua những cái kia ngay tại không ngừng nghỉ ghi chép tin tức ghi chép viên, đi tới một mặt do cả khối tinh thạch màu đen rèn luyện mà thành, bóng loáng như gương vách tường trước. Vách tường trung ương có một cái cùng viên kia xương thú quả cân, hình dạng hoàn toàn ăn khớp lỗ khảm. Công hội mỗi một cái đỉnh cấp bí mật đều có nó duy nhất chìa khóa. Lão nhân thanh âm tại trống trải không gian dưới đất bên trong quanh quẩn, một loại gần như là thần dụ trang nghiêm, mà ngươi hiện tại cầm tới là mở ra chúng ta nguy hiểm nhất, cũng là không nguyện ý nhất đụng vào một cái tin tức nguyên chìa khóa. Cố Viêm Tâm nâng lên cổ họng, hắn có thể cảm giác được chính mình đang đứng tại một cái cự đại không biết đường ranh giới trước. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo lão nhân chỉ thị, đem viên kia xương thú quả cân chậm rãi khảm vào trong lỗ khảm. Kín kẽ. Ông, cả mặt tinh thạch màu đen vách tường đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp, như là cổ lao trung khánh bị gõ vang bù bù. Ngay sau đó, những cái kia khắc vào trên xương thú, nhỏ xíu đường vân, phản phất sống lại, hóa thành vô số đầu màu bạc, như là thể lỏng như kim loại dây nhỏ, từ trong lỗ khảm chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt hiện đầy cả mặt tinh thạch tường. Sau một khắc, trên vách tường nổi lên một bộ vẽ, một bộ do vô số lưu động, lóe ra ánh sáng nhạt dòng số liệu, chỗ cấu trúc mơ hồ và mẹo, nhưng lại mang theo một loại trực kích linh hồn, quỷ dị chân thực cảm giác vẽ. Trong tấm hình là một mảnh chưa từng thấy qua, tràn đầy nguyên thủy cùng dã man khí tức, vô biên vô tận nồng lục rừng cây to lớn, hình thái quái dị thực vật che khuất bầu trời. Một tòa to lớn kim tự tháp từ rừng cây cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh tháp thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực, phảng phất một viên rơi xuống thái dương. Một đám làn da ngăm đen, trên thân vẽ lấy mặt trời màu vàng đồ đằng thổ dân, chính quỷ gối kim tự tháp bên dưới tiến hành một loại nào đó huyết tinh tế tự. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, một đám mang theo thiết thập tự mặt nạ, người mặc khôi giáp màu đen kỵ sĩ, như là trong địa ngục đi ra ma thần, giáng lâm ở trên vùng đất này. Trong tay bọn họ vũ khí không còn là đơn thuần đao kiếm, mà là một loại có thể phun ra ngọn lửa xanh lục, tạo hình kỳ lạ luyện kim trang trí. Đồ sát tại im lặng tiến hành. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại một gian do tảng đá cùng kim loại dựng, âm trầm phòng thí nghiệm bên trong. Một cái bị xích sắt một mực buộc chặt tại trên bệ đá, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi thổ dân, bị cưỡng ép cậy mở miệng. Một tên mang theo thiết thập tự mặt nạ nghiên cứu viên chính tướng một gốc toàn thân đen kịt, hình dạng như là thuốc thiết mặt người, quỷ dị thảo dược hỗn hợp có một loại nào đó chất lỏng sền sệt thô bạo tràn vào cổ họng của hắn. Bị chút xuống thảo dược thổ dân, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, dưới làn da từng đầu mạch máu màu đen như là vật sống giống như bặm mẹo vành trướng. Trong miệng của hắn phát ra không giống tiếng người, như dã thú gào thét. Cuối cùng hắn gào thét đình chỉ, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn cặp kia nguyên bản tràn ngập sợ hãi con mắt giờ phút này đã biến thành một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ tình cảm gì, thuần túy đen kịt. Bá, tất cả hình ảnh trong nháy mắt biến mất, tinh thạch tường lần nữa khôi phục tinh mịch. Cố Viêm đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người. Hắn cảm thấy một trận kịch liệt buồn nôn, bị tường mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Cái kia, đó là cái gì? Thanh âm của hắn bởi vì cực độ kinh hãi mà trở nên khàn giọng. Một cái, chúng ta xưng là thế giới mới địa phương mù mắt hội trưởng thanh âm, lần thứ nhất mang tới một kia. Kiên kỵ. Một cái, tại các ngươi người phương Đông, cùng đại bộ phận La Bản hội thành viên trên địa đồ, đều không tồn tại đại lục. Mà gốc kia màu đen thảo dược, nơi đó quá dương tử dân xưng nó là nguyệt thần nước mắt. Thiết thập tự hội nam sinh đám tên điên kia, tại 30 năm trước, liền phát hiện vùng đại lục kia. Bọn hắn không có giống bướng vàng phái một dạng, đến đó tìm kiếm hoàng kim cùng hương liệu. Bọn hắn ở nơi đó thành lập một cái cự đại, không nhận nguyên lão viện khống chế bí mật sân thí nghiệm. Bọn hắn ngay tại ý đồ sản xuất hàng loạt loại kia, có thể đem một cái người sống sờ sờ biến thành một bộ không biết mệt mỏi, không sợ hãi, chỉ hiểu được phục tùng mệnh lệnh. Binh khí sinh vật quái vật. Cố Viêm đại não một mảnh anh minh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, khô một hạm đội hủy diệt đối với thiết thập tự mà nói, có lẽ là một lần nặng nề quân sự đả kích. Nhưng đây chẳng qua là bọn hắn thông thường lực lượng. Bọn hắn chân chính giấu ở dưới mặt nước vương bài là loại này đủ để phá vỡ hiện hữu chiến tranh quy tắc, phản nhân loại. Hắc khoa kỹ. Căn cứ chúng ta lấy được nguy hiểm nhất tình báo hội trưởng thanh âm, như là cuối cùng thẩm phán, ngay tại các ngươi đại lương hạm đội, phá hủy khô một không lâu về sau. Thiết thập tự một chi hạm đội bí mật, đã từ thế giới mới lên đường. Trên thuyền, trang bị, chính là nhóm đầu tiên, thành thuộc nguyệt thần chi lệ. Bọn hắn, chính là thiết thập tự. Báo thủ. Cố Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái kinh khủng nhất suy nghĩ, xông lên đầu. Mục đích của bọn họ ta không biết, lão nhân chậm rãi lắc đầu, thế giới mới là một cái tràn đầy tạp âm địa phương, nó tại ta lắng nghe phạm vi bên ngoài. Nhưng là, tại bọn hắn lên đường trước, ta chặn được đến bọn hắn cuối cùng một đoạn, không cách nào bị hoàn toàn phá giải mã hóa tin tức. Trong đó, bao hàm một cái, cổ lão, thuộc về nơi đó thổ dân tiến đoán. Hắn xoay người, tấm kia không có con mắt mặt, đối với Cố Viêm, phản phất có thể nhìn thấy linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Hắn dùng một loại cổ lão mà tràn đầy số mệnh cảm giác, ngâm sướng giống như ngữ điệu, chậm rãi nói ra, khi thái dương con dần bắt đầu nhấm nuốt mặt trăng nước mắt lúc, cựu thế giới thần sẽ chết đi. Nói xong, hắn dừng lại hồi lâu, mới hướng Cố Viêm đưa ra cái kia trực kích linh hồn vấn đề. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dùng một cái cự đại bí mật dựa dẫm vào ta, đổi đi một cái càng kinh khủng cảnh cáo. Hiện tại, đến phiên ngươi đến trả lời ta. Coi ngươi địch nhân đã lựa chọn từ bỏ nhân tính đem đổi lấy thắng lợi lúc ngươi. Cùng sau lưng ngươi cái kia mới phát đế quốc, chuẩn bị kỹ càng, dùng cái gì đến trao đổi đâu? Chương 394, tình báo truyền lại cùng Lâm Chi tiết áp lực khảo thí. Chương 394, tình báo truyền lại cùng Lâm Chi tiết áp lực khảo thí. Tình báo là lấy một loại gần như tự mình hại mình phương thức, được đưa về kinh thành. Nó không còn là hoàn chỉnh phong thư, mà bị Cố Viêm chia tách thành mấy chục cái không liên hệ chút nào, do số lượng cùng ám ngữ tạo thành số liệu mảnh vỡ thông qua khác biệt người mang tin tức, tại thời gian khác nhau, đi qua khác biệt bí mật đường thuyền, từng nhóm đưa ra. Bất kỳ một cái nào người mang tin tức bị chặn được, đều không thể chấp vá ra dù là một câu đầy đủ. Đây là một loại cực độ tiêu hao tài nguyên, nhưng cũng an toàn nhất phân bố thức tin tức truyền thâu hiệp nghị. Đến lúc cuối cùng một khối ghép hình được đưa đến Lâm Chi tiết thư phòng lúc, đã là 5 ngày sau đó một cái đêm kia. Phụ trách giải mã tổ ong mật điện khoa chủ sự, cơ hồ là khóc, đem phần kia cuối cùng bị trở lại như cũ, thật mỏng, nhưng lại nặng như Thái Sơn báo cáo, đệ trình đến Lâm Chi tiết trước mặt. Lâm Chi tiết chỉ nhìn một chút. Lần đầu tiên, hắn thấy được thế giới mới cùng thiết thập tự sân thí nghiệm chữ. Nét mặt của hắn không có biến hóa. Nhìn lần thứ hai, hắn thấy được binh khí sinh vật cùng nguyệt thần chi lệ miêu tả. Hô hấp của hắn xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Mắt thứ ba, hắn thấy được cái kia đến từ Quá Dương tử dân cổ lao tiên đoán, khi Thái Dương con dần bắt đầu nhấm nuốt mặt trăng nước mắt lúc, cựu thế giới thần sẽ chết đi. Anh, một loại nào đó tồn tại ở hắn nhận biết chỗ sâu, tên là thưởng thức cùng lịch sử quy luật đê đập, trong nháy mắt này, bị một cô đến từ dị thứ nguyên, không thể kháng cự cự lực, triệt để phá tan. Hắn không có phẫn nộ, cũng không có sợ hãi. Hắn cảm nhận được là một loại thân là đỉnh cấp hệ thống kỹ sư, tại phát hiện chính mình cho tới nay dựa vào tạo dựng toàn bộ thế giới mô hình tầng dưới chốt dấu hiệu từ vừa mới bắt đầu, liền tồn tại một cái chí mạng, đủ để cho toàn bộ hệ thống trong nháy mắt sụp đổ không biết lỗ thủ lúc, loại kia, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, băng lãnh run rẩy. Ma đổi. Nguyên lai, thế giới này, mẹ nhà hắn, từ trên dễ, chính là một cái bị ma sửa đổi, địa ngục khó khăn phó bản. Trình tu. Bội lôi lạc. Các ngươi nhìn thấy, căn bản cũng không phải là la bản hội chân chính. Giang anh. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, vọt tới mặt kia to lớn bản đồ xuống trước. Động tác của hắn, không còn là ung dung không đội thôi diễn, mà là một loại gần như điên cuồng phá hư cùng dựng lại. Hắn một thanh, kéo những đại biểu kia lấy mẫu dịch đường thuyền cùng tinh tế thẩm thấu sợi tơ màu vàng, đưa chúng nó vào thành một cục, hung hăng, đập xuống đất. Hắn nổ xong những đại biểu kia lấy phân hóa tan rã cùng người đại diện chiến tranh màu lam cơ sĩ, đưa chúng nó như là rác rưởi giống như quét đến một bên. Hắn cặp kia vằn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên địa đồ, mảnh kia bị hắn dùng ngón bút bôi thành đen kịt một màu, đại biểu cho Mỹ Châu không biết đại lục. Sau đó hắn cầm lấy một chi dính đầy sền sệt nhất chu sa bút lông sói, dùng một loại gần như tự mình hại mình run rẩy lực lượng từ mảnh hắc ám kia đại lục vẽ ra một cây thô to màu đỏ như máu đầu mũi tên, vượt qua toàn bộ đại dương dữ tợn chỉ hướng Đại Lương Đế quốc trái tim kinh thành. Ông khi hắn tại phần kia trao quyền biển sâu đâm cá đội tàu tùy cơ ứng biến mệnh lệnh bên trên ký danh tự lúc, hắn cảm thấy một trận kịch liệt quen thuộc mê muội. Hắn mặt không đổi sắc đỡ lấy góc bàn, đem một ngụm phun lên cổ họng nhanh ái, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hệ thống phát tới phần cứng quá tải màu đỏ báo động, quyền hạn không đủ, bác bỏ. Tại ta hạch tâm chương trình tính toán ra tối ưu giải trước đó, máy này đáng chết sẽ vợ không cho phép đứng máy. Người tới. Hắn gầm thét, thanh âm khàn khàn đến như là hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát. Sau nửa canh giờ, còn buồn ngủ Tôn Mặc cùng một mặt túc sắt tần phòng bị đồng thời triệu nhập cái này đã triệt để biến thành mắt bao phòng chỉ huy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dưới trạng thái như vậy Lâm Chi Tiết. Hắn giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh, sắp nhắm người mà phệ thú bị nuốt. Tôn Mặc. Lâm Chi Tiết đem một tấm trống không bàn vẽ đập vào trước mặt hắn. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, thuật luyện kim cũng tốt, hắc ma pháp cũng được, ta cho ngươi thời gian 3 tháng, ta muốn nhìn thấy một loại hoàn toàn mới động lực hạch tâm. Hiệu suất của nó nhất định phải là hiện hữu máy hơi nước gấp 5 lần trở lên. Thể tích của nó nhất định phải có thể giả bộ tiến chúng ta nhỏ nhất khu trục hạm. Nó nếu có thể để cho chúng ta hạm đội thoát khỏi đối với cánh buồm cùng than đá ỉ lại, có được tại đại dương bên trên cùng những cái kia không thuộc về thời đại này u linh chính diện truy đuổi tư cách. Đại nhân, cái này không phù hợp truy nguyên học cơ bản, vậy liền đi sáng tạo mới truy nguyên học. Lâm Chi Tiết thu bạo đánh gây hắn, hỏa chủng kế hoạch hiện tại lập tức đi vào thời gian chiến tranh trạng thái. tất cả tài nguyên hướng ngươi vô hạn nghiêng. Ta không muốn ngươi quá trình, ta chỉ cần ngươi kết quả. Tôn Mặc bị trong mắt của hắn cái kia câu ngọn lửa điên cuồng chấn nhiếp, một chữ cũng nói không ra, chỉ có thể nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Chi Tiết chuyển hướng Tần Phong, ngữ khí của hắn hơi dịu đi một chút, nhưng này phần băng lãnh cảm giác các bách lại không giảm, trái lại còn tăng. Tần Phong, quên mất trước ngươi tất cả liên quan tới đặc chủng tác chiến suy nghĩ, hiện tại ta cho ngươi một cái mới đầu đề, coi ngươi địch nhân là một đám không có cảm giác đau, không có sợ hãi, sẽ không mỏi bệnh, thậm chí đã không có khả năng xưng là người hoạt thi lúc ngươi cắt cáo hẳn là biến thành một loại như thế nào quái vật mới có thể đi săn giết bọn chúng. Tần Phong, vị này tại Tây vực trên chiến trường, trong núi thây biển máu bỏ ra tới thiết huyết nhỏ tướng, đang nghe hoạt thi hai chữ lúc, cái kia nắm chôi đao che kín vết chai tay, lần thứ nhất xuất hiện rất nhỏ, lại không cách nào ức chế run rẩy. Hắn trầm mặc trọn vẹn một phút đồng hồ, mới chầm rãi ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia đồng dạng điên cuồng quyết tuyệt. Thuộc hạ minh bạch, săn giết quái vật chỉ có thể là càng có hiệu suất quái vật. Tại hai người bọn họ sau khi rời đi, Lâm Chi Tiết ánh mắt rơi vào góc bàn, phần kia do Trần Phạm vừa mới trình lên, dùng bút son ghi chú to lớn màu đỏ con số đế quốc tài chính quý báo cáo bên trên. Thiếu hụt đã đột phá lịch sử cực trị. Hắn cầm bút lên, tại phần báo cáo kia cuối cùng, không chút do dự, ký xuống tên của mình. Cũng ở bên cạnh, viết xuống một nhóm băng lãnh phê bình chú giải, từ hôm nay, đế quốc tất cả dự toán, đưa về khẩn cấp sinh tồn dự án. Hết thảy, bất kể đại giới. Tương đạo đóng dấu chồng lấy tổng lĩnh chi ấn, điên cuồng mệnh lệnh, giống như một đạo đạo dòng điện, từ căn này nho nhỏ thư phòng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế quốc. Thuộc trung thâm sơn giữa núi non trùng điệp, tại đêm khuya bó đuốc chiếu rọi xuống, mấy bạn tên lao công phòng giam âm thanh, cùng thuốc nổ tiếng vang minh, vang tận mây xanh, bọn hắn phải dùng huyết đủ, là hỏa chủng kế hoạch đào ra một viên có thể chống cự tận thế trái tim. Hoàng gia Lý Công học viện vật liệu học trong phòng thí nghiệm, Tôn Mặc cùng hắn điên cuồng nhất các học sinh, đem chính mình khóa trái ở bên trong, trên bảng đen, vẽ đầy các loại người phàm không thể lý giải, liên quan tới năng lượng chuyển hóa cùng vật chất thiêu đốt công thức, tiếng gai vã, cùng cỡ nhỏ tiếng nổ mạnh, trắng đêm không thôi. Kinh thành ngoại ô, mảnh kia bị liệt là cấm khu cắt cáo trong trại huấn luyện, Tần Phong, lần thứ nhất đem tỷ số thương vong cái này chỉ tiêu từ huấn luyện của hắn đại cương bên trong gạch đi, thay vào đó là một cái càng lãnh khốc hơn tử tỷ lệ đào thải. Toàn bộ đại lương đế quốc, chiếc này bị Lâm Chi Tiết cưỡng ép kéo vào đường xe tốc hành cự luân, tại một đêm này hoàn toàn đóng lại tất cả van an toàn, không nhìn tất cả linh kiện dây gì, đem chính mình vận tốc bay đẩy hướng một cái đủ để cho tự thân triệt để giải thể điên cuồng cực hạn. Mà tại trận này hùng vĩ mà bi tráng văn minh thiêu đốt trung tâm, Lâm Chi Tiết tinh bị lưỡng tấn tê liệt ngã xuống tại hắn tiêu giao trên đế. Hắn nhìn xem cửa sổ lưu ly bên trên chính mình cái kia tái nhận tiểu thụy, trong ánh mắt thiêu đốt lên không phải người hỏa diễm cái bóng, hồi lâu, hồi lâu. Cuối cùng, hắn dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được, tràn đầy vô tận thanh âm mệt mỏi, nhẹ giọng hỏi, cái kia đến từ ngoài bản giảm, mù mắt tiên tri trùng cực vấn đề. Như vậy, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, dùng cái gì đến trao đổi đâu? Chương 395, Hương Liêu quần đảo phản bội. Chương 395, Hương Liêu quần đảo phản bội. Tại Mã Lục giáp trật tự mới, tạo dựng lên ngày thứ 10, Mã Khả Bối Ni Ni, là Lý Dũ cùng hắn dẫn đầu kẻ khai thác đoàn đội, cử hành một trận cực điểm xa hoa ăn mừng tiệc tối. Tiến hội liên thiết lập tại hắn tòa kia mỹ lệ, như là vườn treo giống như pha lê trong phòng hoa. Trong thành tất cả có mặt mũi thương nhân, cùng mới nhậm chức bản địa đội phòng giữ sĩ quan, toàn bộ trình diện. Dũ dương đàn vi ô lông âm thanh, tại hương thơm trong không khí chảy xuôi, ly thủy tinh va chạm giòn vang, cùng mọi người thấp giọng, tràn đầy ton hót tiếng cười vui, xen lẫn thành một khúc rối trá mà hài hòa tân sinh hòa âm. Bối Ni Ni tự mình đem một viên do hoàng kim cùng ngà voi chế tạo, tượng trưng cho Mã Lục giáp thương hội vinh dự quản sự huy chương, kẹp ở Lý Dũ trước ngực. Đưa chúng ta có thể dựa nhất, đến từ phương Đông Minh Hữu, hắn giơ lên cao cao chén rượu. Trên mặt là chân thành đến không có chút nào sơ hở, nhiệt tình dáng tươi cười, vì chúng ta cộng đồng phồn vinh tương lai. Cạn ly, cạn ly. Tất cả mọi người giơ chén rượu lên. Lý Dũ cũng mỉm cười, giơ chén rượu lên. Chỉ là tại hắn nụ cười ấm áp kia phía dưới là một mảnh sớm đã tính toán tốt hết thảy, băng lãnh bình tĩnh. Bên cạnh hắn, cái kia tên là Triệu Thân tuổi trẻ đồng môn, trên mặt thì tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm vui sướng. Mười ngày này đến, hắn tận mắt nhìn thấy, tại thương hội tiền vốn duy trì dưới, thành thị trùng kiến làm việc đều đâu vào đấy triển khai. Những cái kia đã từng trôi dạt khắp nơi người địa phương cũng đã nhận được cứu tế. Hắn bắt đầu cảm thấy chính mình trước đó đối với Lý Dũ chất vấn là dư thừa. Có lẽ một cái tốt kết quả thật có thể tẩy trắng những cái kia. Chẳng phải hào quang quá trình. Hắn bưng một chén nước trái cây tiến đến Lý Dũ bên người, nhẹ nhàng nói ra, Lý Minh, ngươi nhìn, hết thảy đều đang thay đổi tốt, không phải sao? Lý Dũ nhìn hắn một cái, không có trả lời. Hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thân bả vai. Mà liên tại giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Một tên một mực cung kính đứng hầu ở bên cạnh, bưng khay bằng bạc người hầu, thân thể đột nhiên lấy một loại trái với nhân thể cơ học góc độ, quỷ dị uốn éo. Trong tay hắn khay như là ám khí, mang theo thê lương tiếng gió, bay về phía Lý Dũ mặt. Mà bản thân hắn thì từ trong tay áo trượt ra một thanh lóe ra quang mang u lam, ngâm độc truy thủ, lấy một loại mau lẹ đến không có gì sánh kịp tốc độ, hung hăng đâm về phía Lý Dũ bên cạnh. Cái kia không có chút nào phòng bị, trên mặt còn mang theo ngây thơ đủ cười. Triệu Thân trái tim, cái này là một lần trải qua tinh vi tính toán, chuyên nghiệp ám sát. Bay ra khay là đánh nghi binh, mục đích là vì hấp dẫn Lý Dũ cùng bên cạnh hắn biển sói hộ vệ lực chú ý, mà chân chính sát chiêu chỉ hướng là cái kia yếu đất nhất, không có giá trị nhất tiêm đầu, Triệu Thân. Mục đích của bọn hắn không phải giết chết Lý Dũ, mà là cảnh cáo cùng nhục nhã. Phúc. Truy thủ vào thịt thanh âm rất nhỏ đến cơ hồ bị đàn vi ô lông âm thanh che giấu. Triệu Thân nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, hắn khó có thể tin, cúi đầu xuống nhìn xem bộ ngực mình cái kia đoạn chui vào, chỉ còn lại có tay cầm truy thủ, máu tươi như là nở rộ sen hồng, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn cái kia thân màu xanh nhạt nho sam. Là thật. Ai trong miệng hắn tuôn ra rất nhiều máu mạng, thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Lý Dũ một thanh tiếp nhận hắn, hắn có thể cảm giác được trong ngực cái kia tuổi trẻ đã từng tràn đầy lý tưởng cùng dãy rủa sinh mệnh, đang lấy một cái tốc độ kinh người cực nhanh trôi qua. Mà tên thích khách kia thì tại một kích thành công đằng sau, không chút nào ham chiến, thân thể như là một đầu xảo trá tàn nhẫn rắn độc, trong nháy mắt lui vào thất kinh trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Khi biển sói bọn hộ vệ kịp phản ứng, rút ra súng ngắn, đem Lý Dũ bao quanh bảo hộ ở giữa lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Pha lê hoa phòng bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Các tân khách trên khuôn mặt viết đầy hoảng sợ. Chỉ có một người ngoại lệ, Mã Khả Bối Ninh Nhi. Hắn vẫn như cũ đứng tại chủ vị, trong tay còn bưng ly kia không tới kịp uống xong chẳng đến. Trên mặt của hắn không có chân kinh, chỉ có một loại phức tạp, hôn tạp tiết hận quyết tuyệt cùng một kia. Ở trên cao nhìn xuống ngạo mạn đần sắc. Rất xin lỗi, bằng hữu của ta, hắn chậm rãi đem chén rượu đặt lên bàn, trong thanh âm tràn đầy rối trá tiếc nuối. Xem ra thiết thập tự dương nghiệt còn không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Vì an toàn của ngài, ta muốn ngài cùng ngài đồng bạn hẳn là lập tức trở lại thuyền của các ngươi đi lên. Đồng thời tại nguyên lão viện đoàn điều tra đến nơi này trước đó, đừng lại đạp vào mã lục giáp thổ địa một bước. Về phần chúng ta trước đó đạt thành tất cả liên quan tới kỹ thuật cùng tài sản hợp tác, ta muốn đây chẳng qua là một cái nho nhỏ không đúng lúc hiểu lầm phản bội. Tới nhanh như vậy sự lênh khốc như vậy chi? Đương nhiên Lý Dũ không nói gì, hắn chỉ là trầm mặc ôm Triệu Thân quốc kia ngay tại cấp tốc trở nên lạnh thi thể. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem trước ngực mình viên kia do Bối Ni Ni tự tay đứng lên chiếu lấp lánh vinh dự quản sự huy chương. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, hắn vươn tay đem huy chương kia liên đối ngực một tấm vải hung hăng xé xuống. Hắn đem huy chương kia giữ tại lòng bàn tay, cứng rắn kim loại biên giới trong nháy mắt đâm rách da của hắn, máu tươi thuận hắn khe hở một giọt một giọt rơi vào Triệu Thân tấm kia đã mất đi huyết sắc trên gương mặt trẻ trung. Lý Minh, ngươi nhìn hết thảy đều đang thay đổi tốt, không phải sao? Triệu Thân trước khi chết câu nói kia như là ác độc nhất nguyền rủa tại trong đầu của hắn điên cuồng tiếng vọng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì bi thương, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, chỉ có một mảnh tĩnh mịch như là Tây Bá Lợi Á Băng Nguyên giống như tuyệt đối bình tĩnh. Hắn cách toàn bộ phòng yến hội bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy đám người, cách những cái kia bị đánh lật chén rượu cùng tản mát đồ ăn, xa xa nhìn phía chủ vị cái kia vẫn tại duy trì lấy người văn minh thể diện rồi trá uy nghi tư thương nhân. Hai người tiến hành một lần im ắng đối mặt. Tại Bối Ni Ni trong mắt, hắn thấy được thuộc về La Bản hội tinh anh, loại kia thâm căn cổ đế đối với dị giáo đồ ngạo mạn cùng miệt thị. Mà tại Lý Dũ trong mắt, Bối Ni Ni nhìn thấy thì là một mảnh hắn chưa từng thấy qua, đủ để đem toàn bộ thế giới đều kéo vào trong đó, vô biên vô tận, vượt sâu hắc ám. Hắn biết chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, hắn không nên dùng giết chết một đầu cựu nhà phương thức đi nhục nhã một đầu vừa mới bị tỉnh lại tới từ địa ngục ác long. Chương 396, Lý Dũ đất khô cằn kế hoạch. Chương 396, Lý Dũ đất khô cằn kế hoạch. Lý Dũ không có hướng thượng cấp cầu viện. Tại Triệu Thân thi thể lạnh băng bên cạnh, hắn trông suốt cả đêm, hắn không có chảy một giọt nước mắt, cũng không có nói một câu, chỉ là một lần lại một lần dùng một khối sạch sẽ khăn lụa lau sạch lấy đồng bạn trên mặt cái kia đọc lại kinh ngạc biểu lộ. Khi sáng sớm ngày thứ hai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua pha lê hoa phòng cái kia phá toái mái vòm chiếu vào hắn tấm kia không có chút huyết sắc nào bình tĩnh đến đáng sợ trên mặt lúc, hắn đứng lên, hắn đã làm ra quyết định. Lý Minh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một tên đội viên âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, là rút về trên thuyền chờ đợi kiểu gì cũng sẽ mệnh lệnh sao? Mệnh lệnh. Lý Dũ chậm rãi xoay người, ánh mắt của hắn trống rỗng đến giống hai cái sâu không thấy đáy giếng cạn. Trần đại nhân mệnh lệnh vẫn luôn rất rõ ràng, để lợi ích của đế quốc tối đại hóa. Hắn đi đến gian phòng trung ương tấm kia to lớn mã lục giáp cảng xa bàn trước. Tấm này xa bàn là hắn cùng các đội viên hao phí vô số tâm huyết mới vẽ đi ra. Phía trên ghi chú tòa thành thị này mỗi một cái thương hội, mỗi một cái nhà kho, mỗi một cái bến tàu. Ta tối hôm qua tính toán một đêm, thanh âm của hắn không có tình cảm chút nào chập trùng, giống một máy ngay tại thông báo số liệu máy móc. Chúng ta ban sơ kế hoạch là ở chỗ này thành lập một cái vững chắc cứ điểm, nhưng là Bối Ni Ni phản bội, để kế hoạch này phong hiểm hệ số đề cao chí ít 300%. La Bản hội nguyên lão viện lúc nào cũng có thể tham gia. Chúng ta ở chỗ này đầu nhập bất kỳ một cái nào tiền đồng đều có thể ở giây tiếp theo liền biến thành hư ảo. Cho nên hắn vươn tay cầm lên một chi dính đầy hồng mặt bút, một cái không ổn định lúc nào cũng có thể phản vệ chính chúng ta tài sản không bằng, một cái có thể tiếp tục tiêu hao địch nhân của chúng ta triệt để báo phê âm bốn. Hắn nhìn xem các đội viên cái kia từng tấm kinh hãi không thể nào hiểu được mặt, lần thứ nhất chủ động hướng bọn hắn trình bày chính mình bộ kia từ lầm chi tiết cùng trận phạm nơi đó học được băng lành đến cực hạn hệ thống logic. Trùng kiến chi phí quá cao, mà hủy diệt chi phí cũng rất thấp. Cho nên, chúng ta kế hoạch tiếp theo chỉ có một cái. Trong tay hắn chi kia bút đỏ, nặng nề mà rơi vào trên sa bàn. Không phải hòa quyển, cũng không phải đánh dấu, mà là hung hăng vẽ xuống một cái to lớn mà dữ tợn. Đất khô cằn. Lý Dũ không có tự mình đi liên hệ thiết thập tự tàn binh. Làm như vậy, quá ngu xuẩn, cũng quá nguy hiểm. Hắn chỉ là để Hoàng Tam gia, cái kia đã triệt để cùng hắn chiếc thuyền này, buộc chung một chỗ lao hồ ly, đi ngoài thành trong khu ổ chuột, tìm được một cái đã từng là thi thản nhân thượng tá phó quan, lại tại rút lui lúc, bị xem như con rơi bỏ xuống, tên là Đồ Tể nam nhân. Lý Dũ chỉ cấp nam nhân này ba món đồ. Thứ nhất, là một dương, từ kẻ khai thác số 1 bên trên, bí mật vận xuống, mới tinh, cài đặt rồng lửa mổ đủ lệ chế thức súng trường. Thứ hai, là một tấm, do hoàng gia ngân hành ký phát, có thể tại Nam Dương bất kỳ một cái nào cảng khẩu tứ hải thông chi nhánh, hối đoái thành rưỡi vạn đồng bạc không ký danh một phiếu. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một vật, là một phần, do bối ni ni thân tín ký phát, ký cảng, liên quan tới như thế nào tiêu diệt toàn bộ trong thành tất cả thiết thập tự thế lực còn sót lại. Thanh toán danh sách. Đô Tể nhìn xem trên danh sách kia, từng cái tên quen thuộc, những cái kia đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu, bây giờ lại bị xem như công tích dùng để hướng tân chủ nhân tranh công huynh đệ. Hắn cặp kia vốn đã tĩnh mịch trong mắt, một lần nữa, giấy lên sói bình thường, khát máu hỏa diễm. Ta cần một cái danh nghĩa, thanh âm hắn khàn khàn nói. Danh nghĩa? Lý Dũ thông qua truyền thanh Hoàng Tam gia, gửi. Danh nghĩa của các ngươi chính là báo thủ. Là những cái kia bị hèn nhát thi thản nhân cùng phản đồ bối Nini vô tình vứt bỏ, thiết thập tự vinh dự mà chiến. 3 ngày sau, khi bối Nini còn đang vì chính mình không đánh mà thắng, liền đem người phương Đông đuổi đi, cũng sắp độc chiếm tất cả kỹ thuật mà đắc chí, thậm chí bắt đầu chuẩn bị như thế nào hướng Nguyên lão viện tranh công lúc. Một trận so với một lần trước càng triệt để hơn, càng huyết tinh, điên cuồng hơn phong bạo không có dấu hiệu nào, quét sạch cả tòa thành thị. Lần này đã không còn bất kỳ thăm dò cùng giằng co. Có, chỉ là thuần túy nhất, lấy hủy diệt là duy nhất mục đích. Phá hư. Tại biển sói các lao binh viễn chỉnh chiến thuật chỉ đạo bên dưới, đám kia do Đồ Tể dẫn đầu, trang bị rồng lửa súng trường, báo thủ ưu linh, giống một đám hiệu suất cao nhất bạo phá kỹ sư tinh chuẩn, đập bể tòa thành thị này dựa vào vận chuyển tất cả cuộc sống. Ngoài thành, tất cả thuộc về thương hội, cỡ lớn hương liệu vườn trồng trọt, trong một đêm bị một trận thần bí đại hỏa đốt thành đất trống. Cái kia cố hỗn hợp có quế đơn cùng đinh hương mùi khét lẹn, dòng dã 3 ngày đều bao phủ tại mã lục giáp trên không, phản phất tại là tòa thành thị này thương nghiệp cử hành một trận tang lễ long trọng. Trong thành, bối ni ni dựa vào mà sống, lớn nhất mấy cái kho lương bị lẫn vào kẻ phá hoại, đầu nhập vào đại lượng muối cùng thủy ngân, mấy chục vạn tờ ONG giờ lương thực tại trong vài canh giờ liền triệt để hư thối, bốc mùi, sinh sôi ra kinh khủng ôn dịch. Mà cảng cầu khu, tòa kia toàn bộ hương liêu quần đảo lớn nhất, cũng là tân tiến nhất la bản hội chuyên dụng bến tàu, thì tại một lần tinh chuẩn dạ tập bên trong, bị tạc hủy hạch tâm nhất long môn sâu cùng sửa chữa bờ trượt. Chỉ ít trong tương lai trong 3 năm, nơi này đem cũng không còn cách nào sửa chữa dù là một chiếc cấp 3 trở lên chiến hạm. Lý Dũ từ đầu đến cuối đợi tại hắn gian kia, ở vào khách sạn tầng cao nhất phòng chỉ huy bên trong. Trước mặt hắn vẫn như cũng là tấm kia thành phố khổng lồ sa bàn. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, cái này đến cái khác địa phương dâng lên đại biểu cho hủy diệt khói đen. Sau đó tỉnh táo, dùng hắn chi kia màu đỏ bút tại trên sa bàn tương ứng vị trí vẽ lên cái này đến cái khác. Kho lương, nguồn nước, bến tàu, thương hội tổng bộ. Hắn mỗi vẽ một cái xiên liền phảng phất là tại chính mình bên kia sớm đã trở nên băng lãnh cứng rắn trong trái tim, lại khắc xuống một đạo không cách nào mà diệt vết thương. Đến lúc cuối cùng một cái đại biểu cho bối ni ni sau cùng nơi ở thân, tòa kia mỹ lệ pha lê hoa phòng cũng bị một cái cự đại nơi bao bọc lúc, hắn rốt cục buông xuống ở trong tay bút. Hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn xem tòa kia đã tưởng tượng trưng cho tài phú cùng ưu nhã kiến trúc, tại hắn tự tay nhóm lửa báo thù trong liệt hỏa cháy lưng ngực, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Cảnh tượng kia giống một trận chói lọi mà tàn khốc khói lửa. Hắn chậm rãi mở ra chính mình cái kia, từ trận kia tiệc ăn mừng đằng sau vẫn chăm chú nắm chặt, đã sớm bị máu tươi cùng vết thương nghiêm hợp cùng một chỗ tay phải. Viên địa dính lấy hắn cùng triệu thân máu tươi, tượng trưng cho vinh dự cùng phản bội hoàng kim huy chương, lẳng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Cuối cùng, hắn buông lòng tay ra, để huy chương kia như là một chút không quan trọng gì bụi bặm từ trên nhà cao tầng chậm rãi rơi xuống, biến mất tại mảnh kia do hắn tự tay sáng tạo vô biên vô tận đất khô cằn cùng trong biển lửa. Chương 397, thiêu đốt bến cảng cùng phần thứ nhất chia hoa hồng. Chương 397, thiêu đốt bến cảng cùng phần thứ nhất chia hoa hồng. Khi mã lục giáp cuối cùng một sợi khói đen rốt cục tại trong gió biển tiêu tán lúc, tòa này đã từng phồn hoa bến cảng đã biến thành một tòa danh xứng với thực tử thành. Không có trật tự, không có pháp luật, chỉ có đói khát, khủng hoảng cùng vĩnh viễn, vì tranh đoạt một khối mốc meo bánh mì mà phát sinh giới đấu. Bối Ni Ni vững vàng phái cùng Đồ Tể dẫn đầu thiết thập tự tàn quân, tại trận này do Lý Dũ đạo diễn, điên cuồng đất khô cằn tự hao tổn bên trong, chạy hết một giọt máu cuối cùng, đồng quy vô tận. Mà liên tại tất cả người sống sót đều lâm vào thâm trầm nhất tuyệt vọng, coi là tận thế đã phủ xuống thời giờ. Mới thần giáng lâm. Lúc tờ mờ sáng, ba chiếc một mực lặng lặng bỏ neo ở bên ngoài cảng, treo đại lương cờ sĩ vũ trang thương thuyền, lần thứ nhất chậm rãi lái vào bên trong cảng. Trên thuyền đi xuống không phải thương nhân, mà là mấy trăm tên võ trang đầy đủ, trầm mặc như sắt biển sói binh sĩ. Bọn hắn lấy một loại không thể địch nổi hiệu suất cao mà lãnh khốc tư thái tiếp quản tòa thành thị này. Bọn hắn không có cướp bóc đốt giết, cũng không có phát biểu bất luận cái gì diễn thuyết. Bọn hắn chỉ là làm ba chuyện. Thứ nhất, ở trong thành trọng yếu nhất ba cái rổ sơ giác nhấc lên ba đài từ trên thuyền rỡ xuống, do quản nhiều súng lửa tạo thành, giữ tận tổ hong tháp phòng ngự. Bất luận cái gì có can đảm tại ban đêm cầm giới ra đường người, đều đang cảnh cáo vô hiệu sau, bị trong nháy mắt sẽ thành mảnh nhỏ. Thứ hai, ở quảng trường trung ương bên trên mở ba cái to lớn lều cháo. Bất luận cái gì nguyện ý bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận đăng ký thị dân, đều có thể dẫn tới một bát có thể cứu mạng chảo nóng. Thứ ba, bọn hắn đem những cái kia tại trong xung đột bị song phương cộng đồng vứt bỏ, không người vùi lấp thi thể, tập trung lại, dội lên dầu hỏa, cho một mùi lửa. Trung tiên hỏa diễm xua tán đi ôn dịch, cũng đốt rủi tòa thành thị này, một điểm cuối cùng thuộc về la bàn hội vết tích. Bạo lực, đồ ăn cùng vệ sinh, đây là văn minh nhân loại trật tự cơ sở nhất, cũng là hạch tâm nhất ba khối nền tảng. Khi những cái kia đói đến hai mắt xanh lét những người may mắn còn sống sót uống xong cái thứ nhất cháo nóng, nhìn thấy những cái kia đã từng không ai bị nổi đầu đường đạo tặc tại tổ ong trước mặt như là giấy con rối giống như hôi phi yên dị, lúc trong lòng bọn họ đối với mấy cái này phương đông chiếm lĩnh người sợ hãi liền nhanh chóng chuyển hóa thành một loại phức tạp hơn, hôn tạp kính sợ cùng ỉ lại cảm xúc. Mà Lý Dũ thì tại mảnh này do hắn tự tay sáng lập tuyệt đối quyền lực chân không phía trên tổ chức trận kia quyết định mã lục giáp tương lai tài sản gây dựng lại hội nghị, hắn đem trước từ Hoàng Tam ra trong tay dùng một tấm ngân phiếu khống đổi lấy những cái kia thuộc về la bản hội sĩ quan gia thuộc trái quyền, bây giờ đã biến thành vô chủ tài sản khế ước cùng cửa hàng, đóng gói thành từng cái mê người tài sản bao. Sau đó hắn mời những cái kia tại trong xung đột bảo trì trung lập đến từ các quốc gia trung tiểu thương nhân tham dự đấu thầu thẻ đánh bạc, không phải vàng bạc mà là trung thành, muốn thu hoạch được một khối bị thiêu hủy linh hương vườn trồng trọt ưu tiên trùng kiến quyền, có thể dùng thuyền của ngươi đội cho chúng ta miễn phí vận chuyển 3 năm vật tư, muốn thu hoạch được Tây Cảng khu một cái hoàng kim vị trí cửa hàng, không có vấn đề, đem ngươi trong thương hội tất cả cùng la bản hội có liên quan danh sách thành viên giao ra. Đây là một trận trần trụi lấy lợi ích làm mồi nhử chính trị sang trọn. Những thương nhân kia bọn họ tại đã trải qua máu và lửa tẩy lễ, lại thấy được đại lương phương diện chỗ cho thấy không thể địch nổi trật tự trùng kiến năng lực sau, cơ hồ không có chút gì do dự liền tranh nhau chen lấn đưa lên chính mình nhập đội. Lý Dũ cứ như vậy không đánh mà thắng, đem chọn tòa thành thị mạch máu kinh tế cùng tất cả may mắn còn sống sót phái trung gian thế lực đều bước bảng cột vào chính mình trên chiến xa, mà hắn ban sơ bỏ ra chi phí bất quá là một tấm chưa thực hiện hoàng gia ngân hành ngân phiếu cùng một đồng bạn máu tươi. Hội nghị kết thúc ngày thứ hai sáng sớm, Lý Dũ tại một đội biển sói binh sĩ hộ vệ dưới leo lên tòa kia bị chiến hỏa hun đen trước phủ tổng đốc sân thượng, trong tay của hắn vương lấy một mặt to lớn màu lót đen kim long cờ xí. Đó là đại lương hoàng thương tiểu gì cũng sẽ cờ xí, nhưng này đầu dương nhanh múa vớt ngũ trảo kim long lại không che giấu chút nào tuyên cáo sau lưng nó chân chính chủ nhân. Hắn tự mình đem lá cờ này phủ lên cờ, sau đó chậm rãi kéo động dòng dọc dưới ánh mặt trời luồng ánh sáng thứ nhất bên trong, ở mảnh này rộng lớn cháy đen trên phế tích, tại cái kia vô số sòng hôn tạm sợ hãi chết lặng cùng hy vọng con mắt nhìn soi mói, mặt kia đến từ phương đông thần bí mà cường đại cờ xí màu đen lần thứ nhất tại mảnh này nước lạ trên thổ địa đón gió biển liệp liệp triển khai. Một khắc này Lý Dũ chính là tòa thành thị này thần. Trưa hôm đó tại gian kia đã từng thuộc về bối Nini, bây giờ đã cắm lên đại lương long kỳ trong văn phòng, Lý Dũ tự tay đem một phần dài đến đoạn ngôn báo cáo thông qua vừa mới mắc không tốt cấp bậc cao nhất mã hóa địa báo phát hướng kinh thành. Phần báo cáo này ngẩng đầu không phải mã lục giáp chiến báo, cũng không phải kẻ khai thác số một làm việc kỳ yếu, mà là luận hải ngoại thuộc địa hệ thống tính sụp đổ dẫn dụ cùng sau khi chiến đấu trật tự trùng kiến khả thi phân tích báo cáo. Trong báo cáo không hề có một chữ đề cập Triệu Thân chết, cũng không có một chữ toát ra cá nhân tình cảm, cả quyển đều là băng lãnh phi nhân hóa, như là máy móc giống như tinh chuẩn logic thôi diễn và số liệu phân tích. Hắn kỹ càng đem chính mình như thế nào lợi dụng tài chính kỹ thuật tin tức cùng nhân tính đem một cái thành thục thuộc địa tại ngắn ngủi trong nửa tháng triệt để phá hủy, cũng lấy cái giá thấp nhất hoàn thành quyền sở hữu giao nhận toàn bộ quá trình, tiến hành hệ thống tính phương pháp luận tổng kết. Mà tại báo cáo cuối cùng, hắn phụ lên một đoạn ngắn gọn, làm việc báo cáo thức lời kết thúc. Mã lục giáp cảng đã ở hôm nay hoàn thành hệ thống trọng trang, sơ bộ khảo thí, vận hành ổn định. Khắc, trải qua sơ bộ hạch toán, lần này hành động thông qua tài sản gây dựng lại cùng định hướng bán tháo, trung thu hoạch được thuần lợi nhuận tương đương bạch ngân 123.7 vạn lượng. Đã ở một khắc đồng hồ trước, thông qua tứ hải thông tiền trang con đường, toàn ngạch tụ hợp vào hoàng gia ngân hành hải ngoại khai thác tổng tự chỉ định tài khoản. Này rồi. Đế quốc. Chương 398, Trần Phàm trầm mặc cùng Lâm Chi Tiết trả lời. Chương 398, Trần Phàm trầm mặc cùng Lâm Chi Tiết trả lời kinh thành, hoàng gia ngân hành tổng bộ. Khi phần kia đến từ mã lục giáp, dài đến bạn ngôn mã hóa địa báo, cùng một tấm do tứ hải thông tiền trang ký phát, giá trị 123.7 vạn lượng kết xu hối phiếu, đồng thời bày ở hành trưởng Trần Phàm trên bàn công tác lúc, vị này một tay sáng lập đế quốc tài chính hệ thống nam nhân, lâm vào lâu dài, làm cho người bất an trầm mặc. Hắn không có đi nhìn cái kia đủ để cho hộ bộ tất cả quan viên, cũng vì đó điên cuồng, con số trên trời lợi nhuận. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại phần báo cáo kia bên trên. Hắn một chữ đọc lấy. Từ dẫn dụ hệ thống tính sụp đổ đến đất khô cằn kế hoạch lại đến sau khi chiến đấu tài sản gây dựng lại. Tay của hắn bắt đầu không bị khống chế, run nhẹ nhẹ. Sắc mặt của hắn thì từng chút rút đi huyết sắc, trở nên như cùng trường ngoại âm chìm dưới bầu trời, băng lãnh cầm thạch. Trong báo cáo không hề có một chữ đề cập cái kia tên là Triệu Thân, lại xuất phát trước, còn từng hướng hắn hỏi qua mạnh tử nghĩa lý, tuổi trẻ học sinh chết. phản phất, đầu kia tươi sống sinh mệnh, thật, chỉ là lần này khai thác hành động bên trong, một cái có thể bị không đáng kể, cần thiết chi phí hao tổn. Lý Dũ, cái kia hắn tự tay chọn lựa, đã từng là hắn môn sinh đắc ý nhất, tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng, biến thành một cái, chính hắn, đều cảm thấy không gì sánh được xa lạ, tỉnh táo, hiệu suất cao, mà tàn nhẫn. Quái vật. Một cái, cùng hắn, cùng Lâm Chi Tiết, tới một mức độ nào đó, càng lúc càng giống quái vật. Cuối cùng, hắn đem phần báo cáo kia, cùng tấm kia phản phất mang theo huyết tinh vị hồi phiếu, cùng một chỗ, cất vào trong ngực, không có đối với bất kỳ người nào, nói một câu, trực tiếp, đi hướng thành Tây, tòa kia sớm đã trở thành đế quốc trái tim Lâm Chi Tiết biệt thự. Lâm Chi Tiết chiến tranh phòng chỉ huy bên trong, không khí đè nén, như là phong bạo tiến đến trước mặt biển. Trần Phàm, liền như thế, không nói một lời, đứng tại đó mặt to lớn bản đồ xuống trước, đứng trọn vẹn thời gian một nén nhang. Hắn nhìn xem trên địa đồ, cái kia bị Lâm Chi Tiết tự tay đổi lại một viên pháo đài quân cờ mã lục giáp, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ dãy rủa. Lâm Chi Tiết cũng không có nói chuyện, hắn chỉ là an tĩnh ngồi tại chính mình tiêu giao trên đế, bưng một chén đậm đến biến thành màu đen cà phê, nhìn xem chính mình bị này duy nhất chân chính đồng chí. Hắn biết một ngày này sớm muộn sẽ đến. Đáng ra không? Rốt cục Trần Phàm mở miệng, thanh âm khàn khàn đến giống như là bị giấy giáp lặp đi lặp lại rèn luyện qua. Vì số tiền kia hắn đem tấm kia hối phiếu đập vào Lâm Chi Tiết trên bàn, vì cái kia cái gọi là cứ điểm. Chúng ta cứ như vậy đem chính mình biến thành chúng ta đã từng nhất phỉ nổ, nhất căm hận loại người này. Lý Dũ là đệ tử của ta, trong giọng nói của hắn mang tới một tia không cách nào ức chế thống khổ. Giáo ta hắn kinh thế trí dụng là hy vọng hắn có thể sử dụng chúng ta sáng tạo trật tự đi lấy thay mặt la bàn hội hỗn loạn, mà không phải dùng một loại càng hiệu suất cao hơn hỗn loạn đi chôn hết thảy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng Lâm Chi Tiết. Chính tu trước khi chết từng nói, trong tay ngươi la bàn cuối cùng rồi sẽ biến thành thôn phệ hết thảy cối xay. Ta lúc đó không tin. Hiện tại hắn chỉ vào phần báo cáo kia, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Ngươi nói cho ta biết, Lâm Chi Tiết, cái này có phải hay không chính là ngươi muốn? Cái kia đáng chết tối say, nó nghiền nát địch nhân, nó cũng nghiền nát chính chúng ta. Đối mặt với bản thân cái kia gần như linh hồn khảo vấn giống như chất vấn, Lâm Chi Tiết một cách lạ kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi để cà phê xuống chén, đứng người lên, đi đến Trần Phàm bên người. Lao Trần hắn mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại cực độ mỏi mệt, ngươi nói đều đối với. Trần Phàm ngây ngẩn cả người. Từ hệ thống phong hiểm góc độ nhìn, dừng biết tiếp tục nói, lý dụ đất khô cằn hình thức là không thể kéo dài, nó sẽ nghiêm trọng tiêu hao chúng ta tương lai chiến lược tín dự. Từ trường kỳ phát triển góc độ nhìn, cái này là một bước cờ dở. Vậy ngươi vì cái gì bởi vì Lâm Chi Tiết đánh gãy hắn? Ánh mắt trong nháy mắt trở nên như là vạn năm không thay đổi hẳn bằng, chúng ta khả năng đã không có. Trường kỳ hắn quay người từ chính mình cái kia lên tam trọng hóa nhất cơ mật tủ sắt lá bên trong lấy ra một phần đồng dạng đến từ hải ngoại tuyệt mật tình báo, hắn đưa nó đập vào Trần Phàm trong tay. Xem một chút đi. Trần Phàm nghi ngờ triển khai phần tình báo kia, sau đó con ngươi của hắn trong nháy mắt co vào đến cực hạ. Hắn thấy được những cái kia hắn căn bản là không có cách lý giải, nhưng lại để hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh từ ngữ. Thế giới mới binh khí sinh vật nguyệt thần chi lệ cựu thế giới thần sẽ chết đi, cái này đây là cái gì? Trần Phàm thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà triệt để đổi giọng, đây là chúng ta chân chính địch nhân. Lâm Chi Tiết ngữ khí bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn, một cái đã bỏ đi nhân tính đem đổi lấy thắng lợi địch nhân. Lao Trần, ngươi là một cái ưu tú kiến thiết người, lý tưởng của ngươi là thành lập một cái phồn vinh ổn định có thể tiếp tục phát triển đế quốc thương nghiệp. Đây hết thảy đều cần một cái trọng yếu nhất điều kiện trước tiên, thời gian. Nhưng là hiện tại ngươi nói cho ta biết, hắn chỉ vào phần kia đến từ sư thành tình báo, mỗi một chữ cũng giống như một cái trọng truy nện ở Trần Phàm trong lòng. Chúng ta thời gian còn thừa lại bao nhiêu? Làm địch nhân hạm đội đã chở một đám không biết đau đớn, không biết sợ hãi quái vật hướng chúng ta lái tới, thời điểm chúng ta là nên dừng lại thảo luận chúng ta tương lai đạo đức hình tượng, hay là không tiếc bất cứ giá nào trước mẹ nhà hắn sống sót? Trần Phàm hoàn toàn nói không ra lời. Trong tay hắn hai phần kia báo cáo, một phần đến từ Lý Dũ tràn đầy huyết tinh hiện thực, một phần đến từ Cố Viêm tràn đầy kinh khủng tương lai. Tại thời khắc này phản phất có được tiên quân chi trọng, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lâm Chi Tiết cùng chính hắn sớm đã không tại cùng một cái vĩ độ bên trên suy nghĩ vấn đề. Hắn suy nghĩ là phát triển, mà Lâm Chi Tiết suy nghĩ là sinh tồn. Lâm Chi Tiết chậm rãi đi trở về bản sách của chính mình. Hắn cầm lấy phần kia đến từ Lý Dũ tràn đầy huyết tinh cùng phản bội để hắn vị bạn thân này cảm thấy vô cùng thống khổ hắc hóa báo cáo. Sau đó ngay trước Trần Phàm mặt, hắn cầm lên bút son, ngòi bút lơ lửng tại báo cáo cuối cùng, hồi lâu hồi lâu phản phất tại cùng mình trong lòng cái kia đã từng chỉ muốn tại bờ biển mua nhà nhàn nhã sống qua ngày một chính mình khác làm lấy sau cùng im ắng cáo biệt. Cuối cùng hắn rơi xuống bút, chậm chạp mà kiên định, hai cái màu đỏ như máu nét chữ cứng cắp chữ lớn xuất hiện ở trên báo cáo chuẩn đấu. Viết xong hắn đem báo cáo nhẹ nhàng đẩy về cho sớm đã mặt xám như cho Trần Phàm, sau đó dùng một loại tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng bi tráng phản phất tại đối với mình tuyên án ngữ khí nhẹ nhàng nói ra, hoan nên đi vào thế giới chân thật Lão Trần. Chương 399, kẻ khai thác hy sinh cùng sư thành cảnh báo chương 399, kẻ khai thác hy sinh cùng sư thành cảnh báo mù mắt tiên tri vấn đề kia, như là một cái u linh, từ đây, liền ngày đêm, quấn quanh lấy Cố Biêm. Tại thu đến cái kia kinh khủng cảnh cáo đằng sau, Cố Biêm cùng hắn dẫn đầu kẻ khai thác số 2 cũng không có lập tức rút lui. Bọn hắn giống một đám tham lam nhất, tại bức xạ hạt nhân khu nhặt hàng mẫu nhà khoa học, bắt đầu dùng một loại gần như tự hủy phương thức, điên cuồng đi sưu tập hết thảy liên quan tới Nguyệt Thần chi lệ cùng chi kia hạm đội bí mật bằng chứng. Bọn hắn biết, một cái mơ hồ cảnh cáo đối với tại phía xa kinh thành Lâm đại nhân mà nói, là xa xa không đủ. Hắn cần là số liệu, là có thể bị lấp nhập hắn cái kia kinh khủng thế giới mô hình bên trong, tiến hành chính xác tính toán, băng lãnh, có thể định lượng số liệu. Nhưng mà, sư thành, tòa này trật tự chi thành rất nhanh, liền hướng bọn hắn, triển lộ nó hệ thống nhất giữ tận một mặt. Cảnh báo là tại ngày thứ 7 hoàng hôn, bị gõ vang. Khi Cố Viêm tiểu đội lợi dụng một cái thiết thập tự sĩ quan hệ bất chính bê bối từ người lắng nghe công hội mua sắm thứ cấp tình báo thành công chui vào bến cảng khu quân sự phòng hồ sơ, cũng đập xuống một tấm không cho vẹn, ghi chú không biết đường thuyền thế giới mới hải đồ lúc. Trung ương gác chung cái kia to lớn trung bàn, kim đồng hồ, vừa vặn, chỉ hướng đúng 6 giờ. Ken. Tiếng chuông du dương, vang vọng toàn thành. Đây là, tuyên cáo tất cả ca ngày làm việc kết thúc, cùng ca đêm đội tuần tra bắt đầu tiếp quản thành thị. Hệ thống hoán đổi tín hiệu. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, phòng hồ sơ bên ngoài, đầu kia nguyên bản không có một hai hành lang, hai bên sắt thép miệng cống, ầm vang rơi xuống. Đồng thời, thê lương như là một loại nào đó mãnh cầm kêu rên tiếng cảnh báo, vang vọng toàn bộ khu quân sự. Bại lộ. Cố Viêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như giấy trắng. Hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn đánh giá thấp tòa thành thị này con mắt. Bọn hắn không phải bị nhân loại kia lính gác phát hiện, mà là bị tòa thành thị này thần, cái kia không bao giờ ngừng nghỉ, băng lãnh hệ thống cho phân biệt đi ra. Bởi vì, bọn hắn thân phận ID không có đủ, tại xế chiều 6:01 phần có sau, còn dừng lại tại quân sự A cấp khu vực quyền hạn. Bọn hắn bị hệ thống phán định là ác ý xâm lấn virus. Sau đó, chính là diệt virus chương trình hiệu suất cao nhất, vô tình. Tra giết. Chấp hành. Sắc ve hiệp nghị. Cố Viêm răng, cắn đến khanh khách rung động, từ trong hầm răng, gạt ra cái kia, bọn hắn tất cả mọi người, lại xuất phát trước, đều từng ngậm lấy nước mắt, đọc thuộc lòng qua vô số lần. Danh hiệu. Đây là, Trần Phạm vì bọn họ chế định, đẳng cấp cao nhất khẩn cấp rút lui hiệp nghị. Nó chỉ có một cái, vang lên hạch tâm, không tiếc bất cứ giá nào, đem hạch tâm tình báo truyền ra ngoài. Dù là, đại giới là, chứ tình báo bản thân bên ngoài. Hết thảy. Truy sát, so với bọn hắn trong tưởng tượng, tới càng nhanh, cũng càng khủng bố. Đuổi bắt bọn hắn, không phải lộn xộn binh sĩ, mà là từng đội, do hệ thống thông qua trên đường phố tín hiệu cờ, tiến hành thời gian thực điều hành, phối hợp an y đến như là một người, thiết thập tự tinh nhuệ nhất trật tự chó săn. Bọn hắn phảng phất, có thể biết trước Cố Viêm đoàn đội mỗi một cái đường chạy trốn. Một tấm do sắt thép, kỷ luật và số liệu tạo thành thiên bóng đang lấy một cái không thể ngăn cản tốc độ, cấp tốc nắm chặt. Không được, bọn hắn ngay tại phong tỏa thông hướng ngoại cảng tất cả dòng nước, một tên đội biên nhìn phía xa trên đường sông, chậm rãi dâng lên sắt thép miệng cống, tuyệt vọng hô. Đúng lúc này, dưới chân bọn hắn, một cái không đáng chú ý dọn rác miệng hàng rào sắt, đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ cùng cụm âm thanh, tự động mở ra một cái khe hở. Đồng thời, Cố Viêm bên hai vang lên một cái, phản phất trực tiếp tới từ ở lòng đất, dàn mua mà thành âm khàn khàn. Giao dịch đã hoàn thành. Các ngươi có 3 phút thời gian, từ nơi này rời đi ta quốc gia. Là mù mắt tiên tri. Đây là hắn, làm giao dịch môi giới cung cấp, sau cùng phục vụ hậu mãi. Đi. Cố Viêm không có chút gì do dự, lập tức dẫn theo đội biên chui vào đầu kia đen kịt, thanh hôi cống thoát nước. Nhưng mà khi bọn hắn sắp từ một chỗ khác leo ra mặt đất lúc, lại phát hiện lối đi ra đã bị hai tòa tổ ong thức tự động súng lửa đủ súng giao nhau phong tỏa. Hiệp nghị đầu thứ 3. Trong đoàn đội, cái kia một mực phụ trách ghi chép nhật ký, tên là Từ Khiêm Nhất Văn Nhược Sử quan đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn dị thường bình tĩnh. Khi đường lui bị hoàn toàn phong tỏa, tình báo không cách nào bị 100 đưa đặt lúc, do đánh số là 3-4 đội viên chủ động chấp hành ngòi nổ nhiệm vụ, hấp dẫn địch quân chủ lực, làm hạch tâm tình báo truyền lại, sáng tạo cửa sổ kỳ. Hắn cùng bên cạnh hắn một cái khác đồng dạng tuổi trẻ đội viên liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều là một loại sớm đã chuẩn bị xong, thuộc về người đọc sách thản nhiên quyết tuyệt. Chú ý, Cố Minh. Từ Khiêm đem được mình quyển kia viết đầy bọn hắn hơn một tháng này đến tất cả kiến thức cùng phân tích, thật dày đồng ruộng điều tra bút ký cùng cái kia chứa hải đồ cuộn phim hộp sát cùng một chỗ nhét vào Cố Viêm trong tay. Còn có cái này. Hắn lại từ bộ ngực mình bên trong túi móc ra một viên, dùng thiết mộc tự tay điêu khắc, hơi có vẻ thô ráp kẻ khai thác huy chương. Đó là bọn họ chi đội ngũ này lại xuất phát trước, đối với đại lương phương hướng, cộng đồng tuyên thể lúc sử dụng tín vật, mang theo nó đi xem một chút. Lão sư muốn cho chúng ta nhìn thấy cái kia thế giới mới. Nói xong, hắn cùng hắn sau cùng đồng bạn không tiếp tục cho Cố Viêm bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Bọn hắn đột nhiên từ một phương hướng khác liền xông ra ngoài. Vì đế quốc, bọn hắn dùng hết khí lực toàn thân phát ra cả đời này sau cùng cũng là nhất to rõ hò hét. Cộc 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 cộc. Dày đặc, như là giống như mưa to gió lớn súng lửa âm thanh, trong nháy mắt, ché mất hết thảy. Cái kia hai tên tuổi trẻ kẻ khai thác tại lao ra trong nháy mắt, liền bị xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn, dùng chính mình cái kia đơn bạc, văn nhược huyết đục thân thể, là Cố Viêm, cùng phần kia so với bọn hắn sinh mệnh, càng quan trọng hơn tình báo tranh thủ đến. Quý giá, đủ để quyết định một cái văn minh vận mệnh. 12 giây. Cố Viêm cùng còn lại một tên đội viên, ngậm lấy huyết lệ, từ lưới hỏa lực một chỗ khác, liền xông ra ngoài, biến mất tại sư thành cái kia vô biên vô tận, sắt thép trong bóng ma. 3 ngày sau, khi phần kia dùng hai đầu tuổi trẻ sinh mệnh đổi lấy, dính lấy vết máu tình báo được đưa đến Lâm Chi Tiết trên bàn lúc, kinh thành rơi ra trận đầu, mưa thu. Lâm Chi Tiết không có phẫn nộ, cũng không có bi thương. Hắn chỉ là trầm mặc, đem tờ không chọn vẹn kia thế giới mới hải đồ cùng hắn chính mình trên địa đồ số liệu tiến hành so với, sửa đổi, tính toán. Hồi lâu, hồi lâu, hắn ngẩng đầu, cặp kia thiêu đốt lên dọa người hỏa diễm trong mắt, lần thứ nhất toát ra một tia gần như yếu ớt thật sâu mọi mệt. Hắn chậm rãi đi đến mặt kia to lớn bản đồ xuống trước. Hắn nhìn xem đầu kia từ Mỹ Châu kéo dài hướng Đại Lương, đại biểu cho không biết hạm đội màu đỏ như máu đầu mũi tên. Lại nhìn một chút chính mình, vừa mới tại Hương Liêu của đảo đâm xuống cái tia nho nhỏ, tên là Đại Lương màu đen pháo đài. Cuối cùng, hắn cầm lấy một chi bút son, đem biển sâu đâm cá kế hoạch bên cạnh, cái kia đại biểu cho thăm dò cùng khai thác dấu chấm hỏi, nặng nề mà gạch đi. Sau đó, hắn dùng một loại phản phất có thể đâm xuyên giấy có lực lượng, tại bốn chữ kia bên cạnh viết xuống một cái hoàn toàn mới, tràn đầy vô tận sát phạt chi khí tử, răng nanh. Chương 400, đâm cá răng nanh. Chương 400, đâm cá răng nanh. Kinh thành, mưa thu, liên miên bất tuyệt. Phản phất toàn bộ bầu trời đều tại vì những cái kia hy sinh tại ngoài vạn dặm, nước lại trên thổ địa, tuổi trẻ linh hồn mà thút thít. Lâm Chi Tiết chiến tranh phòng chỉ huy bên trong, lần thứ nhất tụ tập đế quốc máy này cỗ máy chiến tranh, tất cả hạch tâm nhất bánh răng. Trần Phàm, Thần Phong, Vương Khải Niên, Chu Chính, cùng thông qua hai đài cũng bị sắp xếp bày ra tại cái bàn cuối, TT rung động mã hóa máy để báo, viễn trình dự tính tại phía xa thuộc trung tâm sơn Tôn Mặc, cùng tọa trấn Quỳnh Châu cảng Bơ Mi. Đây là một lần, từ rõ ràng nguyên kế hoạch đến nay, cấp bậc cao nhất đế quốc sinh tồn chiến lược hội nghị. Trong phòng họp, không có ngày xưa cãi lộn cùng thảo luận, chỉ có yên tĩnh như chết. Cùng tất cả mọi người đang nhìn xong phần kia, do Cố Viêm dùng hai đầu sinh mệnh đổi lại, liên quan tới thế giới mới cùng binh khí sinh vật tình báo sau, từng tiếng kia không đè nén được, thô trọng hô hấp. Trên bàn không có bày ra bất luận cái gì văn bản tài liệu, chỉ có mấy bàn đơn giản thịt muối, một bầu liệt ỉu, cùng phần kia dính lấy vết máu, đến từ sư thành đồng ruộng báo cáo điều tra. Đều xem hết đi. Lâm Chi Tiết mở miệng, thanh âm của hắn tại đã trải qua trước một đêm thiêu đốt đằng sau, trở nên dị thường khàn khàn, nhưng lại mang theo một loại mạnh đằng sau, đa thủ, băng lãnh bình tĩnh. La bản hội so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại, cũng càng điên cuồng. Chúng ta trước đó tất cả chiến lược, vô luận là kinh tế thẩm thấu hay là người đại diện chiến tranh, đều là xây dựng ở một cái sai lầm thế giới mô hình phía trên. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến mặt kia to lớn bản đồ sống trước. Chúng ta vẫn cho là chúng ta là tại cùng một cái đế quốc thương nghiệp đang đánh cờ. Nhưng bây giờ bàn cờ một mặt khác, đột nhiên nhiều hơn một cái. Chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ quy tắc, đến từ địa ngục người chơi. Hắn vuốt tay nhẹ nhàng mơn trớn đầu kia từ Mỹ Châu giữ tận, chỉ hướng Đại Lương, màu đỏ như máu đầu mũi tên. Nó không theo chúng ta đàm luận lợi nhuận, nó cũng không theo chúng ta đàm luận ngăn được, nó chỉ muốn chúng ta mệnh. Hắn xoay người, cặp kia thiêu đốt lên không phải người hỏa diễm con mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng muốn bắt đầu cùng nó đàm luận mệnh. Hắn trở lại trước bàn, cầm bầu rượu lên, là ở đây mỗi người đều rót đầy một chén cay độc thiêu lao tử. Cũng vì cái kia hai đài đại biểu cho Tôn Mặc cùng Vương Vi máy điện báo trước chống không chén rượu, rót đầy rượu. Ta tuyên bố. Hắn giơ ly rượu lên, thanh âm không lớn, lại rõ ràng đến như là kinh lôi tại mỗi người sâu trong linh hồn nổ vang. Đại Lương đế quốc lập tức lên tiến vào cấp bậc cao nhất sinh tồn cảnh giới trạng thái. Tất cả đang tiến hành hoạch tâm hạng mục, toàn bộ đi vào màu đỏ cấp một chiến tranh động viên. Hắn nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, ngươi cắt áo kế hoạch từ hôm nay trở đi đổi tên là Tịnh Hóa Người. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn ngươi trong vòng nửa năm vì ta chế tạo ra một chi đủ để tại bất luận cái gì dưới hoàn cảnh cực đoan đi quét sạch những cái kia hoạt thi chân chính quái vật tợ săn. Thuộc hạ tuân mệnh. Tần Phong đứng dậy, uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn về phía bộ kia đại biểu cho Tôn Mặc máy để báo. Tôn Mặc, ngươi hỏa chủng kế hoạch đổi tên là Tờ Dỗ Mẹ Tờ Dơ. Ta trao quyền ngươi vận dụng đế quốc hết thảy tài nguyên tiến hành hết thảy ngươi cho là có cần phải, cho dù là làm trái thiên hòa thí nghiệm. Ta muốn không còn là khoa học kỹ thuật, ta muốn là có thể làm cho chúng ta tại trận này không đối với xương trong chiến tranh sống tiếp. Thần tích máy để báo trầm mặc một lát, sau đó cực nhanh đánh ra một hàng chữ thu đến, lấy văn minh tên. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Trần Phạm trên thân, cái kia hắn duy nhất chân chính đồng chí, cái kia vừa mới còn đang vì lý dũ hắc hóa mà thống khổ dễ dụa người chủ nghĩa lý tưởng. Trần Phàm, thời khắc này trên mặt đã không có bất kỳ thống khổ, chỉ có một mảnh, khi nhìn rõ tàn khốc nhất hiện thực đằng sau, còn giữ lại như cùng chết bụi giống như, tuyệt đối bình tĩnh. Lâm Chi Tiết không có đối với hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, bởi vì hắn biết đã không cần. Quả nhiên, Trần Phàm chủ động đứng lên. Hắn bưng chén rượu lên, đối với Lâm Chi Tiết trầm giọng nói ra: "Hoàng gia ngân hành sẽ từ hôm nay, vô kỳ hạn, bỏ dở tất cả dân sinh loại lãi tức thấp bay. Tất cả tiền vốn đem đi vào chiến tranh dự trữ. Hoàng thương tiểu gì cũng sẽ lập khắc khởi động đối với Nam Dương tất cả trung lập cảng khẩu, bất kể chi phí vật tư chiến lược thu mua kế hoạch, dù là đại giới là gây nên toàn diện kinh tế khủng hoảng. Còn có, Lý Dũ. Hắn dừng lại một chút, trong mắt hiện lên một tia sâu đủ thấy xương đau đớn. Ta sẽ tăng thêm cho hắn một chi do biển sói cùng chúng ta ưu tú nhất kẻ khai thác tạo thành cường đại hơn đội hành động đặc biệt. Hắn rất khô cằn kế hoạch sẽ tại toàn bộ Nam Dương tiếp tục mở rộng xuống dưới. Chúng ta cần dùng vùng biển lửa kia vì đế quốc tranh thủ sau cùng thời gian. Nói xong, hắn đem trong chén liệt ỉu uống một hơi cạn sạch. Cái kia cay độc chất lỏng sắc đến hắn ho kịch liệt thấu đứng lên, khóe mắt rịn ra nước mắt. Không phân rõ là bởi vì rượu hay là bởi vì cái gì khác. Lâm Chi Tiết nhìn xem hắn, nhìn xem tất cả mọi người ở đây, chấm dãi nhẹ gật đầu. Trịnh Tu nói, chúng ta lại biến thành cối xay. Cái kia tiên tri nói, chúng ta nhất định phải bỏ ra trao đổi đại giới. Bọn hắn đều nói đúng rồi, nhưng bọn hắn đều sai lầm một sự kiện. Quyền lựa chọn từ đầu đến cuối đều không tại trên tay của chúng ta. Chúng ta có thể chọn không phải biến cùng không thay đổi, mà là như thế nào đang thay đổi thành cối xay đằng sau còn có thể vì cái này văn minh bảo lưu lại một viên cuối cùng không bị nghiền nát hạt giống. Nói xong, hắn cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén rượu nặng nề mà giam ở trên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy như là một loại nào đó khế ước đạt thành. Thất truyền. Hội nghị kết thúc, đám người tán đi. Toàn bộ đế quốc đều đem theo lần này hội nghị hoàn toàn chuyển hướng một đầu, tràn đầy máu tươi cùng hỏa diễm, không biết tuyến đường. Lâm Chi Tiết một người lưu tại gian kia chống trải yên tĩnh trong phòng chỉ huy. Hắn đi đến góc tường, từ một cái phủ bụi trong giường lấy ra một quyển to lớn mới tinh bản vẽ. Hắn chậm rãi đưa nó triển khai. Đó là một tấm do Hoàng gia Lý Công Học viện chắc hội đi hao phí dòng dã 3 năm mới cuối cùng vẽ hoàn thành, chính xác đến mỗi một tòa lò cao, mỗi một đầu đường dây, mỗi một cái nhà máy chế tạo vũ khí, Đại Lương Đế quốc công nghiệp sản lượng cùng lực lượng quân sự quan sát hình. Phía trên không có núi non sông ngòi, không có tình thơ ý họa, chỉ có băng lãnh do sắt thép và số liệu cấu trúc đại biểu cho tân sinh này đế quốc cường đại nhất cũng nhất dữ tợn lực lượng. Hắn ôm tấm này to lớn nặng nghề bản vẽ chậm rãi đi tới mặt kia bản đồ xuống trước. Hắn nhìn xem tấm kia ghi chú sư thành, ghi chú hương liệu quần đảo, cũng ghi chú mảnh kia tên là Mỹ Châu Hắc Cám Đại Lục cựu thế giới địa đồ. Hồi lâu hắn chậm rãi giơ tay lên, cầm trong tay tấm này đại biểu cho tân sinh cùng bạo lực băng lãnh công nghiệp làm đổ nặng nề mà bao trùm đi lên, từng chút đem cái kia tràn đầy bất ngờ cùng ác ý ma đổi cựu thế giới hoàn toàn vùi lấp. Chương 401 đếm ngược cùng trường thành kế hoạch. Chương 401 đếm ngược cùng trường thành kế hoạch đêm đã mất đi ý nghĩa. Lâm Chi Tiết thư phòng, hoặc là nói bây giờ đế quốc trên thực tế chiến tranh phòng chỉ huy bên trong chỉ có hai loại ánh sáng. Một loại là mấy chục chén dầu cá voi đèn không phân ngày đêm bỏ ra, đem hết thảy bóng ma đều khu trục hầu như không còn trắng bệnh quan mang. Một loại khác thì là từ Lâm Chi Tiết vằn vện kia máu trong hai mắt thiêu đốt ra gần như bệnh trạng thương phấn hỏa diễm, trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra cà phê cay đắng, thấp kém thuốc lá cay độc vị cùng rộng lượng điện báo giấy viết bản thảo bên trên mực in hương vị. Cái này ba loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau thành căn phòng này đặc hữu, thuộc về chiến tranh bất hương. To lớn thế giới địa đồ chiếm cứ cả mặt bức tường, phía trên đã kéo lít nha lít nhít, đại biểu cho không đồng tình báo nơi phát ra cùng thôi diễn đường đi sợi tơ. Mà tại địa đồ trước, Lâm Chi Tiết đã đứng vượt qua 36 tiếng. Thân thể của hắn giống một cây bị kéo đến cực hạn dây cung, mọi mệnh sớm đã thẩm thấu mỗi một cái tế bào, nhưng hắn tinh thần lại bị cà phê bởi vì cùng ạ diện lìn hai loại hiệu suất cao nhất nhiên liệu thôi phát đến một cái trước nay chưa có nguy hiểm phấn khởi đỉnh phong. Tất cả tràn vào hắn đại não tin tức, đến từ Cố Biêm phá thoái bản đồ hàng hải tàn phiến, đến từ Nam Dương Hải Lưu quan chắc ghi chép, đến từ Vương Huy đối với đế quốc đông bộ đường ven biển phòng ngự lỗ thủng phân tích báo cáo, đến từ Tần Phong liên quan tới cắt cáo bộ đội huấn luyện bình cảnh trần thuật, đều tại hắn cái kia siêu phụ tải vận chuyển trong đại não bị phân giải vỡ nát lại xây lại. Hắn mặt không thay đổi đem một chén sớm đã lạnh thấu nồng cà phê rót vào trong dạ dày, cái kia quen thuộc phản phất dị sắc giống như chất lỏng thiêu đốt lấy thực quản, cưỡng ép đè xuống cổ họng một tia như có như không ngai ngái. Tế tiểu bên cạnh, một tên Hoàng gia Lý Công Học viện Thiên Văn học giảng dạy, cũng là bây giờ chiến lược thôi diễn tiểu tổ tổ trưởng, thanh âm khàn khàn chỉ vào trên hải đồ một mảnh phức tạp hải lưu tiêu ký, căn cứ Cố Viêm ghi chép gió mùa biến hóa, cùng chúng ta đối với đầu này hát thủy dòng nước ấm mới nhất đo lường tính toán, nếu như hạm đội phe địch lựa chọn đầu này nhanh nhất đường thuyền, bọn hắn bình quân tốc độ có thể so với chúng ta dự đoán lại nhanh trên nửa thành. Nửa thành. Lâm Chi Tiết con người bỗng nhiên co bảo, ánh mắt như chim ưng gắt gao khóa tại trên địa đồ. Phong bạo đâu? Tương lai trong 2 tháng, vùng biển này xuất hiện cỡ lớn phong bạo khả năng. Thấp hơn 2 thành. Một tên khác phụ trách khí tượng phân tích học giả sắc mặt khó coi trả lời, năm nay gió êm sóng lặng đến có chút quỷ dị. Toàn bộ phòng chỉ huy lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người minh bạch hai cái này tin tức chồng chất lên nhau, ý vị như thế nào. Trong trầm mặc, chỉ có máy điện báo tích tắc thanh âm, giống như tử thần tiếng bước chân tại trái tim của mỗi người đập. Vương Huy cùng Tân Phong, chính thông qua đầu này đế quốc tân tiến nhất hệ thần kinh tại ở ngoài ngàn dặm, chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Lâm Chi Tiết chậm rãi nhắm mắt lại. Trong óc của hắn, tấm kia to lớn thế giới địa đồ trong nháy mắt bị số liệu hóa. Hải lưu là màu lam vector, gió mùa là màu xanh đầu mũi tên, hạm đội phe địch thì là một cái không ngừng di động, đại biểu cho xác suất phân bố khu vực màu đỏ. Vô số khả năng tại tư duy của hắn trong cung điện điên cuồng bá trạm, chôn bụi. Hắn không phải tại tính toán, hắn đang dùng chính mình kỹ sư bản năng đi cảm thụ cái kia khổng lồ trong hệ thống, tất cả lượng biến đổi lẫn nhau tác dụng sau, cái kia khả năng nhất phát sinh cũng kết quả xấu nhất. Vài giây đồng hồ, lại phảng phất mấy cái thế kỷ dài như vậy. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi cái kia hai đám lửa thiêu đến bừng hơn. Hắn không có đi nhìn bất luận kẻ nào, mà là nắm lên một chi chu sa bút, đi đến địa đồ trước, lấy một loại không thể nghi ngờ cường độ, đang đại biểu đại lương đông bộ đường ven biển dài dằng dặc trên đường vòng cung, vẽ xuống một cái cự đại huyết sắc ít. Truyền lệnh thanh âm của hắn dị thường bình tĩnh, lại mang theo một loại kim loại ma sát giống như cảm nhận, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ thần kinh căng thẳng. Cáo chi vương huy, thần phong. Thời gian của chúng ta, hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, không phải 3 tháng, cũng không phải 2 tháng. Ngắn nhất, 40 ngày. Dài nhất, 60 ngày. Địch nhân của chúng ta sẽ tại sau 40 ngày gõ vang đế quốc cửa lớn. Ông, 40 ngày. Cái số này như là một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở mỗi người trên đỉnh đầu. Nó không phải một cái mơ hồ dự cảnh, mà là một cái băng lãnh, chính xác, đã bắt đầu đọc dây. Tử vong đến ngược. Không đợi đám người từ cái này ngạt thở giống như trùng kích bên trong lấy lại tinh thần, Lâm Chi Tiết đã xoay người, dùng một loại gần như gào thét, không thể nghi ngờ ngữ khí, hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Lập tức lên, đế quốc tiến vào đẳng cấp cao nhất thời gian chiến tranh trạng thái. Khởi động. Trường Thanh kế hoạch. Hắn cầm lấy một phần trống không cao nhất trao quyền làm cho, ngòi bút ở trên giấy vạch ra sàn sạt tiếng vang, đây không phải là tại biết, mà là tại dùng ý chí của mình, là toàn bộ đế quốc, trọng tân định nghĩa quy tắc. Đánh điện thông báo tân phòng. Các cáo bộ đội danh hiệu lập tức hủy bỏ, gây dựng lại là tỉnh hóa người bộ đội. Huấn luyện mục tiêu chỉ có một cái, tại đối mặt không cách nào bị lý giải, đủ để đánh tan tâm trí khủng bố lúc, vẫn như cũ có thể bắt cỏ. Ta trao quyền hắn sử dụng hết thể thủ đoạn, bao quát cơ thể sống thí nghiệm, dự toán, không có hạn mức cao nhất. Đánh điện thông báo Tôn Mặc. Hỏa chủng kế hoạch đổi tên là tờ rổ mẹ tờ giật kế hoạch. Mệnh lệnh hắn từ bỏ tất cả máy hơi nước cải tiến phương án, tập trung toàn bộ tài nguyên, công quan động cơ đốt trong. Ta mặc kệ hắn muốn tiêu hủy bao nhiêu tiền, chết bao nhiêu người, 20 ngày. Ta chỉ cần sau 20 ngày, nghe được cái kia đáng chết đồ vật, có thể ở trước mặt ta chuyển đứng lên. Đánh điện thông báo chân phàm. Lấy hoàng gia ngân hành danh nghĩa, hướng hoàng thương tiểu gì cũng sẽ phát hành đại lương thời kỳ thứ nhất chiến tranh công trái. Nói cho bọn hắn, đây không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Bọn hắn mỗi một phân tiền, tính cả dòng dõi của bọn họ tính mệnh, đều sớm đã cùng đế quốc chiếc thuyền này cột vào cùng một chỗ. Hiện tại, thuyền muốn chìm, không muốn chết, liền lấy tiền đi ra, đem lỗ thủng cho ta chắn. Tương đạo mệnh lệnh, thông qua điện báo viên tay run rẩy, hóa thành dồn dập dòng điện, bắn về phía đế quốc bốn phương tám hướng. Cái này không còn là cải cách, đây là một trận do Lâm Chi Tiết tự tay phát động, nhằm vào toàn bộ đế quốc hệ thống phòng mã. Tất cả đi qua quy tắc, dự toán, đạo đức, thậm chí là nhân tính, đều tại sinh tồn cái này duy nhất, cao nhất chỉ lệnh trước mặt, bị không chút lưu tình nghiền nát. Cuối cùng, hắn cầm lấy một phần nối thẳng đông bộ chiến khu tổng đốc Vương Huy điện báo bản thảo. Hắn trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang suy nghĩ dùng dạng gì từ ngữ đi miêu tả cái kia sắp đến địa ngục. Cuối cùng, hắn chỉ viết hạ mấy dòng chữ: Vương Huy ta đổ trưởng thành không phải tưởng, chính là một bộ quá trình. Trao quyền ngươi tại duyên hải trong 30 dặm, thiết lập dự tỉnh hóa khu. Phàm có tung tích địch, không cần báo cáo, có thể tự hành khởi động đất khô cần quy trình. Gìn giữ đất đai có trách, ở đây phía trên là giữ người mất đất. Khi tất yếu, từ bỏ hết thảy, chỉ vì tranh thủ thời gian. Hắn đem phần kia đủ để cho bất luận cái gì sử quan cũng vì đó điên cuồng, giống như là trao quyền đổ thành cùng chế tạo khu không người mệnh lệnh, đắp lên tổng lĩnh chi ấn, đưa ra ngoài. Khi điện báo viên tiếp nhận phần kia nhẹ nhàng, nhưng lại nặng hơn sơn nhạc trăng giấy, run rẩy sau khi rời đi, toàn bộ phòng chỉ huy rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có trên tường tòa kia to lớn đồng hồ báo giờ, rõ ràng mà lãnh khốc cùng cụm tâm thanh. Một tiếng, lại một tiếng. Phản phất tại vì cái này vừa mới bị cưỡng ép kéo vào đường xe tốc hành đế quốc cổ xưa, cũng vì chính hắn, đếm lấy cái kia đã còn thừa không có mấy. Đến ngược. Lâm Chi Tiết chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe. Trước tờ mở sáng thâm chấm nhất, băng lãnh không khí tràn vào, để hắn cái kia bởi vì cực độ phấn khởi mà nóng hổi cái trán, có một tia ngắn ngủi thanh lương. Hắn nhìn phía xa mảnh kia bị bóng tối bao trùm, ngủ say kinh thành, khoe miệng lại khống chế không nổi, có chút dương lên một cái tràn đầy tự rêu cùng điên cuồng đường cong. Hắc, cái kia chỉ muốn tại bờ biển mua nhà Lâm Chi Tiết, nhìn thấy không? Giấc mộng của ngươi hiện tại biến thành một đạo thiêu đốt đường bên biển. Ngươi nói, là trong chúng ta cái nào phản bội một cái khác? Hắn không có đáp án. Hắn chỉ là xoay người, một lần nữa đi trở về tấm kia to lớn thế giới địa đồ trước, cầm lấy ly kia sớm đã lạnh đấu, đập đến biến thành màu đen cà phê, uống một hơi cạn sạch. Cái kia đắng chát chất lỏng, như là nhiên liệu, rót vào hắn cái kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng thân thể, đem hắn đáy mắt cuối cùng một kia buồn ngủ, cũng thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có hai đoàn, đủ để chiếu sáng đế quốc này trước tờ mở sáng thâm trầm nhất hắc ám, dọa người hỏa diễm. Chương 402, tịnh hóa người sinh ra. Tần Phong địa ngục tuần chương 402, tịnh hóa người sinh ra. Tần Phong địa ngục tuần hoàng gia Tây Điện khu vực săn bắn, thay đổi. Nơi này từng là đế quốc cấp cao nhất các quyền quý phóng ngựa rong ruổi, chiến đấu con mồi tiêu diêu chi địa, trong không khí vĩnh viễn phiêu đãng thịt nướng tiêu hương cùng ăn mừng mùi rượu. Mà bây giờ, nơi này là địa ngục. Đã từng vương vức như đệm đồng cỏ, bị đào thành răng khắp nơi, nước bùn chảy ngang giao thông. Ngày xưa thờ các quý nhân nghỉ ngơi tinh xảo lầu cát, bị cải tạo thành băng lãnh doanh trại cùng. Phong thẩm vấn. Trong không khí phiêu đãng, không còn là rượu thịt hương, mà là nồng đậm huyết tinh vị, trừ độc dùng vôi nước vị, cùng một loại không cách nào nói rõ, phản phất thịt thối giống như hôi thối. Nơi này là tịnh hóa người bộ đội cái nôi, cũng là một địa. Tần Phong đứng ở giáo trường trên đài cao, băng lãnh mưa thu, chính thuận hắn mũ sắt bình nón, từng đạo chảy xuống. Hắn đã ở chỗ này, không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm năm ngày năm đêm. đã từng cường tráng như hổ hắn, giờ phút này hốc mắt hăm sâu, bờ môi khô nước, trong ánh mắt thiêu đốt lên một loại cùng Lâm Chi Tiết không có sai biệt, hỗn hợp có mỏi mệt cùng ngọn lửa điên cuồng. Kế tiếp, thanh âm của hắn khàn khàn đến như là hai khối dị sét miếng sắt tại ma sát. Vũng bùn trong sân huấn luyện, một tên cơ hồ bị tra tấn đến mệt lạ binh sĩ bị kéo đến trong sân. Ở trước mặt hắn, dựng thẳng một cánh lẻ loi trơ trọi, bị sơn thành màu đỏ như máu cửa gỗ. Đây là tịnh hóa người tuyển bạt cửa ải cuối cùng, cũng là nhất nổi tiếng xấu vừa đóng, hồng môn khảo thí. Người hãy nghe cho kỹ một tên phụ trách khảo hạch, thần sắc chết lặng sĩ quan, đối với tên lính kia gào thét, phía sau cửa là của người mục tiêu. Nó sẽ khóc, sẽ gọi, sẽ bắt chước ngươi nghe qua hết thảy thanh âm đến tranh thủ ngươi đồng tình. Nhiệm vụ của ngươi là đang nghe động tĩnh ba cái hô hấp bên trong, dùng trong tay ngươi thanh này lôi minh súng bắn đạn ghém, cách lấy cánh cửa tấm, đem nó vênh thành mảnh vỡ. Nhớ kỹ, là mảnh vỡ. Tên lính kia run rẩy, nắm chặt trong tay thanh kia tạo hình giữ tận ống ngắn súng bắn đạn ghém. Hắn từng là trong biên quân nhất không sợ chết dũng sĩ, nhưng tại nơi này kinh lịch hết thảy, đã sớm đem dũng khí của hắn, tính cả nhân tính của hắn, cùng nhau nghiền nát. Két két, phía sau cửa truyền đến một tiếng yếu ớt, phảng phất hài đồng giống như khóc nức nở. Binh sĩ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ô, cha, ta sợ thanh âm kia, non nớt, hoảng sợ, cực kỳ giống hắn ở nhà bên trong, chỉ có 5 tuổi lớn như tử. Binh sĩ trên khuôn mặt, huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn tay cầm súng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lý trí nói cho hắn biết, đây bất quá là huấn luyện, là giả, là đại nhân dùng đặc thù cái còi bắt trước được tới. Nhưng này thanh âm, lại giống một con rắn độc, vòng qua lý trí của hắn, trực tiếp chui vào nội tâm của hắn mềm mại nhất địa phương, kéo chặt lấy linh hồn của hắn. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, hắn không hề động. Hắn trong mắt hổ, toát ra một tia giãy giụa, một tia thuộc về người không nên xuất hiện ở chỗ này thương hại. Phanh! Một tiếng trầm muộn súng vang lên. Nhưng nổ súng, không phải tên lính kia, mà là đứng ở một bên, từ đầu đến cuối mặt không thay đổi khảo hạch sĩ quan. Đạn sát tên lính kia ra đầu bay qua, mang theo một sợi tơ máu. Đau nhức kịch liệt cùng hoảng sợ, để hắn trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đau thải, khảo hạch sĩ quan thanh âm, so cái này mưa thu còn muốn băng lãnh, mang xuống. Kế tiếp, trên đài cao, Tần Phong nằm đấm, tại không người nhìn thấy trong ống tay áo, gắt gao nắm chặt, móng tay sớm đã đâm rách lòng bàn tay. Tần Phong, một tiếng giận không kềm được gào thét, từ phía sau hắn truyền đến. Dâu tóc bạc trắng, người khoác trọng giáp lao tướng Triệu Đức nói, cơ hồ là chỉ vào Tần Phong cái mũi đang gào thét, ngươi điên rồi. Đây rốt cuộc là đang luyện binh, hay là tại chế tạo một đám không có nhân tính tên điên cùng đồ tể? Bọn hắn là đế quốc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, không phải trong tay người gia súc. Triệu Đức nói, là Tần Phong cấp trên cũ, cũng là trong quân còn xuất lại, còn dám như vậy đối với hắn nói chuyện mấy vị nguyên nhung một trong. Triệu Soái Tần Phong chậm rãi quay người, nước mưa mơ hồ nét mặt của hắn, lại không che giấu được trong thanh âm hắn phần kia, sâu tận xương tủy mỏi mệt, ta chính là tại chế tạo một đám tên điên. Ngươi! Triệu Đức nói tức giận đến toàn thân phát run, ngươi đây là đang hủy đi đại lương quân hồn. Quân đội của chúng ta, dựa vào là bảo gia vệ quốc trung dũng, là bảo trạch ở giữa tình nghĩa. Ngươi bây giờ để bọn hắn mẫn diệt nhân tính, cách lấy cánh cửa đi bắn giết một cái bắt chước hài đồng tiếng khóc mục tiêu, cái này cùng những cái kia man di xuất sinh, khác nhau ở chỗ nào? Tần Phong trầm mặc, bởi vì Triệu Đức nói lời mỗi một chữ đều đối với hắn, nói mỗi một câu nói đều giống như roi quất vào Tần Phong lương tâm của mình bên trên. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình ngay tại tự tay bóp chết những cái kia hắn đã từng quý trọng nhất đồ vật. Hắn hít thật sâu một hơi băng lãnh không khí, ngẩng đầu, dùng cặp kia vằn vện tia máu con mắt nhìn thẳng con tướng của mình. Triệu Soái, xin hỏi, nếu như một đầu sói đói phụ thêm con trai của ngài ra, bắt trước thanh âm của hắn, hướng ngài cầu cứu, mà ngài biết, chỉ cần ngài một do dự, nó liền sẽ nhào lên, cắn đứt ngài sau lưng, ngài cả nhà yết hầu. Ngài sẽ nổ súng sao? Triệu Đức nói bị cái này quỷ dị vấn đề hỏi được sưng sờ, nói bậy nói bạn. Đây không phải nói bậy. Tần Phong thanh âm đột nhiên cất cao, lần thứ nhất mang tới một tia không cách nào ức chế, nguồn gốc từ sợ hãi run rẩy. Đây là tổng lĩnh đại nhân, từ La Bàn hội hạch tâm trong tình báo đổi lại, đẫm máu hiện thực. Hắn từ trong ngực móc ra một phần bị bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ văn kiện tuyệt mật, đưa tới. Địch nhân của chúng ta không phải người, bọn chúng là một loại bị cải tạo qua binh khí sinh vật, bọn chúng không có cảm giác đau, không biết sợ hãi, vũ khí duy nhất chính là lợi dụng người của chúng ta tính, lợi dụng chúng ta chần chờ, chúng ta thương hại đạo đức của chúng ta. Tại Quỳnh Châu tiền tuyến đã có dòng dã một đội quân chính quy, bởi vì đem bọn nó trở thành chúng ta bách tính mà lòng sinh do dự, cuối cùng tại không đến thời gian một nén nhang bên trong bị toàn diện, không phải chiến tử là bị sống sờ sờ xé nát gặm ăn. Triệu Soái, ngài chỗ quý trọng trung dũng tình nghĩa, tại loại này đồ vật trước mặt không dùng được, bọn chúng sẽ chỉ biến thành chí mạng nhất nhược điểm. Ta sở dĩ phải dùng loại phương thức này đi huấn luyện bọn hắn, chính là muốn tại ta đại lương trên đường ven biển, tại tất cả chúng ta người nhà trước mặt dựng lên một đạo do một đám không có nhân tính tên điên tạo thành sau cùng tường lửa. Ta không phải muốn bọn hắn đi bảo gia vệ quốc, ta là muốn bọn hắn tại đối mặt một cái hất lên chúng ta thân nhân vỏ ngoài quái vật lúc có thể không chút do dự bóc cỏ. Tần Phong mỗi một câu nói đều giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở Triệu Đức nói trong lòng. Vị này chinh chiến cả đời lao tướng quân nhìn xem trong tay tuyệt mật quân báo, nhìn xem phía trên những cái kia dùng tỉnh táo nhất văn tự miêu tả ra như địa ngục chẳng cảnh, hắn cái kia nắm trôi đao tay lần thứ nhất không cách nào ức chế run rẩy lên. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình bộ kia xây dựng ở cùng người tác chiến trên cơ sở, tất cả lý luận quân sự cùng chiến tranh luân lý tại phần báo cáo này trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt, buồn cười. Cuối cùng hắn không hề nói gì, chỉ là thật sâu nhìn Tần Phong một chút. Ánh mắt kia, phức tạp tới cực điểm, có chấn kinh, có sợ hãi, có bi ai, còn có một điều, là một tên lão binh, đối với một cái không thể không đeo gánh chịu tội ác hậu bối. Thương hại. Lão tướng quân, không nói một lời, quay người, rời đi. Hắn cái kia đã từng thẳng tắp như tùng bóng lưng, ở trong mưa gió, lộ ra không gì sánh được điệu hữu cùng cô đơn. Tần Phong không quay đầu lại đi xem. Hắn chỉ là một lần nữa, đem ánh mắt, nhìn về phía giữa giáo trường cái kia phiến, chói mắt hồng môn. Phía sau cửa, cái kia bắt trước hài đồng, tuyệt vọng tiếng kêu khóc, lại một lần, vang lên. Hắn lặng lặng nghe, nước mưa, hỗn hợp có một ít không cách nào phân biệt chất lỏng, từ hắn tấm kia đã sớm bị gió sương điều khắc đến như là nham thạch trên gương mặt, im lặng trượt xuống. Hắn biết, trong kinh thành, những cái kia không biết rõ tình hình ngự sử cùng mách tính, đều gọi hắn đồ tể ác quan. Hắn tiếp nhận nêu danh này. Bởi vì chỉ có chính hắn biết, cái kia cái thứ nhất, bị giam tiến cái này hồng môn đằng sau, bị hắn tự tay dùng súng bắn đạn đếm, tính cả chính mình tất cả nhân tính, cùng nhau hoanh thành mảnh vỡ. Là quá khứ, cái kia Tần Phong chính mình. Chương 403, tờ rộ mẹ tờ giật đánh bạc. Tôn Mặc Động cơ đốt trong nguyên hình chương 403, tờ rộ mẹ tờ giật đánh bạc. Tôn Mặc Động cơ đốt trong nguyên hình tục đạo cuối cùng, dãy núi nội địa. Nơi này là đại lương đế quốc sâu nhất trái tim cũng là nhất tuyệt mật chỗ, tờ rộ mẹ tờ giật kế hoạch căn cứ. Ngăn cách với đời to lớn sơn cốc, bị cải tạo thành một tòa sắt thép cùng hơi nước thành thị. Cao ngất ống khói ngày đêm càng không ngừng phun ra khói đen, đem bầu trời nhuộm thành màu xám trắng. Trong sơn cốc vĩnh viễn quanh quẩn hai loại thanh âm, lò cao gầm thét cùng bữa rèn oanh minh. Nơi này thời gian phản phất cùng ngoại giới không đồng bộ, bị áp xúc đến cực hạn. Mỗi người cũng giống như lên dây cót linh kiện, tại một loại vô hình dưới áp lực cực lớn điên cuồng vận chuyển. Mà áp lực hạch tâm ngay tại trong sơn cốc, tòa kia cảnh giới xâm nghiêm nhất số một công xưởng bên trong. Công xưởng bên trong, một đầu cự thú sắt thép đang lặng lặng nằm sấp ốm tại to lớn nền móng bên trên. Nó chính là Tôn Mặc chút xuống toàn bộ tâm huyết, đại lương đại thứ nhất động cơ đốt trong nguyên hình. Nhưng con cự thú này thực sự quá mức xấu xí. Nó căn bản không giống một máy tinh vi máy móc, càng giống một cái điên cuồng luyện kim thuật sĩ thất bại tạo vật. Thô to đồng trao đường ống như cự mãng giống như quấn quanh, đến không hết bánh răng cùng đòn bẩy sen kẽ như răng lược, to lớn phi luân bên cạnh, kết nối với từng cây lâm thời mối hàn đi lên, dùng cho dùng tay phụ trợ côn sát. Toàn bộ cơ thể giống một vết nước hợp trách, khắp nơi đều là để lọt dầu vết tích cùng tu bổ điểm hàn. Tại cự thú bên cạnh, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Tôn Mặc chính mang theo một đám tuổi trẻ lý công học viện sinh viên tốt nghiệp, làm lấy sau cùng kiểm tra. Cả người hắn gầy đến thoát hình, ánh mắt đục ngầu, vạn bệnh tiêm máu, nhưng này ánh mắt chỗ sâu, lại thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng hỏa diễm. Hắn tự lẩm bẩm, trong miệng tung ra, tất cả đều là áp suất so bốn hàng chỉnh châm lửa chính lúc những này ở đây phần lớn người đều nghe không hiểu, như là chú ngữ giống như từ ngữ. Mà tại đối diện bọn họ, lấy căn cứ tổng công tượng, lỗ lao cầm đầu một đám tóc trắng xóa lao công tượng bọn họ, thì ôm cánh tay, thờ ơ lạnh nhạt. Nước, lửa, khí, đều là ngoại lực. Lỗ lao nhìn xem bộ kia quái vật, con mắt đục ngầu bên trong, tràn đầy một mạc mà ngoan cố chất vấn, lao hủ đánh cả một đời sát, tạo cả một đời cơ quan, chỉ nhận một cái lý lẽ cứng nhắc, lực, hẳn là mắt thấy mới là thật. Hoặc là đồ nước, hoặc là hơi nước. Có thể ngươi thứ này, muốn đem lửa, nốt tại như vậy cái nhỏ bình sắt con bên trong đốt, còn muốn cho chính nó động. Tôn Tế Diệu, đây không phải tạo vật, đây là ý nghĩ sang bậy. Hán, đại biểu tất cả lão công tượng tiếng lòng. Bọn hắn có thể hiểu được máy hơi nước, bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy nồi hơi, nhìn thấy đường ống, nhìn thấy hơi nước thôi động tông. Đó là một loại có thể thấy được, có thể chạm đến, phù hợp bọn hắn cả đời kinh nghiệm lực. Nhưng động cơ đốt trong không phải. Lực lượng của nó đản sinh tại một cái bị kín, nhìn không thấy xi lanh bên trong. Nó nguyên lý ỷ lại tại một bộ trừu tượng, chỉ có thể ở bản vẽ cùng công thức bên trên bị lý giải lý luận. Đôi này cả đời đều tin phục mắt thấy mới là thật, tay sở làm thật đám trợ thủ công tới nói, đâu chỉ với thiên phương dạ đảm. Lỗ Công Tôn Mặc ngẩng đầu, thanh âm của hắn khàn khàn đến lợi hại, ý nghĩ sảng bậy cùng chân lý, có khi chỉ cách lấy một lần. Châm lửa khoảng cách. Hắn không tiếp tục làm nhiều giải thích, bởi vì hắn biết, bất luận cái gì ngôn ngữ, tại loại này cắm rễ tại kinh nghiệm, tính căn bản thế giới quan khác biệt trước mặt, đều là vô lực. Hắn hít sâu một hơi, đối với bên cạnh trợ thủ ra lệnh, khởi động. Mệnh lệnh được đưa ra, toàn bộ công xưởng bầu không khí trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn. Mấy tên cường tráng nhất tuổi trẻ công nhân kỹ thuật cầm phi luân cái khác phụ trợ côn sắt, dùng hết khí lực toàn thân, bắt đầu thôi động cái kia nặng nề sắt thép mâm tròn. Két két, to lớn phi luân phát ra rợn người rên rỉ, bắt đầu từng tấc khó khăn chuyển động. Cơ thể nội bộ truyền đến kít tông bị kéo theo lúc trầm muộn bịch âm thanh. Tôn Mặc con mắt nhìn chằm chằm kết nối đang giận bạc bên trên một cái đơn sơ áp lực biểu, trái tim của hắn cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Tăng lớn vận tốc bay, hắn gào thét. Công nhân kỹ thuật bọn họ phát ra như dã thu gào thét, gân xanh trên cánh tay gồ lên, đem phi luân tốc độ nâng lên một cái cực hạn. Bịch, bịch, bịch. Cơ thể nội bộ tiếng va đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang. Toàn bộ sắt thép quái vật cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất một đầu lúc nào cũng có thể sẽ dậy khỏi gông xiềng, tức giận thú bị nốt. Châm lửa. Tôn Mặc phát ra sau cùng chỉ lệnh. Một tên trợ thủ, tay run run, khép lại một cái đơn sơ, kết nối với nguyên thủy bù gì công tắc nguồn điện. Trong máy mắt, bành. Một tiếng trầm muộn, phản phất cự nhân ho khan giống như bạo hưởng, từ xi lanh nội bộ chuyển đến. Một cỗ nồng đậm, sen lẫn chưa hoàn toàn thiêu đốt dầu đen hương vị sương mù, từ ống bô xe bên trong đống nhiên phun ra. Cái kia to lớn phi luân, phản phất bị một bàn tay vô hình hung hăng đẩy một cái, đống nhiên ra tốc chuyển động một chút. Thành công. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này dừng lại. Nhưng mà, Đống chốc kia đằng sau, không tiếng thở nữa. Mặc cho phi luân chạy không tải, quái vật kia không còn có phát ra lần thứ hai nhịp tim. Lại đến, Tôn Mặc trong mắt hiện lên một tia huyết hồng. Lại là đồng dạng quá trình. Bành, lại là một tiếng. Nhưng lần này, đương theo lấy bạo hưởng, còn có một tiếng thanh thúy, kim loại đứt gãy răng rắc cấm thanh. Ngay sau đó, ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, trong nháy mắt thôn vệ công xưởng bên trong hết thảy thanh âm. Bộ kia cự thú sắt thép, phản phất bị dẫn nổ nội bộ thuốc nổ. Kết nối xi lanh toàn bộ đỉnh chót, tính cả vô số bánh răng cùng linh kiện, tại một đoàn hỏa diễm màu vỏ quýt bên trong, bị tạc đến chia năm xẻ bảy. Nóng rực mảnh kim loại, mang theo rít lên, hướng bốn phương tám hướng bay ra. Nhiệt độ cao hơi nước cùng màu đen dầu máy, hỗn hợp thành một cỗ chí mạng phong bạo, quét sạch toàn bộ công xưởng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô vang lên liên miên. Bạo tạc tạo thành mấy người thụ thương, toàn bộ số một công xưởng, một mảnh hỗn độn, như là chiến trường. Thất bại. Một lần từ đầu đến đuôi, thảm liệt không gì sánh được thất bại. Lỗ Lao bị bọn hộ vệ ngăn ở phía sau, hắn nhìn xem đống kia còn tại khói đen bốc lên, vặn mèo sắt thép phế tích, trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra quả là thế bi ai biểu lộ. Chất vấn, thất vọng, ánh mắt sợ hãi, từ bốn phương tám hướng, tập trung đến Tôn Mặc trên thân. Nhưng mà, Tôn Mặc phản ứng, lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được không hiểu, thậm chí là sợ hãi. Hắn không có bề bài, không có giải thích, càng không có đi quan tâm thương binh. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đống kia phế tích, chỗ sâu trong con người thiêu đốt lên một loại so vừa rồi càng thêm cùng nhiệt, càng thêm bệnh trạng hỏa diễm. Không đối, không đối, hắn tự lẩm bẩm, hoàn toàn không thấy chúng quanh hỗn loạn, ngay cả cán cường độ không đủ, là áp xúc trong nháy mắt liền sinh ra kim loại mệt nhọc. Bạo tạc góc độ cũng cùng tính toán của ta có sai lầm, là châm lửa thời gian quá sớm, hắn giống một cái thấy được thần tích tiên điên, không để ý ngăn cản, lảo đảo liền muốn xông vào mảnh kia còn tại bốc lên nhiệt độ cao hơi nước trong phế tích. Nhanh, nhớ kỹ, đem tất cả mảnh vỡ bắn bay quỹ tích cùng tổn hại hình thái đều cho ta nhớ kỹ. Đây là số liệu, là so hoàng kim còn quý giá số liệu a. Đúng lúc này, một tên điện báo viên lộn nhào vào, đem một phần đẳng cấp cao nhất mã hóa điện báo đưa tới trên tay của hắn. Là Lâm Chi Tiết gửi tới. Tôn Mặc tay run run mở ra điện báo. Khi thấy tờ rỗ mẹ tờ giật cái này hoàn toàn mới, nặng nghề đến làm cho hắn không thể thở nổi danh hiệu, cùng cái kia 20 ngày như là bùa đòi mạng giống như kỳ hạn chót lúc, Tôn Mặc thân thể đống nhiên nhoáng một cái. Hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Hắn vô ý thức lấy tay che miệng lại, ho kịch liệt tấu đứng lên. Khi hắn rời đi tay lúc, một vòng chói mắt đỏ thẫm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn xem lòng bàn tay máu, lại nhìn một chút đống kia đại biểu cho to lớn thất bại sát thép phế tích, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào điện báo bên trên, cái kia lãnh khốc vô tình 20 ngày bên trên. Hắn cười. Đó là một loại tại tuyệt đối trong tuyệt vọng, bắn ra tuyệt đối điên của cười. Hắn xóa sạch vết máu ở khoe miệng, xoay người, dùng một loại trước nay chưa có, không thể nghi ngờ, phản phất thiêu đốt lên sinh mệnh mình thanh âm, đối với tất cả trợn mắt hốc một người, ra lệnh: "Thanh lý phế tích, đem tất cả còn có thể dùng linh kiện đều tìm cho ta đi ra. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người, hủy bỏ nghỉ ngơi. Ba ca, cho ta làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm." 20 ngày hắn giơ lên phần kia nhuốm máu địa báo, như là giơ một phần cùng ma quỷ ký kết khế ước, sau 20 ngày, ta muốn để con cự thú này tại trên mảnh phế tích này một lần nữa đứng lên. Đồng thời, phát ra đủ để cho toàn bộ thế giới cũng bị đó run rẩy. Gào thét. Chương 404, Trần Phàm chiến tranh công trái cùng kinh tế dây treo cổ. Chương 404, Trần Phàm chiến tranh công trái cùng kinh tế dây treo cổ. Hoàng gia ngân hành tầng cao nhất, gian kia đã tưởng tượng chứng cho đại lương thương nghiệp trật tự mới, vĩnh biên sáng sủa sạch sẽ hội trưởng phòng làm việc, bây giờ cũng thay đổi thành một tòa khác chiến tranh phòng chỉ huy. Chỉ là nơi này không có mùi khói thuốc súng, chỉ có tiền tài đặc hữu, vang lánh mùi tanh. To lớn Nam Dương tài chính địa đồ thay thế trên tường tranh sơn thủy, phía trên dùng màu sắc khác nhau sợi tơ, ghi chú các đại cảng khẩu dòng tiền bốn hướng, mấu chốt vật tư như cao su, mỏ thiếc, hương liệu thời gian thực giá cả, cùng la bàn hội dưới cờ các đại thương hội tài sản phân bố. Nơi này là đế quốc kinh tế trung tâm, cũng là Trần Phàm chiến trường. Giờ phút này, vị này đế quốc tài thần đang đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát dưới chân phồn hoa kinh thành. Sắc mặt của hắn, so trong phòng làm việc vàng bạc tỏi còn muốn tái nhợt, đã từng ôn nhuận như ngọc đôi mắt, bây giờ chỉ còn lại có hai đầm sâu không thấy đáy, băng lánh nước hồ. Lý Vũ phần kia nhuốm máu báo cáo, cùng Lâm Chi Tiết cái kia phong định nghĩa trưởng thành kế hoạch địa báo, như là hai ngọn núi lớn, triệt để ép vỡ trong lòng của hắn, cuối cùng một kia thuộc về người chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ. Hắn bị ép thừa nhận, chính tu tiên đoán là đúng. Khi la bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động lúc, nó tất nhiên sẽ biến thành một bàn, nghiền nát hết thảy cối xay. Mà hắn, Trần Phàm, chính là cái kia phụ trách cho mâm này cối xay, cung cấp nhiên liệu người. Nếu không cách nào quay đầu, vậy liền đạp cần ga tận cùng đi. Hắn tự dê muốn, ta CPU còn có thể lại khiêng một chút. Tại triệt để mạnh tiêu hủy trước đó, có thể nhiều chạy một cái trình đạo loạn, chính là một cái trình đao loạn thắng lợi. Hội trường ngoài cửa truyền đến bí thư thanh âm, hoàng thương tiểu gì cũng sẽ các vị quản sự đều đến. Để bọn hắn bảo. Trần Phàm thanh âm không có một tia gợn sóng. Một lát sau, hơn 10 vị đại lương đứng đầu nhất, phú khả địch quốc thương nhân, nối đuôi nhau mà bảo. Bọn hắn là hoàng thương tiểu gì cũng sẽ hạch tâm, cũng là Trần Phàm tự tay đến đỡ lên, đế quốc mới thương nghiệp giai cấp đại biểu. Nhưng mà, hôm nay bầu không khí lại cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Không có khách sáo, không có dâng trà. Trần Phàm chỉ là lặng lặng mà ngồi tại chủ vị, dùng một loại xem kỹ, xa lạ ánh mắt, đánh giá những này hắn đã từng coi là đồng chí người. Các thương nhân cảm nhận được trước nay chưa có kiềm chế. Cầm đầu là một vị tên là Tống Bá Dung lão giả. Hắn là Giang Nam Tơ Lụa nghiệp Thái Sơn bắt đầu, cũng là nhìn xem Trần Phạm lớn lên thế giao trưởng bối. Hiền chất Tống Ba Dung dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, hôm nay triệu tập chúng ta, như vậy chiến trận, thế nhưng là quốc sự có biến. Trần Phạm không có trả lời hắn, mà là đem một sấp ý nấn tinh mỹ, sấy lấy kim biên chẳng giấy, phân phát đến mỗi người trước mặt. Tống Ba hắn rốt cục mở miệng, thanh âm lại lạnh đến giống băng, đây không phải quốc sự, là gia sự, là tất cả chúng ta. Gia sự? Đám người nghi ngờ cầm lấy phần kia trang giấy, chỉ gặp trên cùng, dùng bắt mắt chữ in thể thống, in bốn chữ lớn, đại lương tất thắng chiến tranh công trái. Phía dưới thì là một loạt làm cho người kinh hãi run rẩy điều khoản, thuần mua hạn mức cùng hoàng thương tiểu gì cũng sẽ quản sự ghế móc đối, lãi hàng năm một ly, sau khi chiến đấu bằng đế quốc tín dự trả tiền mặt tiền vốn. Lãi hàng năm một ly. Đây cơ hồ tương đương không có lợi tức. Thế này sao lại là công trái, đây rõ ràng là bắt chẹn. Trần hội trường, một tên tính tình nóng nảy mọ thường, cái thứ nhất vỗ bàn đứng dậy, ngươi đây là ý gì? Chúng ta cùng hoàng gia ngân hành hợp tác, là vì kiếm tiền, không phải là vì cho ngươi làm tiền trang. Cái này một ly niên kỷ hơi thở, quả thực là làm càn. Trần Phàm một tiếng gào to, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ trước nay chưa có, làm người sợ hãi uy nghiêm. Tên kia mọ thương, lại bị hắn một ánh mắt, thấy xinh xinh đem nửa câu nói sau, nuốt trở vào. Toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Trần Phàm chậm rãi đứng người lên, hai tay chống ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, như là mãnh hổ, dò xét lãnh địa của mình. Chư vị hắn nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt tại trên mặt mỗi người đều dừng lại một lát, các ngươi coi là, các ngươi hôm nay ngồi ở chỗ này, dựa vào là cái gì? Là các ngươi khôn khéo, là các ngươi chăm chỉ. Không, hắn cười lạnh, lắc đầu, các ngươi sai. Các ngươi có thể ngồi ở chỗ này là bởi vì ta hoàng gia ngân hành cho các ngươi thấp nhất bay, là bởi vì hạm đội của đế quốc cho các ngươi thương thuyền mở ra đi Nam Dương đường hàng hải, là bởi vì Lâm đại nhân tân chính cho các ngươi trước nay chưa có cùng sĩ phu bình khởi bình tọa địa vị, hiện tại cho các ngươi cung cấp đây hết thể đế quốc, chiếc này chở tất cả chúng ta thuyền lớn lập tức liền muốn đụng vào băng sơn. Ta hôm nay không phải đến cùng các ngươi thương lượng, là đến thông chi các ngươi. Hắn duỗi ra một ngón tay nặng nề mà đập vào phần kia công trái bên trên. Tờ giấy này chính là các ngươi vẽ tàu mua, các ngươi liền còn có thể tiếp tục lưu lại trên chiếc thuyền này. Không mua, khỏe miệng của hắn câu lên một vòng tàn khốc đường cong. Vậy thì mời liền. Chỉ là rơi xuống nước đằng sau, đừng trách người trên thuyền không có ném phao cứu sinh. Uy hiếp trắng trợn. Tống Ba Dung sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Hắn đứng người lên, đau lòng nhức óc mà nhìn xem Trần Phạm. Hiển chất, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Chúng ta không phải địch nhân, hòa khí mới có thể phát tài. Ngươi đây là đang buộc chúng ta. Bước. Trần Phạm nhìn thẳng vị này đã từng tôn kính trưởng bối, trong mắt lần thứ nhất hiện lên một tia thống khổ dãy rủa. Nhưng hắn rất nhanh liền đem cái này kia mềm yếu ép xuống. Tống Ba hắn nói từng chữ từng câu, ta không phải đang buộc ngươi bọn họ, ta là tại cứu các ngươi, cứu chúng ta tất cả mọi người. Bởi vì địch nhân của chúng ta sẽ không cùng ngươi giảng hòa khí sinh tài. Hắn bỗng nhiên quay người chỉ hướng trên tường tấm kia to lớn Nam Dương tài chính địa đồ. Ngay tại chúng ta nói chuyện trong nửa canh giờ này, thanh âm của hắn như là từ địa ngục truyền đến, ta đã mệnh lệnh Lý Dũ thông qua hắn tại Mã Lục Giáp con đường gieo rắc La Bàn hội sắp cùng Đại Lương toàn diện khai chiến Mã Lục Giáp hải hạt, hoặc đem vô kỳ hạn phong tỏa tin tức. Đồng thời hoàng gia ngân hành Nam Dương chi nhánh ngân hàng đã bắt đầu tại Sư Thành vạn đan các loại tất cả La Bản hội khống chế bến cảng, không có hạn mức cao nhất, bất kể chi phí bán tháo chúng ta nắm giữ tất cả La Bản hội tài sản, cũng giá cao thu mua tất cả trên thị trường lương thực dược phẩm cùng sắt thép. Một lúc lâu sau khủng hoảng liền sẽ bắt đầu lan tràn. Trong vòng 3 ngày toàn bộ Nam Dương tài chính hệ thống liền sẽ bởi vì chúng ta dự phòng tính rào sắt mà lâm vào bị choáng, vốn liếng sẽ điên cuồng chạy, vật tư sẽ ép buộc không còn, mà có thể tại trong trận gió lúc này cho các ngươi tài sản cùng hàng hóa cung cấp duy nhất cảng tránh gió chỉ có ta Đại Lương bến cảng, chỉ có ta hoàng gia ngân hành. Hiện tại hắn xoay người một lần nữa nhìn về phía sớm đã trợn mắt hốc mồm đám người, thanh âm đã bình tĩnh đến đáng sợ, nói cho ta biết chư vị, tấm này vẽ tàu các ngươi là mua hay là không mua? Yến tĩnh, yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị Trần Phàm bộ này lôi đình và quân tàn nhận không gì sánh được tổ hợp quyền cho triệt để chấn nhất rồi. Bọn hắn lần thứ nhất thấy được tài chính vũ khí này ở trước mắt người trẻ tuổi này trong tay có thể bộc phát ra kinh khủng bực nào, giết người không thấy máu uy lực. Cuối cùng là Tống Ba Dung, vị lão nhân này, hắn phảng phất trong nháy mắt giàn mua thêm 10 tuổi, chán nản ngồi về trên ghế. Hắn cầm bút lên, run rẩy tại thuận mua đơn bên trên ký xuống tên của mình. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Các thương nhân như là bị thuần phục cựu nhà, từng cái cúi đầu yên lặng ký xuống phần kia, quyết định bọn hắn tương lai vận mệnh nhập đội. Đến lúc cuối cùng một vị thương nhân thất hồn lạc phách sau khi rời đi, Trần Phàm một thân một mình còn đứng tại đó to lớn trước cửa sổ sắt đất. Ánh nắng chiều đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài rất dài. Đột nhiên hắn cảm thấy một trận kịch liệt quen thuộc mê muội. Hắn mặt không đổi sắc đỡ lấy bệ cửa sổ, đem một ngụm phun lên cổ họng ngay ngái, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hắn biết, đây là hệ thống tại thanh toán sức tính toán đại giới. Mỗi một lần, đều giống như tại hắn cái kia vốn là không nhiều sinh mệnh trong chương ngủ, gạch đi một bút, không cách nào hoàn lại tiêu hao. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mảnh kia, bị hắn tự tay quái, sắp đến khủng hoảng tài chính, khoe miệng, khống chế không nổi trên mặt đất dương. Chương 405, Lý Vũ tiêu thổ khuyết trương. Nhóm lửa Nam Hải chương 405, Lý Vũ tiêu thổ khuyết trương. Nhóm lửa Nam Hải Mã Lục Giáp hải hạ phía đông, bóng đêm như mực. Ba chiếc trải qua cực hạn cải tiến, xoát lấy tối mở nước sơn đen, hình như biển sâu đâm cá răng nanh cấp đột kích hạm, chính lấy một loại như ưu linh tư thái, im lặng ở trong tối chảy bên trong ghé qua. Bọn chúng không có treo lơ lửng bất luận cái gì cờ xí, tất cả lửa đèn đều đã bị triệt để quản chế. Trên cầu tàu, Lý Dũ chính đón canh mặn gió biển, dùng một bộ kính viễn vọng một lỗ quan sát đến nơi xa cái kia, tại trên hải đồ bị tiêu ký là Phỉ Thúy cảng La Bản hội cấp 2 cảng tiếp tế. Hắn thay đổi. Nếu như nói tại Mã Lục giáp trận kia đại hỏa trước đó, hắn vẫn chỉ là một cái bị cừu hận cung động, phong mang tất lộ người báo thủ, như vậy hiện tại hắn chính là một thành bị đế quốc máy này cố máy chiến tranh tỉ mỉ rèn luyện, tôi lửa mở huyết nhận, lãnh cốc giao giải phẫu. Trong ánh mắt của hắn, rốt cuộc không nhìn thấy chút nào một cái nhân tình tự, chỉ còn lại có một loại băng lãnh, như là máy móc giống như tinh chuẩn tính toán cảm giác. Đại nhân phía sau hắn, một tên dáng người khôi ngô, mang trên mặt một đạo giữ tận mặt sẹo trung niên tướng lĩnh, trầm giọng mở miệng. Hắn gọi Tư Chấn, là đế quốc hải quân phái tới hạm đội tăng viện quan chỉ huy, một vị tuân thủ nghiêm ngặt lấy thời đại trước hải chiến pháp tắc quân chính quy. Bến cảng bên ngoài có hai chiếc tuần tra hạm, pháo đài cũng đã đốt lên bó đuốc. Dựa theo sách yếu lĩnh, chúng ta nên đi đầu pháo kích, thanh trừ bên ngoài uy hiếp, lại cầu đăng nhập. Lý Dũ chậm rãi buông xuống kính viễn vọng. Từ tương quân thanh âm của hắn bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Ta sách yếu lĩnh, bên trong không có pháo kích cái từ này. Quá chậm, quá ổn, hiệu suất quá thấp. Hắn quay người chỉ hướng bên trong chiến hạm, tấm kia bị ánh đèn chiếu sáng, vẽ đầy các loại tiêu ký bến cảng kết cấu đồ. Mục tiêu của chúng ta không phải những cái kia phế liệu, mà là nơi này. Ngón tay của hắn điểm vào trên đồ một cái không chút nào thu hút trên kiến trúc, tứ hải hiệu đổi tiền La Bàn hội tại khu vực này tài chính kết toán trung tâm. Còn có nơi này, ngón tay di động, số 7 làm bến tàu trong cảng duy nhất có thể sửa chữa cỡ lớn đóng luân thuyền xương rồng địa phương. Cùng trọng yếu nhất, nơi này ngón tay của hắn cuối cùng rơi vào bến cảng chỗ sâu nhất một tòa to lớn nhà kho bên trên, số 3 nhà kho bọn hắn chứa đựng không phải hàng hóa, mà là tương lai 3 tháng tất cả thuyền còn qua lại cần thiết nước ngọt cùng áp xúc lương khô. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sớm đã trợn mắt hốc mồm Từ Chấn. Phá hủy một chi hạm đội bọn hắn có thể tái tạo, nhưng phá hủy một cái cảng khẩu hệ thống, phá hủy nó tài chính, sửa chữa cùng tiếp tế năng lực, chẳng khác nào giết chết bến cảng này. Mà nhiệm vụ của ta chính là dùng tốc độ nhanh nhất giết chết nó. Từ Chấn, vị này ở trên biển cùng địch nhân cứng đối cứng đánh nửa đời người lao tướng, lần thứ nhất cảm nhận được chủng nguồn gốc từ cốt tủy hàn ý, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải người trẻ tuổi trước mắt này chiến tranh logic. Đó căn bản không phải đánh trận, đây là một loại hắn chưa bao giờ nghe tinh chuẩn mà ác độc phá hư. Tất cả tiểu đội chuẩn bị hành động. Lý Dũ không tiếp tục để ý tới hắn, trực tiếp ra lệnh. Một lát sau, mười mấy chiếc đồng dạng soát lấy nước sơn đen, do nhân lực khu động đặc chế đột kích thuyền, như là mũi tên rời cùng, theo mẹ hạm hai bên, lặng yên không một tiếng động, trượt vào mặt biển tối tăm. Thuyền bên trên, ngồi là đám kia đi theo Lý Dũ, từ Mã Lục giáp huyết hỏa bên trong, cùng nhau giết ra tới biển sói lao binh. Bọn hắn trang bị liên phát nhỏ tay, đặc chế bình tiêu đốt, cùng một loại do Lý Công học viện nghiên cứu, uy lực to lớn nhưng cực không ổn định lửa mạnh dầu trên thuốc. Bọn hắn hành động nhanh đến mức giống như quỷ mị. Vòng qua tuần tra hạm điểm mù, từ một chỗ không người trông coi đá ngầm bãi đăng nhập. Không có dư thừa khẩu lệnh, chỉ có mấy cái đơn giản thủ thế. Đội ngũ trong nháy mắt chia làm ba đường, như là ba thanh ngâm độc truy thủ, tinh chuẩn đâm về phía cảng khẩu trái tim. Tứ hải hiệu đổi tiền bên trong, còn tại tính sổ trưởng quỹ cùng tiểu nhị, thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị tên nỏ lặng yên không một tiếng động bắn thủng yết hầu. Biển sói bọn họ không có đi đụng tiền trong dương một mai kim tệ, mà là đem tất cả sổ sách, phiếu xuất nhập, toàn bộ chất thành một đống, rồi lên lửa mạnh dầu, nhóm lửa. Hệ thống tài chính tại trong hỏa diễm hóa thành cho tàn. Số 7 làm bến tàu to lớn xương rồng trèo chống đỡ, bị gắn mấy cái lửa mạnh dầu trên thuốc bao. Nương theo lấy vài tiếng bị tận lực ngăn chặn, chờ một bạo tạc, toàn bộ bến tàu kết cấu phát sinh không thể nghịch vặn mèo, sụp đổ. Sửa chữa hệ thống, tê liệt. Mà Lý Dũ thì tự mình dẫn cuối cùng một đội, đánh bất ngờ số 3 nhà kho. Đối mặt nhà kho kiên cố cửa lớn cùng số lượng không nhiều thủ vệ, bọn hắn không có lựa chọn cường công. Một tên biển sói từ phía sau lưng lấy xuống một cái cổ quái, như là tổ ong giống như máy phát xạ. Hiu, 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 mấy chục chi đỉnh cột cỡ nhỏ thiêu đốt tề hỏa tiễn kéo lấy yếu ớt ánh lửa, vượt qua tường cao, tinh chuẩn, bắn thủng nhà kho cái kia tương đối yếu ớt, chất gỗ nóc nhà. Sau một lát, trung thiên ánh lửa từ trong kho hàng bộ đột nhiên nổ tung, đem nửa cái bầu trời đêm đều chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng. Hệ thống tiếp liệu sụp đổ. Từ hành động bắt đầu đến rút lui, toàn bộ hành trình không cao hơn thời gian một nén nhang. Khi Từ Chấn đang nhìn xa trong kính, nhìn xem cái kia ba khu gần như đồng thời giấy lên, đại biểu cho bến cảng tử vong đại hóa lúc, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị triệt để phá vỡ. Tên điên, đám người này đều là tên điên, hắn tự lẩm bẩm. Mà Lý Dũ chỉ là lạnh lùng nhìn xem mảnh kia ánh lửa, phảng phất tại thưởng thức một kiện do chính mình tự tay hoàn thành tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hắn không có chút nào vui sướng, nội tâm chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo hư vô. Hắc, Triệu Thân, nhìn thấy không? Nội tâm của hắn tại cùng cái kia chết đi đồng bạn đối thoại, ngươi thờ phục lấy lý phục người ở chỗ này, không dùng được. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ dùng một loại khác để ý, một loại do hỏa diễm, sắt thép cùng sợ hãi tạo thành vật lý đi thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn minh bạch, trêu chọc đại lương là một cái cỡ nào. Ngu xuẩn sai lầm. 3 ngày sau, sư thành La Bàn hội châu Á tổng bộ, trung ương giao dịch sở. Nơi này là toàn bộ Nam Dương tài phú trái tim, vĩnh viễn tràn đầy ồn ào náo động cùng tham lam. Nhưng hôm nay, nơi này lại bị một loại trước nay chưa có khủng hoảng bao phủ. Đáng chết. Vì thủy cảng đường thuyền phí bảo hiểm suất trong vòng một đêm tăng vọt gấp 30 lần. không chỉ là Phỉ Thúy cảng, còn có Ngân Nguyệt Kèn Lệnh cảng. Nghe nói đêm qua cũng bị một đám người thần bí đốt. Thủ pháp giống nhau như lúc. Thuyền của ta hiện tại còn dừng ở Vạn Đan, căn bản không dám ra cảng. Tất cả thủy thủ đều đang náo sự tình. Xong, chúng ta thương hội đặt ở mỏ thiết hợp đồng tương lai bên trên tất cả tiền, toàn xong. Máy điện báo điên cuồng tí tách rung động, không ngừng truyền đến, từng cái như là tin dữ giống như tin tức. Ngắn ngủi 3 ngày, hai cái trọng yếu cấp 2 cảng tiếp tế bị lấy một loại chưa bao giờ nghe phương thức triệt để tê liệt. Toàn bộ Nam Dương vận tải đường thủy hệ thống, đầu này là bản hội đường sinh mệnh, phản phất bị người hung hăng chặt hai đao. Khủng hoảng như là ổ dịch tại nơi giao dịch bên trong lan tràn. Vô số phiếu xuất nhập bị xem như giấy lộn, rơi vãi trên mặt đất. Đã từng không ai bị nổi các thương nhân, mà xám như cho. Không có ai biết là ai làm. Chi tiết như ưu linh hạm đội, đến vô ảnh, đi vô tung. Bọn hắn không cướp bóc, không chiếm lĩnh, chỉ để lại ba chồng, tinh chuẩn không gì sánh được, thiêu đốt lên toàn bộ Nam Dương tài phú cùng trật tự. Tiêu thổ. Tất cả mọi người chỉ biết là, một cái tên, bắt đầu ở trong lâm thầm, bị thủy thủ cùng các thương nhân, dùng một loại hỗn hợp có sợ hãi cùng tính uy ngữ khí, điên cuồng lưu truyền, Nam Hải Hỏa Thần. Chương 406, Mai Thứ Nhất Kim Thăm Dò, ưu linh hạm đội điểm báo trước chương 406, Mai Thứ Nhất Kim Thăm Dò. U Linh hạm đội điểm báo trước Đại Lương, Quỳnh Châu Bờ Đông, Vọng Hải Thôn. Nơi này từng là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn làng trại. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, thanh nồng gió biển, thổi lất phất đời đời kiếp kiếp mấy trăm năm. Nhưng mà, 3 ngày trước, nơi này hô hấp đình chỉ. Tổ ong hệ thống bao trùm cả nước to lớn mạng lưới tình báo bên trong, đại biểu Vọng Hải Thôn cái kia, cực kỳ nhỏ điểm sáng màu xanh lục, dập tắt. Phụ trách giám thị vùng biển này khu bờ sông ong mắt liên tục 3 ngày, không có thu đến bất luận cái gì liên quan tới thuyền đánh cá ra biển hoặc về cảng tín hiệu. Cái này không có ý nghĩa số liệu dị thường tại tổ ong bộ kia do vô số nhân lực tạo thành, khổng lồ máy tính bên trong, bị cấp tốc bắt, sàng chọn, cũng từng cấp báo cáo. Sau 24 canh giờ, một phần ghi chú cấp 3 cảnh giới hồ sơ, được đưa đến tổ ong Quỳnh Châu phân bộ người phụ trách trên bàn. Sau đó, một người, đến nơi này. Hắn gọi Ngụy Lão, là tổ ong bên trong đứng đầu nhất công nhân quét đường một trong. Cái ngoại hiệu này, mang ý nghĩa hắn khả năng đặc biệt tại xử lý các loại nhất huyết tinh, thủy dị nhất hiện trường. Hắn từng khám nghiệm qua thảm án diệt môn tu la trận, đã từng từ phản quân vạn người trong hố, tinh chuẩn tìm ra mục tiêu thi cốt. Cuộc đời của hắn đều tại cùng tử vong liên hệ. Hắn tự nhận là trên thế giới này đã không có bất luận cái gì cảnh tượng có thể làm cho tim của hắn lại nổi lên một tia gợn sóng. Cho tới hôm nay, khi Ngụy Lão bước vào Vọng Hải thôn thôn miệng một khắc này, hắn viên kia sớm đã cứng rắn lòng như sắt đá, lần thứ nhất cảm nhận được rét lạnh, một loại phát ra từ sâu trong linh hồn, không thể nào hiểu được rét lạnh. Thôn quá an tĩnh, không có gà gáy, không có chó sủa, thậm chí ngay cả bờ biển thường có phiền lòng hải âu tiếng kêu đều biến mất. Toàn bộ thôn trang phảng phất bị một cái cự đại trong suốt cái lồng cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra. Trong không khí không có huyết tinh vị, ngược lại có một loại cùng loại gì sắt bị axit mạnh ăn một sau, loại kia gây mũi cổ quái mũi. Hắn đi qua cửa thôn bia đá, bước chân đống nhiên dừng lại. Hắn thấy được một con chó, một cái trong thôn thường gặp chó bẩn liền nằm tại giữa đường, nhưng nó thi thể lại bày biện ra một loại để Ngụy Lão vị này thường thấy tử vong lao ngô tác đều không thể lý giải hình thái. Nó không có ngoại thương, da lông hoàn chỉnh, nhưng toàn bộ thân thể lại khô quắt đến như là bị phơi khô mấy chục năm thì khô. Con mắt của nó thật sâu lõm xuống dưới, miệng lấy một loại cực độ thống khổ tư thái đại trương lấy, phảng phất tại trước khi chết muốn phát ra thê thảm nhất kêu rên, lại bị thứ gì từ nội bộ sinh sinh hút khô tất cả thanh âm cùng sinh mệnh. Đây là vật gì? Ngụy Lao trong lòng lần thứ nhất nổi lên cái này đại biểu cho không biết suy nghĩ. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, tiếp tục đi vào trong. Trong thôn nằm lì trên internet bên trên còn phơi lấy vừa mới đánh bắt đi lên hải ngư, nhưng những cái kia cá đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành cứng ngắc cá khô, phảng phất bị giữa trưa liệt nhật bạo chiếu ròng rã một tháng. Cách đó không xa mấy hộ nhân gia, cửa viện mở rộng. Trên bàn còn bày biện chưa kịp ăn chế cơm. Cơm trong chén, trong mâm dưa muối cũng đều bày biện ra một loại quỷ dị, bị trong nháy mắt mất nước trạng thái. Toàn bộ thôn, 137 nhân khẩu, tính cả tất cả gà, vịt, heo, dê, tất cả đều biến mất. Bọn hắn không phải là bị sát hại, càng giống là bị thứ gì trở thành đồ ăn, đem bọn hắn thể nội tất cả trình độ cùng sinh mệnh lực đều cho uống cạn sạch. Chỉ để lại một cái, bị ép khô tất cả sinh cơ, to lớn sắc không. Ngụy Lao cảm thấy mình phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn tổng sự một chuyến này 30 năm, tích lũy tất cả kinh nghiệm, tất cả tri thức ở trước mắt này tấm, như là tà thần tế tự hiện trường giống như, trạng thái tĩnh địa ngục vẽ bản đồ trước mặt, đều trở nên không đáng một đồng. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí, kiểm tra mặt đất. Rất nhanh, hắn phát hiện manh mối. Một loại màu đen, nửa ngưng kết dịch nhờn, lẻ tẻ, vẩy vào thôn trên đường chính. Loại dịch nhờn này, tựa hồ có cực mạnh tính ăn mòn, chỗ đến, tảng đá xanh mặt đất đều lưu lại từng mảnh tư tư rung động, bốc lên khói trắng thiêu đốt vết tích. Sau đó là dấu chân, một loại to lớn mà dị dạng dấu chân. Nó so nam tử trưởng thành chân phải lớn hơn 2 vòng, chỉnh thể hiện lên 3 chỉ kết cấu, phía trước còn có như là mánh cầm lợi chảo giống như thật sâu vết chảo. Nhưng nhất làm cho Ngụy Lão cảm thấy dùng mình là những dấu chân này phân bố. Bọn chúng chỉ xuất hiện tại thôn trên đường chính, từ bãi biển phương hướng đến, lại về tới bãi biển phương hướng đi. Không có một cái nào dấu chân từng bước vào bất luận cái gì một gia đình cửa viện. Điều này nói rõ những thôn dân kia là tại lực lượng nào đó điều khiển chính mình đi ra cửa chính, đứng xếp hàng, đi tới những cái kia quái vật trước mặt, như là hiến tế cựu non bình thường, tùy ý bọn chúng ăn. Cái này đã vượt ra khỏi giết chóc phạm chủ, đây là một loại nông trường giống như hiệu suất cao thu hoạch. Ngụy Lão cũng không còn cách nào kềm chế dạ dày kịch liệt của cuộn, hắn vọt tới một bên, vịn một bức tường, kịch liệt nôn ra một trận. Khi hắn thoáng bình phục lúc, hắn trong lúc vô tình lấy tay đụng chạm đến bức tường kia, đó là một mặt do trong thôn tiệm thợ rèn bứt bỏ đổ sắt nông cụ đắp lên mà thành tường thấp, mà đầu ngón tay của hắn chuyển đến một loại như là chạm đến gỗ mục giống như xốp giòn cảm nhận. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia khắp tường đổ sắt, thiết lê, cuốc sắt, nồi sắt đều không ngoại lệ, tất cả đều trở nên vết dỉ loang lổ, hiện đầy to to nhỏ nhỏ, bị axit mạnh ăn mòn đi ra lỗ thủng, phản phất đã trải qua 1000 năm mưa gió. Hắn đột nhiên nhớ tới trong không khí loại kia cổ quái mùi gáy mũi, giờ khắc này một cái không gì sánh được hoang đường nhưng lại duy nhất hợp lý suy luận tựa như tia chớp đánh trúng vào đầu góc của hắn. Những quái vật kia, bọn chúng lưu lại dịch nhẫn, hoặc là nói bọn chúng dịch thể đối với kim loại có tính hủy diệt tan mòn năng lực. Ngụy Lão lộn nào thoát đi Vọng Hải thôn, hắn đời này chưa từng chật vật như thế qua. Một lúc lâu sau, một phần do hắn tự tay viết dùng tới tổ ong hệ thống đẳng cấp cao nhất huyết sắc cấp báo cách thức báo cáo, thông qua nhanh nhất dịch ngựa bị mang đến tinh thành. Báo cáo phần cuối, Ngụy Lão dùng run rẩy bút tích viết xuống hắn sau cùng cũng là tuyệt vọng nhất phán đoán. Này không phải sức người, không phải thiên hai, chính là yêu ma quá cảnh. Nó vật thì ăn sinh linh, ăn mòn sắt thép, thông thường quân bị hoặc sợ vô hiệu. Quỳnh Châu phòng tuyến nguy cơ sớm tối. Khi phần này gánh chịu lấy một cái thâm niên thám tử thế giới quan sụp đổ, chẳng lành báo cáo bị ra roi thúc ngựa mang đến cái kia sớm đã tiến vào đếm ngược trung tâm phong bạo phòng chỉ huy lúc. Lâm Chi Tiết nhìn xem trên địa đồ, cái kia đại biểu cho Vọng Hải thôn bị hắn dùng bút son trùng điệp vòng ra vòng đỏ. Hắn mặt trầm như nước. Hắn biết địch nhân kim thăm dò đã đâm tiền đến, mà hắn dự thiết cái kia 40 ngày đến ngược, khả năng muốn trước thời hạn. Chương 407, hoạt thi sơ hiện, điểm đổ bộ huyết sắc bình minh. Chương 407, hoạt thi sơ hiện, điểm đổ bộ huyết sắc bình minh. Quỳnh Châu, tảng sáng. Trên mặt biển bao phủ một tầng màu xám trắng, sền sệt sương sớm. Bách hộ trưởng Trương Liệt dùng thô ráp bàn tay xóa đi trên mặt băng lãnh hạt sương, cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt mảnh này đáng chết, yên tĩnh có chút khác thường bãi biển. Hắn là cái lao binh, từ bắc cảnh cánh đồng tuyết đến nam cương rừng rậm, trên người hắn mỗi một đạo vết sẹo đều ghi chép một trận thắng lợi. Hắn quen thuộc hết thể địch nhân xáo lộ, người thắt đát kỵ sạng, ra qua phục kích, thậm chí là nam rất độc tiễn. Hắn tin tưởng chỉ cần mình trong tay cái này bách luyện thép trường thương còn tại, chỉ cần sau lưng cái này trên dưới 100 hào có thể cùng nhau tạo thành tam tài thường trận minh đệ còn tại, liền không có sông không đổ địch nhân. Nửa canh giờ trước, phong hỏa đài truyền đến cấp báo xương trong hải vụ có không rõ bóng thuyền. Trương Liệt liền dẫn dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất một tên bách hộ chỗ, trước tiên chạy tới mảnh này phòng thủ yếu kém bãi cát. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần, hắn thấp giọng quát nói, quản hắn tới là cái gì, dám đạp vào ta đại lương thổ địa, liền để hắn có đến mà không có về. Các binh sĩ phát ra kiềm chế, tự tin gầm nhẹ. Bọn hắn kiểm tra trong tay súng lửa cùng trường thương, trong ánh mắt không có sợ hãi, chỉ có kinh nghiệm xa trường trầm ổn. Nhưng mà khi những cái kia bóng thuyền chân chính từ trong sương mù dày đặc hiện ra chân thân lúc, Trương Liệt viên kia lão binh tâm lần thứ nhất cảm nhận được một tia không rõ. Đây không phải là thuyền, đó là năm chiếc như là biển sâu quái ngư giống như nửa lặn thức màu đen giáp quang thuyền. Bọn chúng không có cột buồm, không có buồm phía trước, thậm chí còn có một cái cực giống một loại nào đó giáp sắc loại sinh vật rất hút giữ tợn mũi sừng. Bọn chúng lấy một loại quỷ dị lặng yên không tiếng động tư thái phá vỡ mặt nước, cuối cùng nặng nề mà mắc cạn tại trên bờ cát. Thứ quỷ gì, một tên binh lính trẻ tuổi tự lẩm bẩm. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, những cái kia giáp khoang thuyền phía trước đột nhiên phát ra một tiếng chói tai như là hơi nước van tiết ép giống như sủy âm thanh. Ngay sau đó, từng đạo nặng nề khoang kim loại cửa hướng lên lật lên. Mấy chục cái, tơi trần, làn da bày biện ra một loại không bình thường màu xám trắng người từ hắc ám trong khoang thuyền, loạn trà loạn trò mà đi ra. Động tác của bọn hắn cứng ngắc mà chậm chạp, ánh mắt trống rỗng mà vô thần, phảng phất một đám mới vừa từ trong phần mộ bỏ ra tới hành thi. Giác qua gian kế, Trương Liệt cau mày, nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định, súng lửa tay, chuẩn bị. Hàng phía trước, dự bị, thả. Phanh, phanh, phanh. Súng chát chua âm thanh tại lúc tờ mở sáng trên bờ biển bỗng nhiên vang lên. Dây đặc đạn trì hợp thành một đạo tử vong mưa đạn, tinh chuẩn bao trùm đám kia còn tại tập tễn tiến lên quái nhân. Đổi lại bất luận cái gì huyết đục chi khu, tại khoảng cách gần như thế, đối mặt dạng này một vòng tê sạng, đều chỉ sẽ bị đánh thành cái sảng. Nhưng mà, để tất cả đại lương binh sĩ đều cảm thấy da đầu run lên một màn phát sinh. Đạn trì sát thực đánh trúng vào bọn chúng xám trắng trên lồng ngực, nổ tung từng đoàn huyết hoa. Nhưng này máu lại là màu đen, mà lại bọn chúng không có ngã xuống, bọn chúng chỉ là thân thể có chút lung lay, phản phất bị cục đá đập chúng bình thường, sau đó tiếp tục lấy loại kia không đổi cứng ngắt bộ pháp đi về phía trước. Bọn chúng chống rông ánh mắt, thậm chí không có chút nào biến hóa. Không có, không dùng. Hàng trước súng lửa tay phát ra không dám tin kinh hô, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, đủ để xuyên thủng thiết giáp súng đạn, tại những quái vật này trước mặt lại như cùng hài đồng đồ chơi. Trường thương trận ổn định, Trương Liệt cũng trong khoảnh khắc đó cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, nhưng hắn nhiều năm bản năng chiến đấu hay là để hắn ngay đầu tiên hạ đạt chính xác nhất mệnh lệnh. Hàng trước súng lửa tay, cấp tốc triệt thoái phía sau. Hàng sau trường thương binh thì giống giận, tiến lên trước một bước, đem dài mấy mét, lóe ra hàn quang rừng thường, nhắm ngay những cái kia đã bắt đầu ra tốc quái vật. Giống. Rốt cục, những quái vật kia phát ra bọn chúng tiếng thứ nhất, không giống tiếng người gào thét. Tốc độ của bọn nó đột nhiên bạo tăng, hóa thành từng đạo màu xám trắng tàn ảnh, hung hăng đánh tới mảnh kia do bách luyện tinh cương tạo thành rừng thương. Phốc phốc, sắc bén trường thương không chút huyền niệm đâm xuyên qua thân thể của bọn nó. Nhưng mà một giây sau, tất cả trường thương binh trên khuôn mặt đều lộ ra hãi nhiên muốn tuyệt biểu lộ. Những quái vật kia vậy mà không nhìn xuyên qua thân thể trường thương, bọn chúng tùy ý mũi thương ở trong cơ thể mình quấy, sau đó thuận căn thương lấy một loại trái với nhân thể cấu tạo, lực lượng kinh khủng tiếp tục xông về trước. Từ từ từng đợt như là lăn dầu tưới vào trên que hàn thanh âm nương theo lấy gây mũi khói trắng từ trường thương trên căn thương xông ra. Bọn quái vật cái kia màu đen tính ăn mòn cực mạnh huyết dịch, ngay tại điên cuồng ăn mòn các binh sĩ vũ khí. A, một tên trường thương binh trơ mắt nhìn súng trong tay của chính mình cán bị cái kia màu đen ăn mòn đến như là gỗ mục giống như đứt gãy. Ngay sau đó, một cái tái nhợt móng tay đen như một tay bóp lấy cổ của hắn. Giang giác, một tiếng vang dọn, tên lính kia cổ bị lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn gãy. Phong tuyến tại tiếp xúc trong nháy mắt liền hỏng mất. Đây không phải một trận chiến đấu, đây là một trận đồ sát. Những quái vật này không có chiến thuật, không có sợ hãi, thậm chí không có cảm giác đau. Bọn chúng duy nhất bản năng chính là dùng nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức đi xé nát hết thể trước mắt sinh mệnh. Trương Liệt hai mắt xích hồng, hắn gầm thét, cơ trường thương trong tay tự mình đem một cái nào lên quái vật, thọc cái xuyên thấu. Nhưng này quái vật chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình lỗ thủng, sau đó hé miệng hung hăng cắn lấy Trương Liệt trên bờ vai. Đau nhức kịch liệt tựa như tia chớp truyền khắp toàn thân. Trương Liệt giống giận một cước đem quái vật kia đá văng, nhưng hắn trên bờ vai huyết đủ đã bị ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối lớn. Càng đáng sợ chính là miệng vết thương một cỗ màu đen giống như mạng nhện dây nhỏ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hướng trái tim của hắn điên cuồng lan tràn. Băng lãnh chết lặng cảm giác bắt đầu thay thế đau nhức kịch liệt, tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn phảng phất nghe được vô số điên cuồng nói mớ tại trong óc của hắn tiếng vọng. Cham, bách hộ trưởng bên cạnh một tên cùng hắn cùng một chỗ từ bắc cảnh giết ra tới thân binh hoảng sợ nhìn xem trên người hắn biến hóa. Đừng tới đây, Trương Liệt dùng hết cuối cùng một tia lý trí gào thét, nhanh chạy mau. Nhưng mà đã chậm, trong mắt của hắn cuối cùng một tia thần thái cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại cùng những quái vật kia giống nhau như lúc trống rỗng xám trắng tĩnh mịch. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng tên kia đã từng cùng hắn đồng sinh cộng tử bảo trạch. Sau đó hắn nhếch môi phát ra một tiếng không thuộc về Trương Liệt tràn đầy đói khát cùng ngang ngược gào thét. Không, không cần người thân binh kia nhìn xem chính mình kính yêu nhất trưởng quan ở trước mặt mình biến thành một đầu chỉ còn lại có giết chóc bản năng dạ thú. Đao trong tay của hắn rốt cuộc không cầm được. Hắn bên kia tại đối mặt thiên quân vạn mã lúc cũng không từng giao động qua, thuộc về đại lương binh lính tinh nhuệ quân hồn tại thời khắc này bị triệt để đánh nát. Hắn quay người giống như nổi điên hướng về sau bỏ chạy, mà hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Khi binh lính may mắn còn sống sót bọn họ nhìn thấy đồng bạn của mình, trưởng quan của mình tại ngã xuống sau lại lần nữa đứng lên biến thành đồng dạng quái vật, cũng đem đồ đao vung hướng mình thời điểm, chi này đã từng trăm trận trăm thắng quân đội triệt để hỏng mất. Bọn hắn đánh tới bời kêu khóc tán loạn lấy. Địch nhân của bọn hắn không còn là quái vật trước mắt, mà là cái kia đã từng cùng chính mình nâng cốc luôn hoan, hai bên cùng ủng hộ bao trạch huyết sắc bình minh bên dưới. Trận này đại lương đế quốc cùng quy tắc bên ngoài địch nhân lần thứ nhất tao nội chiến, lấy một loại thảm thiết nhất cũng nhất khuất nhục phương thức hạ màn. Trên bờ cát chỉ còn lại có những cái kia màu xám trắng thân ảnh tại tham lam gặm ăn thi thể, phát ra làm cho người không rét mà run nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Chương 408 Vương Huy Tưởng Lửa cùng thảm trọng thắng lợi. Chương 408 Vương Huy Tưởng Lửa cùng thảm trọng thắng lợi. Quỳnh Châu phụ tổng đốc thời gian chiến tranh bộ chỉ huy. Không khí ngưng kết như sắt, trên tường xa bàn to lớn đã bị máu tươi giống như màu đỏ tiêu ký thẩm thấu hơn phân nửa. Mỗi một cái màu đỏ tiêu ký đều đại biểu cho một chi mất liên lạc đội tuần tra, có thể là một cái bị đột phá chạm gác. Đến từ tiền tuyến địa báo như là từng mảnh sen lẫn khí tức tử vong đông tuyết điên cuồng mà tràn vào. Thứ 300 hộ chỗ toàn viên mất liên lạc, súng đạn vô hiệu. Lặp lại, súng đạn vô hiệu. Bọn chúng không phải người. Bọn chúng a, Dương Liệt bách hộ trưởng đã bị cảm nhiễm. Hắn giết điện văn thường thường tại chỗ mấu chốt nhất líu lo mà ngừng, nhưng này im bặt mà dừng trầm mặc lại so bất luận cái gì văn tự đều càng khàn cả giọng nói tiền tuyến triệt để sụp đổ. Trong bộ chỉ huy tất cả tướng lĩnh đều mặt xám như cho. Bọn hắn suốt đời vẫn lấy làm kiêu ngạo quân sự thưởng thức, tại những ngày phá thành mảnh nhỏ như là người điên như nói mê tình báo trước mặt bị đánh đến thất linh bắt lạc. Vương Huy liền đứng tại mảnh này phong bạo trung tâm, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như lãnh cốc. Tại trên bàn của hắn không có bày ra binh pháp, chỉ có một bản thật mỏng dùng màu đen cứng rắn da trâu làm trang bìa sách nhỏ. Sổ trên trang địa không có bất kỳ văn tự gì, chỉ có một cái dùng ngân tuyến lạc ấn ngắn gọn trưởng thành huy hiệu. Đây là 20 ngày trước Lâm Chi Tiết phái người dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến đổ trên tay của hắn. Nó chính thức tên là liên quan tới ứng đối không biết sinh vật uy hiếp 17 loại khẩn cấp dự án. Vương Huy chậm rãi lật ra bản này, bị hắn coi như thần minh, vừa sợ như xả hạt thánh kinh. Hắn ngón tay thon dài phất qua từng hàng băng lãnh, không tình cảm chút nào chưa in. Uy hiếp đặc thù phân biệt: A1, thông thường súng đạn chỉ không cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương. Uy hiếp đặc thù phân biệt: B3, có thể thông qua dịch thể tiếp xúc thực hiện nhanh chóng cảm nhiễm, chuyển hóa phe bạn đơn vị. Uy hiếp đặc thù phân biệt: C2, bị chuyển hóa đơn vị, đem giữ lại bộ phận sinh vật đặc thù, nhưng hoàn toàn đánh mất lý trí, tính công kích cực mạnh. Tiền tuyến chuyển đến, những cái kia để tất cả tướng lĩnh đều lâm vào hỗn loạn cùng sợ hai tin giữ tại quyển sách nhỏ này bên trong, lại bị từng đầu lấy một loại phản phất giải phẫu thi thể giống như tỉnh táo tới cực điểm logic, rõ ràng bày ra đi ra. Phản phất, lão sư của hắn sớm đã tại ở ngoài ngàn dặm diễn thử hôm nay sân bãi này ngủ. Khi Vương Huy ngón tay cuối cùng dừng lại tại uy hiếp đẳng cấp phán định trước tiết, cũng đem A1B3C2 cái này ba cái đặc thù toàn bộ xác nhận sau, sổ tự động cho hắn chỉ hướng cái kia duy nhất màu đỏ như máu cuối cùng dự án. Dự án danh hiệu: Đất khô cằn. Chấp hành quyền hạn: chiến khu quan chỉ huy tối cao. Hạch tâm chiến thuật: từ bỏ dạng điểm cố thủ, thành lập tuyến tính bành đai cách ly. Lấy không gian đổi lấy thời gian, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản nguyên nhân truyền nhiễm, hướng đất liền quyết tán. Vương Huy chậm rãi khép lại sổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng trên tường cái kia to lớn địa đồ, ánh mắt của hắn đảo qua cái kia đã triệt để mất khống chế điểm đổ bộ, đảo qua những cái kia ngay tại tan tác tán loạn, thậm chí khả năng đã bị quy mô lớn cảm nhiễm binh lính của mình. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một đầu vắt ngang tại điểm đổ bộ cùng đất liền rộng lớn bình nguyên ở giữa, tự nhiên dãy núi cùng rừng cây khu vực. Nơi đó là Quỳnh Châu sau cùng tấm bình phong thiên nhiên. Truyền ta tướng lệnh. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là trọng truy hung hăng đập vào lòng của mỗi người bên trên. Tất cả chưa cùng địch tiếp xúc nhị tuyến bộ đội lập tức triệt thoái phía sau, từ bỏ duyên hải tất cả cứ điểm, lấy Hắc Thạch Sơn đoạn Mã Hà một đường làm cơ chuẩn, cấu trúc đạo thứ hai phòng tuyến. Mệnh lệnh: công binh doanh lập tức tiến vào phiến rừng cây kia khu vực. Hắn hít sâu một hơi, nói ra cái kia để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn vì đó run sợ mệnh lệnh: mang theo tất cả lửa mạnh dầu lưu mình cùng hết thể có thể đốt đồ vật, ta muốn các ngươi tại trong vòng 3 canh giờ dọc theo dãy núi xu thế cho ta nhóm lửa một đạo dài tới 30 dặm tường lửa. Tổng đốc đại nhân: không thể. Một tên lao tướng La Thất Thanh: tường lửa bên trong còn có chúng ta chí ít 3 cái bách hộ chỗ huynh đệ, bọn hắn chỉ là tại tháo chạy, bọn hắn còn có thể cứu a? Không cứu được. Vương Huy thanh âm bình tĩnh đến giống như là tại tuyên đọc một phần sớm đã viết xong bản án. Từ bọn hắn bị cắn bị thương một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đã không còn là chúng ta huynh đệ mà là sắp đáp nguyên nhân truyền nhiễm. Nhiệm vụ của ta không phải đi cứu 300 người, mà là đi cứu đạo phòng tuyến này phía sau cái kia 3 triệu vô tội bất tính. Hắn không tiếp tục cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác, hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Trong óc của hắn hiện ra là Lâm Chi Tiết tại đường hắn xuôi năm lúc đối với hắn nói câu nói sau cùng: Vương Huy, nhớ kỹ, tương lai ngươi gặp được rất nhiều cần ngươi dùng nhân tính đi trao đổi thắng lợi thời khắc, không cần do dự, bởi vì khi một cái hệ thống vì sinh tồn được lúc, nhân tử là sang quý nhất, cũng là vô dụng nhất chi phí. Sau 3 canh giờ, Hắc Thạch Sơn hạ liệt diễm phóng lên tận trời, do lửa mạnh dầu cùng vô số khô giáo cây rừng nhóm lửa hỏa diễm tạo thành một đạo vắt ngang tại trên đại địa to lớn không thể vượt qua vết sẹo. Tương lửa đem toàn bộ thế giới chia làm 2 cái bộ phận, một bên là an toàn ngay ngắn trật tự đại lương nội địa, một bên khác là luyện ngục. Tại tường lửa bên ngoài, phụ trách thi hành mệnh lệnh đám binh sĩ từng cái sắc mặt trắng bệch, nghe từ trong vùng biển lửa kia chuyển đến thanh âm, mới đầu là kêu khóc, là cầu cứu, là tuyệt vọng, la lên đồng bạn danh tự gào thét: mau cứu ta, Vương Nhị Cầu, mau cứu ta hả, ta không muốn chết, mẹ ta còn đang chờ ta về nhà. Những âm thanh này như là đao nhọn quét lấy mỗi một tên lính tâm, nhưng rất nhanh những này thuộc về người thanh âm liền dần dần yếu ớt xuống dưới, thay vào đó là một loại chủng không giống tiếng người, tràn đầy thống khổ cùng ngang ngược gào thét cùng gào thét. Cuối cùng tất cả thanh âm đều tụ hợp thành một loại, đó chính là những cái kia màu xám trắng quái vật đặc hữu, tràn đầy đói khát cùng giết chóc dục vọng, đơn điệu mà kinh khủng. Giống ánh lửa đem thiên địa chiếu rọi đến một mảnh huyết hồng, các binh sĩ có thể thấy rõ tại cái kia đạo to lớn tường lửa trước mặt vô số bóng người ngay tại điên cuồng vũ động, có bọn hắn đã từng đồng đội trên thân đã dấy lên hỏa diễm, nhưng như cũ tại phí công kích tới những cái kia đã triệt để chuyển hóa quái vật, càng nhiều thì là những cái kia đã biến thành di động bó đuốc hoặc thi, bọn chúng vô tri vô giác chỉ là tuần hoàn theo bản năng, một lần lại một lần điên cuồng đánh thẳng vào cái kia đạo do hỏa diễm tạo thành không thể vượt qua vết tường. Bọn chúng tại trong liệt diễm vặn mẹo dãy rủa thành than, cuối cùng một cái tiếp một cái chậm rãi ngã xuống, hóa thành từng bộ cháy đen cuộn lại hải cốt. Trang diện này đã khủng bố, lại có một loại quỷ dị tráng lệ tịnh hóa cảm giác. Vương Huy liền đứng ở đằng xa trên trạm gác cao, dùng kính viễn vọng lẳng lặng nhìn xem này tấm do hắn tự tay sáng tạo luyện ngục hình. Hắn không nói gì, chỉ là khi hắn để ống dòm xuống lúc, bên cạnh hắn phó tướng nhìn thấy có 2 hàng nóng hổi chất lỏng từ vị này lấy lanh cốc chứ danh tướng lĩnh trẻ tuổi khoe mắt im lặng trượt xuống. Hắn thắng được một trận thắng lợi, một trận dùng 300 tên đồng đội sinh mệnh cùng chính hắn một bộ phận linh hồn làm đại giá đổi lấy thảm trọng thắng lợi, Chương 409, dư luận chiến, đến từ kinh thành bệnh đậu mùa lời đồn. Chương 409, dư luận chiến, đến từ kinh thành bệnh đậu mùa lời đồn. Chiến tranh có hai cái chiến trường, một cái tại Quỳnh Châu cái kia đạo thiêu đốt trên đường ven biển, tràn đầy hỏa diễm, sắt thép cùng gào thét. Một cái khác thì tại đế quốc trái tim, kinh thành, vô thanh vô tức, lại đồng dạng đao đao thấy máu. Khi Vương Huy dùng một đạo tường lửa tạm thời ngăn trở hoạt thi đợt thứ nhất thế công lúc, một thì tỉ mỉ bệnh lời đồn cũng như ác độc nhất ôn dịch, thông qua La Bản hội ẩn nút mạng lưới gián điệp lạc, lặng yên không một tiếng động, ở kinh thành đầu đường cuối ngõ lan tràn ra. Nghe nói không, Quỳnh Châu bên kia náo thiên bỏ ra, nào chỉ là bệnh đầu mùa, ta tam cứu bà con xa tại thủy sư làm việc, nói căn bản không phải bệnh, là yêu ma quay phá, đánh không chết, đốt không nát, một ngụm là có thể đem người mất khô. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, ta nghe nói là Lâm thượng thư làm kia cái gì hải ngoại khai thác chọc giận tới hải thần, hạ xuống thiên khiển. Không phải vậy, vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này xảy ra chuyện? Lời đồn từ nhất âm u nơi hẻo lánh bắt đầu lên men, trải qua quán trà, tiểu quán hai lần gia công, cuối cùng biến thành vô số cái, đủ để cho thăng đấu tiểu dân, dọa đến hồn phi phách tán khủng bố phiên bản. Khủng hoảng là tốt nhất chất xúc tác. Vẹn vẹn ba ngày, kinh thành giá gạo liền lật ra gấp ba. Trong tiệm thuốc, tất cả cùng trừ tà khử ôn dính dáng dược liệu đều bị cướp mua không còn. Cửa thành, chật ních muốn mang nhà mang người thoát đi kinh thành phú hộ. Toàn bộ kinh thành, tòa này tại Lâm chi tiết trì hạng, sớm thành thói quen trật tự cùng phồn vinh đế quốc trái tim, lần thứ nhất hiện lộ ra nó yếu ớt mà ngu muội, thuộc về phong kiến thời đại diện mục thật sự. Phần này khủng hoảng, cuối cùng hội tụ thành từng phần tìm từ kịch liệt đấu trường, bay tại hoàng đế trên bàn. Lâm chi tiết mở xung đột biên giới, dồn thiên khiển giáng lâm, làm Quỳnh Châu sinh linh đồ thán, người kinh thành tâm hoảng sợ, thần xin mời bệ hạ nghiêm trị Lâm chi tiết, dẹp an dân tâm, dĩ tạ thiên ý. Một tên giảng ngự sử tại triều đình phía trên than thở khóc lóc, đau nhức trần Lâm chi tiết tam đại tội trạng. Tán thành người chúng, trong bọn họ có chân chính ưu quốc ưu dân hủ nho cũng không ít, là trước kia bởi vì tần chính mà lợi ích bị hao tổn thế lực cũ. Bọn hắn rốt cục chờ đến một cái có thể hướng vị kia quyền khuynh triều chính Lâm thượng thư khởi xướng phản kích cơ hội tốt nhất. Nhưng mà đối mặt cái này mãnh liệt mà đến, đủ để đem bất luận một vị nào trọng thần đều trong nháy mắt bao phủ chính trị phong bạo, phong bạo trung tâm Lâm chi tiết lại dị thường an tĩnh. Hắn không có bào chiều, không có giải thích, thậm chí không có tuyên bố bất luận cái gì, một phần dùng để bác bỏ tin đồn phía quan phương thông cáo. Hắn phản phất từ kinh thành võ đài chính trị bên trên biến mất. Giờ phút này hắn vẫn như cũ tại hắn gian kia, sớm đã trở thành đế quốc chân chính trung tâm chiến tranh phòng chỉ huy bên trong. Vương Khải Niên, chính tướng từng phần đến từ tổ ong liên quan tới kinh thành nội bộ ý kiến và thái độ của công chúng báo cáo bày ở trước mặt hắn. Đại nhân, thành Nam giá gạo chỉ số đã đột phá chúng ta thiết định màu đỏ cấp trị. Dược liệu tranh mua chỉ số so hôm qua lại dâng lên 7 thành. Thành Tây đã phát sinh 3 lần, bởi vì tranh mua vật tư mà đưa tới 100 người trở lên quy mô giới đấu, thành vệ quân có chút đàn áp không nổi. Mặt khác Vương Khải Niên dừng một chút, thấp giọng, chúng ta tra được, lần này lời đồn đầu nguồn đều chỉ hướng An Quốc công phủ. An Quốc công, Cố Vân Quý đứng đầu, cũng là lúc trước quan thân một thể nạp lương cải cách bên trong, tổn thất thảm trọng nhất, kêu gào đến hung nhất một cái. Lâm Chi tiết ánh mắt đảo qua những cái kia ghi chép hỗn loạn, khủng hoảng cùng rối loạn báo cáo, ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, bình tĩnh đến giống như là đang nhìn một phần lại so với bình thường còn bình thường hơn tài vụ bảng báo cáo. Phía sau hắn Trần Phàm lại sớm đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, biết tiết không có khả năng lại bỏ mặc đi xuống. Trần Phàm thanh âm bởi vì lo nghĩ mà có chút khàn giọng, tiếp tục như vậy nữa tiền tuyến còn không có sụp đổ, chúng ta hậu phương liền muốn trước bị người một nhà làm cho sụp đổ, nhất định phải lập tức bác bỏ tin đồn, nhất định phải giết người lập uy. Lâm Chi tiết không quay đầu lại, hắn chỉ là chậm rãi duỗi ra một ngón tay tại trước mặt tấm kia to lớn kinh thành trên sa bàn, nhẹ nhàng vạch một cái. Ngươi cảm thấy cái gì là khủng hoảng? Hắn đột nhiên hỏi một cái không liên quan gì vấn đề. Trần Phàm sững sờ. Khủng hoảng Lâm Chi lạnh lùng tự hỏi tự trả lời, là một loại xã hội tài nguyên, nó cùng tiền tài lương thực một dạng, bản thân không có tốt xấu phân chia, mấu chốt ở chỗ do ai đến khống chế nó. Hắn xoay người nhìn về phía Trần Phàm, cặp kia thiêu đốt lên dọa người hỏa diễm trong mắt lóe ra một loại để Trần Phàm đều cảm thấy xa lạ, thuộc về đỉnh cấp quyền nhu gia băng lãnh tính toán. Địch nhân giúp chúng ta đem buồn này nước đốt lên, chúng ta vì cái gì muốn đi đem nó theo tắt đâu? Chúng ta hẳn là mượn cỗ này sôi trào sức lực, đem chúng ta muốn nấu đồ vật đều cho nó đun sôi. Hắn đi đến Trần Phàm kinh tế chiến địa đồ trước, cầm lấy một cây bút, mệnh lệnh hoàng gia ngân hành từ giờ trở đi tạm dừng tất cả đối ngoại thông thường vay nghiệp vụ, đẩy ra duy nhất lãi suất cực thấp vay hàng ngũ, quân công sinh sản định hướng đến đỡ vay. Nói cho những nhà máy kia chủ muốn mượn tiền có thể cầm quân công nhà máy đơn đặt hàng đến đổi, lại lấy ứng đối bệnh đậu mùa danh nghĩa ban bố thời gian chiến tranh vật tư quản lý điều lệ. Từ lúc khoảnh khắc đối với kinh thành tất cả lương thực, vải bóc, dược liệu, sắt thép thực hành phối cấp chế, tất cả chữ hàng đầu cơ tích chữ người, một khi phát hiện lấy thông đồng với địch tội luận xử, gia sản xung công người ngay tại chỗ xử quyết. Trần Phàm con ngươi đông nhiên có bảo, hắn trong nháy mắt minh bạch Lâm Chi tiết ý đồ. Lâm Chi tiết căn bản là không có muốn đi qua lắng lại khủng hoảng, hắn là tại lợi dụng trận này khủng hoảng đi hoàn thành một lần bình thường thời kỳ cần mấy năm thời gian, đồng thời sẽ gặp phải to lớn chính trị lực cản mới có thể hoàn thành xã hội kết cấu thời gian chiến tranh hóa cải tạo. Hắn muốn đem toàn bộ kinh thành biến thành một tòa phục vụ tại chiến tranh, to lớn quân công nhà máy cùng binh doanh. Về phần An Quốc Công Lâm chi tiết khoe miệng câu lên một vòng bằng lãnh độ cong. Hắn nhìn về phía Vương Khải Niên, chứng cứ đều vô cùng xác thực sao? Nhân tăng cũng lấy được. Vương Khải Niên ngầm hiểu, đêm qua An Quốc Công quảng ra cùng một tên La Bản hội người mang tin tức ở ngoài thành một chỗ trang viên bí mật gặp mặt. Người của chúng ta ghi lại toàn bộ của bọn họ đối thoại cũng lấy được. Cái kia Dương làm thủ lao vàng tỏi. Rất tốt. Lâm Chi tiết nhẹ gật đầu, đem chứng cứ phục chế một phần, một phần đưa vào trong cung cho bệ hạ. Một phần khác hắn dừng một chút, dùng một loại phản phất tại đàm luận thời tiết giống như bình thản ngữ khí nói ra, trực tiếp đưa đến An Quốc Công trong phủ, nói cho hắn biết trước hừng đông sáng ta cần nhìn thấy một cái sợ tội tự sát thể diện kết cục. Về phần hắn cái kia lớn như vậy phủ quốc công, ta nhìn dùng để cải tạo thành tỉnh hóa người bộ đội thời gian chiến tranh thương binh bệnh viện liền rất không tệ. Mệnh lệnh hạ đạn, không có cái lộn, không có biện luận, không có triều đình bên trên thần thương cầu chiến, chỉ có một cái băng lãnh mà hiệu suất cao, trực tiếp từ vật lý phương diện giải quyết vấn đề. Phương án, khi An Quốc Công tại gian kia treo đầy tổ tông công vân chân dung trong thư phòng, nhìn trước mắt phần kia đủ để cho cả nhà của hắn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội lời khai, mặt xám như cho, dơ lên ly kia, sớm đã chuẩn bị xong rượu lúc. Kinh thành dư luận cũng nên đón một cái quỷ dị chuyển hướng. Phía quan phương vẫn không có bác bỏ tin đồn, nhưng là hoàng gia ngân hành quân công vay cùng phần kia đằng đằng sát khí thời gian chiến tranh vật tư quản lý điều lệ lại như hai đạo kinh lôi nổ vang tại tất cả thương nhân cùng bách tính đỉnh đầu. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, so với cái kia còn xa ở chân trời, thư vô mở mịt thiên khiển. Trước mắt cái này không nghe lời liền sẽ lập tức để cho ngươi phá sản, thậm chí rơi đầu, băng lanh thời gian chiến tranh lợi duy thản muốn kinh khủng hơn nhiều. Khủng hoảng cũng không có biến mất, nó chỉ là bị một loại càng cường đại càng trực tiếp cũng càng có tự mới sợ hãi thay thế. Mà Lâm Chi Tiết liền đứng tại hắn gian kia trong phòng chỉ huy như là một cái lạnh lùng thượng đế quan sát toàn này bị hắn tự tay nhấn xuống nút đua nhanh thành thị. Hắn biết từ hôm nay trở đi, cái kia đã từng còn bảo lưu lấy một tia dịu dàng thắm thiết thuộc về thịnh thế đại lương kinh thành đã chết. Chương 410 tịnh hóa người trận đầu huyết nhục nơi xây bột. Chương 410 tịnh hóa người trận đầu huyết nhục nơi xây bột. U Linh hạm đội phát động lần thứ hai, quy mô càng lớn đăng nhập. Điểm đổ bộ bị tuyển tại một chỗ tên là Nhất Tuyến Hạp hẹp dài thung lũng. Nơi này là thông hướng Bình Châu đất liền một đầu đường tắt, cũng là Tần Phong vì chúng nó tỉ mỉ chuẩn bị lò sát sinh. Khi mấy trăm đầu so nhóm đầu tiên hành động càng nhanh nhẹn, gào thét điên cuồng hơn hoạt thi như là màu xám trắng như thủy triều tràn vào hẻm núi lúc, nên đón bọn chúng không còn là quân chính quy bộ kia đã sớm bị chứng minh vô hiệu thương trận cùng quân hồn, mà là băng lãnh như là ngoại khoa giải phẫu giống như tinh chuẩn tinh hóa quá trình. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hẻm núi lôi bảo bị dự chôn thuốc nổ triệt để nổ sập. Nham thạch to lớn phong kín hoạt thi bọn họ duy nhất đường lui, cũng đem nơi này biến thành một cái phong bế tuyệt vọng đấu thu trường. Tần Phong liền đứng tại hẻm núi một bên trên bãi đất mà không thay đổi, nhìn phía dưới mảnh kia ngay tại điên cuồng gào thét đánh thẳng vào ngăn chặn vật thi triều. Phía sau hắn đứng đấy 500 tên nhóm đầu tiên thông qua được hồng môn khảo thí chân chính tịnh hóa người. Ánh mắt của bọn hắn trống rỗng chết lặng, phản phất đã sớm đem linh hồn tính cả nhân tính cùng nhau hiến tế cho cái nào đó không biết thần minh. Bọn hắn không phải binh sĩ, bọn hắn là một đám sắp bắt đầu làm việc đồ tể. Quá trình một cắt chém bắt đầu. Tần Phong thanh âm thông qua phất cờ hiệu truyền khắp toàn bộ trận địa. Một giây sau, trên trăm ai trải qua đặc thù cải tạo bó lựu đạn bị từ chỗ cao ném vào hẻm núi, không có đinh thai nhức góc bạo tạc, chỉ có từng mảnh như là mưa đá đập xuống giống như trầm muộn phốc phốc cấm thanh. Lựu đạn ở giữa không trung giải thể, đem nội bộ bao khỏa, đến hàng vạn mà tính hạt sắt cùng bị thép hóa thành một mảnh tử vong. Tầng trời thấp phong bạo tinh chuẩn bao trùm thi chiều bên trong đoạn trước. Mục tiêu của bọn nó không phải đầu, không phải thân thể, mà là hai chân. Ngao, gào thét thảm thiết âm thanh vang vọng sân gốc. Vô số hoạt thi hai chân bị dày đặc bi thép đánh cho đứt gân gãy xương. Bọn chúng khổng lồ thế trận xung phong, trong nháy mắt trở nên phá thành mảnh nhỏ. Phía trước ngã trên mặt đất biến thành núc ních chướng ngại vật trên đường, hậu phương thì bị ngăn trở chen trúc thành một đoàn, triệt để đã mất đi ưu thế tốc độ. Đã từng thế không thể đỡ thi triều bị cái này tinh chuẩn mà ác độc vòng thứ nhất đả kích, ngạnh sinh sinh cho cắt chém thành từng khối chen trúc núc ních khối thịt. Quá trình hai tinh hóa. Tần Phong thanh âm không có chút nào chập trùng. 20 tên con to lớn đồng thao bình cầm trong tay thật dài ống phun tịnh hóa người đi tới trận địa phía trước nhất. Bọn hắn là chi bộ đội này đầu mâu, cũng là sứ giả của địa ngục. Trong tay bọn họ vũ khí có một cái giữ tận danh tự hỏa long hơi thở. Phun ra, mệnh lệnh được đưa ra. 20 đầu do lửa mạnh dầu cùng đặc thù chất dẫn cháy hỗn hợp mà thành nóng rực màu vỏ quýt hỏa long, mang theo rít gào trầm trầm từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đổ vào tiến vào phía dưới mảnh kia sớm đã mất đi năng lực hành động thi triều bên trong. Hô, toàn bộ hẻm núi trong nháy mắt biến thành một mảnh lưu động hỏa diễm hải dương. Những cái kia hoạt thi tại loại này vượt qua ngàn độ nhiệt độ cao trước mặt, lần thứ nhất phát ra phản phất nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, cực độ thống khổ gào thét. Bọn chúng tại trong hỏa diễm điên cuồng vặn mèo dãy rủa biến thành từng cái vũ động hình người bó đuốc. Cảnh tượng này đã không có khả năng xưng là chiến tranh, đây là một trận đơn phương hiệu suất cao tràn đầy tàn khốc tà điện mỹ cảm đốt cháy, một trận trong địa ngục thời trang tú. nhưng mà luôn có cá lọt lưới. Mười mấy đầu ở vào thi triều tối hậu phương, cường tráng nhất hoạt thi may mắn xông qua vùng biển lửa kia. Bọn chúng trên thân mặc dù cũng đốt hỏa diễm, nhưng chúng nó vẫn như cũ lấy một loại không sợ chết tư thái thuận bách núi hướng tịnh hóa người trận địa phát khởi sau cùng công kích. Quá trình 3, bổ để loạn. Sớm đã chờ đợi đã lâu, trang bị lôi minh súng bắn đạn ghém xạ thủ bọn họ tỉnh táo bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh, đột ngột mà to lớn tiếng súng giống như tử thần nhịp trống tại trên trận địa vang lên. Mỗi một tiếng súng vang đều đại biểu cho một đầu sông lên hoạt thi đầu bị khoảng cách gần to lớn động năng oanh thành một đoàn tứ tán mảnh vỡ. Chiến đấu đâu vào đấy, huyết tinh nhưng lại tràn đầy trật tự cảm giác. Tần Phong lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, nội tâm của hắn không có thắng lợi vui sướng, chỉ có một mảnh vô biên vô tận bằng lánh hoang vu. Đúng lúc này hắn thấy được để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Trận địa một góc, một tên tuổi trẻ tỉnh hóa người bị một đầu nghiêu xê hạnh tránh thoát xạ kích hoạt thi ngã nhào xuống đất. Cái kia hoạt thi mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn lấy trên cánh tay của hắn. Ca, cứu ta! Tên kia binh lính trẻ tuổi phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng thuộc về người kêu rên. Cách hắn gần nhất là thân ca ca của hắn, một tên đồng dạng là tịnh hóa người hạ sĩ. Tên kia hạ sĩ nghe được đệ đệ cầu cứu, thân thể của hắn có chút cứng ngắc lại một chút, vẹn vẹn chỉ là một chút. Sau đó hắn mặt không thay đổi, giơ lên trong tay súng bắn đạn ghém nhắm ngay chính mình, vậy còn trên mặt đất dãy rủa kêu rên, bị đặt ở hoạt thi dưới thân. Thân đệ đệ, không ca, không cần thanh. Tiếng súng che mất hắn sau cùng di ngôn. Tên kia hạ sĩ không có đi bắn giết đầu kia hoạt thi, mà là tinh chuẩn một thương đánh nổ đệ đệ mình đầu lâu. Sau đó hắn lại bình tĩnh bổ một thương đem đầu kia còn tại gặm ăn thi thể hoạt thi cũng cùng nhau đưa vào địa ngục. Làm xong đây hết thảy, hắn thậm chí không có đi nhìn đệ đệ mình thi thể một chút, mà là yên lặng là súng bắn đạn ghém thay mới đạn dược. Sau đó quay người tiếp tục dùng cặp kia trống rỗng không có chút nào tình cảm con mắt tìm kiếm kế tiếp mục tiêu. Tần Phong thấy được đây hết thảy, hắn cảm thấy trái tim của mình phảng phất bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Hắn thắng, hắn dùng hắn bộ kia mất diệt nhân tính tàn khốc phương pháp huấn luyện thắng được một trận, có thể xưng hoàn mỹ sách giáo khoa giống như thắng lợi. Hắn tự tay chế tạo ra máy này cỗ máy chiến tranh lấy không đến một nửa thương vong, thành công thanh trừ một chi đủ để toàn diệt mấy lần tại mình quân chính quy hoặc thi bộ đội. Hắn thành công, hắn cũng triệt để thất bại. Chiến đấu kết thúc, khi tên kia tự tay xử tử đệ đệ mình hạ sĩ mặt không thay đổi từ Tần Phong trước mặt đi qua lúc, Tần Phong ngăn cản hắn. Người Tần Phong thanh âm khàn khàn đến phản phất không thuộc về mình. Tên gọi là gì? Tên kia hạ sĩ ngẩng đầu dùng cặp kia chống rông con mắt nhìn xem hắn. Báo cáo trưởng quan, thanh âm của hắn bình thẳng đến giống một đường thẳng. Số hiệu canh 73. Danh tự đã quên. Nói xong hắn vòng qua Tần Phong trực tiếp đi hướng doanh địa. Tần Phong một người đứng tại đó phiến còn tràn ngập tiêu sú cùng huyết tinh vị trên chiến trường hồi lâu hồi lâu. Hắn chậm rãi giơ tay lên nhìn xem chính mình cặp kia bởi vì dùng sức quá độ mà đốt ngón tay trắng bên tay. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là vì đế quốc rèn đúc một thanh đủ để chặt đứt hết thể lợi kiếm, hay là tự tay mở ra một cái so hoạt thi càng đáng sợ vẹn đỏ dạ ma hạt. Chương 411, tôn mặc quà tặng đài thứ nhất động cơ dầu đi hế gen. Chương 411, tôn mặc quà tặng đài thứ nhất động cơ dầu đi hế gen thuộc trùng tờ rộ mẹ tờ giật căn cứ số 1 công xưởng. Nơi này đã biến thành tôn mặc một người luyện ngục. Khoảng cách lâm chi tiết cái kia phong 20 ngày đòi mạng địa báo đã qua 19 cái ngày đêm. 19 ngày bên trong công xưởng lửa đèn chưa bao giờ dập tắt, tôn mặc cũng chưa từng chợp mắt. Hắn giống một cái u linh quanh quẩn một chỗ tại đống kia do thất bại hải cốt cùng mới đúc linh kiện một lần nữa ghép lại lên càng thêm giữ tợn xấu xí cự thú sắt thép bên cạnh. Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Mỗi một lần châm lửa đổi lấy đều là một tiếng trầm mượn như là bệnh tình nguy kịch lão nhân ho khan giống như bạo hưởng, sau đó chính là tĩnh mịch, hoặc là ngay cả cán bởi vì không thể thừa nhận to lớn trong nháy mắt áp lực mà bố lượng, hoặc là buji bởi vì tích than mà sớm báo hỏng, hoặc là nhiên liệu phối trộn không đối căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu cháy bùng. Tất cả mọi người đã đến cực hạn, tuổi trẻ đám học sinh từng cái mệt mỏi tựa ở góc tường liền có thể ngủ. Ngay cả những cái kia ngay từ đầu đối với tôn mặc tràn ngập chất vấn lao công tượng, giờ phút này nhìn xem cái này phảng phất đã đem sinh mệnh của mình cùng bộ kia băng lánh máy móc mối hàn đến cùng nhau người trẻ tuổi, trong ánh mắt cũng chỉ còn lại không đành lòng. Tôn Tế Diệu, nghỉ ngơi một chút đi. Lỗ Lão đem một bát nóng hổi canh sâm đưa tới trước mặt hắn, người không phải làm băng sát, ngài đã tận lực. Tôn Mặc không có tiếp, ánh mắt của hắn vẫn như cú gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia chờ mặc đến như là phần mộ giống như máy móc. Đầu óc của hắn đã biến thành một nồi do vô số sai lầm số liệu cùng thất bại mô hình tạo thành sôi trào bộ não. Hắn biết chính mình đi tới tuyệt lộ, tất cả trên lý luận có thể được đường đi đều đã bị hắn dùng lần lượt thất bại cho triệt để phá hỏng. Đúng lúc này một tên học sinh đỡ lấy một cái trên đầu quấn lấy thật dày băng vải người trẻ tuổi đi đến, là lần trước bạo tạc sự cố bên trong thụ thương nặng nhất cái kia học đồ Tiểu Ất. Lão sư. Tiểu Ất thanh âm còn rất yếu ớt nhưng hắn con mắt lại sáng đến kinh người. Hắn nhìn xem Tôn Mặc trong ánh mắt không có chút nào oán hận, chỉ có một loại gần như mù quáng, thuần túy sùng bái. Ngài, ngài nhất định có thể, hắn nói, ta vẫn chờ, nhìn nó, chạy đâu? Câu nói này như là cuối cùng một cây dâm dạng, ép vỡ Tôn Mặc trong lòng, cây kia tên là Lý Tính Dây. Hắn nhìn xem Tiểu Ất, nhìn xem hắn phần kia, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì tín nhiệm. Lại nhìn một chút bộ kia, thôn vệ vô số tài nguyên, thậm chí là hắn học sinh máu tươi quái vật. Một loại trước nay chưa có, hỗn hợp cảm giác tội ác cùng sứ mệnh cảm giác to lớn điên cuồng, trong nháy mắt thôn vệ hắn. Nếu tất cả chính xác đường đều đi không thông, vậy liền đi đầu kia, duy nhất tất cả mọi người cho là sai đường. Hắn bỗng nhiên quay người, phóng tới máy kia, thanh âm khàn khàn đến, phảng phất là từ trong lồng ngực trực tiếp gằn ra. Lỗ công, cho ta cầm toàn căn cứ, độ cứng cao nhất cây kia thép bổn phở ảm mũi con đến. Còn có, đem kho nhiên liệu bên trong thùng kia, chúng ta thí nghiệm dùng cương cường nhất kình não dầu cho ta để cập qua đến. Cùng dầu đen, theo 3:7 tỷ lệ hỗn hợp. Lỗ lão, quá sợ hãi, Tôn Tế Diệu, tuyệt đối không thể. Cây kia mũi khoan là dùng đến cho hỏa pháo chui ránh nòng súng bà bối, độ cứng quá cao, tính bền dẻo không đủ, dùng tại ngay cả trên cán, một khi tụ lực không đồng đều, sẽ giống pha lê một dạng, toàn bộ bể nát. Còn có cái kia kình não dầu, tính tình quá mạnh, chân quá thấp, trà trộn vào đi, xi lanh sẽ trực tiếp tạc nòng đó a. Ta mặc kệ. Tôn Mặc hai mắt xích hồng, như là một cái thua sạch tất cả thẻ đánh bạc dân cờ bạc, ta chính là muốn nó nát, ta chính là muốn nó nổ. Tất cả lý luận đều chỉ hướng ổn định, nhưng chúng ta đổi lấy lại là tinh mịch. Ta hiện tại liền muốn dùng không ổn định đi đổi một lần, dù là chỉ có trong nháy mắt nhịp tim. Tất cả mọi người cảm thấy Tôn Mặc điên rồi, nhưng hắn thời khắc này ánh mắt lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thần ma phụ thể giống như uy nghiêm. Cuối cùng, Lỗ lão thở dài, hắn lựa chọn tin tưởng cái này đã triệt để cử chỉ điên rồ người trẻ tuổi. Một lúc lâu sau, một trận đánh cược bắt đầu. Khi cây kia dùng toàn căn cứ chân quý nhất vật liệu chế tạo, lóe ra hào quang màu u lam thép buồn phở ám ngay cả cán bị lắp đặt. Khi thùng kia hỗn hợp cương liệt kình não dầu, tản ra khí tức nguy hiểm đặc chế nhiên liệu bị rót vào. Tôn Mặc tự mình đứng ở châm lửa công tắc nguồn điện trước. Tất cả mọi người lui ra phía sau 10 trượng, hắn gào thét. Công xưởng bên trong, tất cả mọi người thối lui đến xa nhất nơi nhỏ lánh, dùng khiên chống bạo loạn che lại chính mình. Tôn Mặc hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên khép lại công tắc nguồn điện. Lần này không có công nhân kỹ thuật đi dùng tay chuyển động phi luân, bởi vì không cần. Tại dòng điện kết nối trong nháy mắt, một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đều càng mạnh mẽ, càng cuồng bạo hơn lực lượng, tại cự thú sắt thép thể nội ầm vang dẫn bạo. Đông, một tiếng phản phất bàn cổ khai thiên tích địa giống như nột ngạt mà to lớn tiếng tim đập từ xi lanh nội bộ đột nhiên nổ tung. Toàn bộ công xưởng đều tại cái này âm thanh nhịp tim bên trong kịch liệt run rẩy một chút. Cái kia to lớn nặng đến ngàn cân phi luân bị một cỗ không có gì sánh kịp cự lực kéo theo lấy, đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Ngay sau đó, đông, 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 tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, tiếng tim đập kia càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mật, càng ngày càng vang. Toàn bộ cự thú sắt thép đều phản phất từ trong ngủ mê triệt để thức tỉnh. Nó phát ra như là viễn cổ ma thần giống như đinh hai nhức góc gào thét, cố định nền tảng tại nó cùng bạo rẽ rủa bên dưới phát ra kéo kẹt rợn người rên rỉ. Vô số ốc vít bởi vì rung động dữ dội mà bắn bay ra ngoài. Nó sống, nhưng nó cũng không kiểm soát. Nhanh, ổn định nó. Lỗ lao, cái thứ nhất, từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, gào thét, chỉ huy đám thợ thủ công, dùng xích sắt cùng đòn bẩy, đi cố định đầu kia, sắp tránh thoát trói buộc ra thú. Tôn Mặc thì vọt tới máy móc bên cạnh, đỏ bừng hai mắt, điên cuồng chuyển động từng cái, dùng để điều tiết tiến khí cùng dầu nhiên liệu ban. Hắn tại thuần phục nó. Hắn đang dùng chính mình, đối với máy móc này, sâu tận xương thủy lý giải, đi trấn an đầu này, do hắn tự tay tỉnh lại, cuồng bạo ma thần. Thời gian, phản phất qua mấy cái thế kỷ lâu như vậy. Rốt cục, cái kia cuồng loạn phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều xé nát gầm thét thời gian dần qua, lắng xuống. Lấy mà thay mặt chi, là một loại, mạnh mẽ, bình ổn, giàu có tiết tấu, như là cự nhân nổi trống giống như. Vành mình. Vành. Vành. Vành thanh âm này, là như vậy hữu lực. Thanh âm này, là tuyệt vời như thế. Thanh âm này, là thời đại mới, giáng lâm tại thế. Tiếng thứ nhất khóc nỉ non. Thành công. Khi tất cả người đều, còn đắm chìm tại cái này, như là thần tích giống như bên trong Vành mình lúc. Tôn Mặc, lại thân thể mềm nhũn, tựa vào bộ kia, đang phát ra sóng nhiệt cuồn cuộn trên máy móc. Hắn cảm thấy trong thân thể mình sau cùng một tia khí lực đều đã bị rút khô. Hắn ho kịch liệt thấu đứng lên, cổ họng ngọt ngọt. Hắn chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay là một bãi so cái kia đặc chế nhiên liệu còn muốn đỏ thớm máu tươi. Hắn nhìn xem cái kia máu, lại nghe bên hai viên kia do hắn tự tay nhóm lửa sắt thép trái tim mạnh mẽ oanh minh. Hắn cười, hắn biết đây là hắn hiến cho đế quốc này, hiến cho lão sư của hắn, hiến cho cuộc chiến tranh này, một phần đủ để cải biến hết thảy. Quà tặng. Chương 412, từng ngày người kế hoạch. Lâm Chi Tiết điên cuồng cải tiến. Chương 412, từng ngày người kế hoạch. Lâm Chi Tiết điên cuồng cải tiến. Khi Tôn Mặc thành công nhóm lửa động cơ dầu đi hơi gen điện báo, lấy tối cao đẳng cấp màu đỏ mật văn chuyển đến Lâm Chi Tiết phòng chỉ huy lúc, đã là đêm khuya. Cái kia ầm ầm rung động bốn chữ, nhịp tim bình thường phản phất, mang theo bộ kia cự thú sắt thép, nóng hổi nhiệt độ cùng đình thai nhức góc gào thét, xuyên thấu mấy ngàn dặm sông núi cách trở, hung hăng đập vào Lâm Chi Tiết trên màng nhĩ. Trong nháy mắt đó, hắn cặp kia, bởi vì liên tục vượt qua 72 giờ chưa từng chớp mắt, mà sớm đã vằn vện tia máu trong đôi mắt, bạo phát ra một đoàn, so ngoài cửa sổ bất luận cái gì tinh thần, đều càng sáng chói, cũng càng điên cuồng quan mang. Lại tới một cái phó bản mới. Tốt, loạt tiến đến. Ta CPU còn có thể lại khiên một chút. Hắn không có chút nào vui sướng, càng không có một lát nghỉ ngơi. Hắn quay người, đối với sớm đã tiến vào chờ lệnh trạng thái điện báo viên, hạ đạt liên tiếp, để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí không rét mà run mệnh lệnh. Kết nối, tờ rỗ mẹ tờ giật căn cứ Tôn Mặc. Kết nối, Hoàng gia ngân hành Trần Phạm. Kết nối, Giang Nam xưởng đóng tàu tổng công chính sư, Mạc Địch. Kết nối, Quỳnh Châu tiền tuyến, Vương Huy. Lập tức, tổ chức đế quốc đẳng cấp cao nhất, thời gian chiến tranh tuyến thượng hội nghị. Sau một lát, bốn đài máy điện báo đồng thời điên cuồng tí tách rung động. Đế quốc, cái này khổng lồ cự nhân, lần thứ nhất tại Lâm Chi Tiết ý chí bên dưới thực hiện vượt qua mấy ngàn dặm thời gian thực liên động. Lâm Chi Tiết đứng tại đó dương to lớn, đèn đuốc sáng trưng đế quốc địa đồ trước, hắn chính là chàng sử này không có tiền lệ hội nghị duy nhất server. Tôn Mặc thanh âm của hắn khàn khàn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Ta muốn ngươi lập tức đem bộ kia máy nguyên hình tắt lửa, làm lạnh, thùng đựng hàng, dùng ngươi có thể nghĩ tới vững chắc nhất phương thức, trong vòng một canh giờ ta muốn nhìn thấy nó rời đi sơn cốc của ngươi. Máy điện báo trầm mặc một lát, truyền về Tôn Mặc, mang theo chấn kinh cùng không hiểu hồi phục. Đại nhân, vì sao? Nó còn cần đại lượng khảo thí cùng điều chỉnh thử, không có thời gian. Lâm Chi Tiết lánh khốc đánh gây hắn, nó sân kiểm tra tại Đông Hải. Ngay sau đó, hắn chuyển hướng đài thứ hai máy điện báo. Trần Phạm, ta đòi tiền. Một bút đủ để cho ngươi vừa mới phát hành tất cả chiến tranh công trái đều biến thành giấy lộ tiền. Ta muốn ngươi trao quyền đế quốc ven đường tất cả tỉnh phủ, làm một chi đặc thù đội vận chuyển cung cấp vô hạn, ưu tiên nhất thông hành quyền. Người chết, ngựa không có khả năng ngừng. Thuyền lật, hàng hóa không có khả năng chìm. Làm được sao? Trần Phàm hồi phục, chỉ có một chữ, có thể. Hắn thậm chí không hỏi muốn vận cái gì, phải tốn bao nhiêu tiền. Bởi vì hắn biết, khi Lâm Chi Tiết dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện, cái kia mang ý nghĩa, hắn lại phải đem toàn bộ đế quốc quốc vận đều áp lên bàn đánh bạc. Mà gian nan nhất đối thoại là cùng Mạc Địch. Vị này, cả đời đều dâng hiến cho đế quốc tạo ngành đóng tàu, cứng nhắc mà cố chấp lão nhân, là đế quốc đứng đầu nhất tuyển thiết kế đại sư. Mặc lão Lâm Chi Tiết ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng nội dung lại càng thêm kinh thế hai tụ. Ta muốn ngươi lập tức dừng hết săn gió cấp số 3 hạm tất cả công trình. Đại nhân, săn gió số 3, hôm qua vừa mới trải xong sức rộng, nó là chúng ta tân tiến nhất Mặc Địch hồi phục, tràn đầy hoang mang. Ta biết, cho nên ta muốn ngươi đem nó phá hủy. Cái gì? Máy điện báo đầu kia phản phất truyền đến một tiếng, chén trà bị đánh nát giòn vang. Ngươi không có nghe lầm Lâm Chi Tiết thanh âm, một lần nữa trở nên băng lãnh. Ta muốn ngươi đem nó mở ngược một bụng, đem nó tất cả cánh buồm, cột buồm, thậm chí là trung đoạn xương sườn đều cho ta hủy đi, cho Tôn Mặc viên kia trái tim đưa ra không gian. Tại 20 ngày, không, trong vòng 18 ngày, ta muốn ngươi đem viên kia động cơ dầu đi hề gen, cưỡng ép nhét vào săn gió số 3 trong thân thể. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, mối hàn, buộc chặt, thậm chí là đổ bê tông. Ta chỉ cần nó có thể động đứng lên. Lần này, máy điện báo chờ Mặc, chọn bé, có thời gian một nén nhang. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được, tại ở ngoài ngàn dặm giang nam, vị kia đem mỗi một chiếc thuyền đều coi là chính mình hài tử lão nhân, nội tâm đang trải qua cỡ nào kịch liệt thiên nhân giao chiến. Rốt cục, Mặc Địch hồi phục, chuyển đến. Đó là một đoạn tràn đầy kỹ thuật thuật ngữ, tuyệt vọng kháng nghị. Đại nhân, tha thứ lão hủ nói thẳng, cử động lần này không phải tạo thuyền, chính là đổ thuyền. Động cơ dầu đi hết gen chấn động, sẽ cùng săn gió cấp mảnh khảnh xương rồng, sinh ra trí mạng cộng hưởng. Không ra 10 canh giờ, nó liền sẽ ở trên biển, tự hành giải thể. Nó nhiệt độ cao, sẽ trực tiếp thiêu đốt hai bên chất gỗ thân thuyền, nó chính là cái di động trên biển hỏa lô. Ngài đây là tại mưu sát. Mưu sát một chiếc thuyền tốt, cùng tương lai, điều khiển nó, tất cả thuyền viên. Trong phòng chỉ huy, hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Chi Tiết trên thân. Bọn hắn đều đang đợi lấy vị này tổng lĩnh đem như thế nào đáp lại phần này, đến từ chuyên nghiệp lĩnh vực, hợp lý nhất, cũng chí mạng nhất. Chất vấn. Lâm Chi Tiết hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, hắn mở ra, chậm rãi gõ ra một nhóm, để tất cả điện báo viên đều cảm thấy hai tay băng lãnh hồi phục. Mặc lão, ta chính là tại mưu sát. Ta cần dùng chiếc thuyền này cùng nó phía trên tất cả thuyền viên mệnh, đi vì đế quốc, cực một cái. Khả năng Quỳnh Châu tiền tuyến, Vương Huy tường lựa cho chúng ta, tranh thủ đến nhiều nhất 20 ngày thời gian. Sau 20 ngày, làm địch nhân phát động tổng tiến công lúc, ta cần có một chi không dựa vào cánh buồm, có thể ngược gió mà đi, tốc độ có thể đuổi kịp liệt mã chủy thủ đi xuyên thẳng trái tim của bọn hắn. San gió số 3 chính là chủy thủ này. Dù là nó chỉ có thể đưa ra đi một lần, sau đó liền sẽ bẻ gãy. Ta không có lựa chọn. Máy điện báo đầu kia lại một lần nữa lâm vào dài răng rặng, làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Cuối cùng truyền về chỉ có hai chữ: lĩnh mệnh. Lâm Chi Tiết vung lòng ra, đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi năm đấm. Hắn biết hắn thắng trận này cùng mình người ở giữa gian nan nhất chiến tranh. Hắn đem cái này được ăn cả ngã về không, kế hoạch điên cuồng, mệnh danh là từng ngày người. Hai ngày sau, Giang Nam xưởng đóng tàu. Khi cái kia do mấy trăm tên tinh nhuệ nhất dịch tốt, lấy mạng người cùng mã lực, đi cả ngày lẫn đêm, từ thuộc trung, phi nước đại mấy ngàn dặm, bị hộ tống mà đến, to lớn, bị tầng tầng bao khỏa thánh vật rốt cục, bị sắp đặt đến trong bến tàu ứng lúc. Mặc địch, vị này lao nhân tóc trắng xóa, tự tay, cầm lên một thanh, to lớn khai sơn dịu. Hắn đi đến trước kia, đường cong lưu mỹ, như là tác phẩm nghệ thuật bình thường, vừa mới trải rồng tốt xương săn gió cấp số 3 hàm trước. Hắn đục ngầu lão lệ, nhỏ xuống tại, cái kia sáng bóng, còn tản ra dầu cây trầu mùi thơm bông thuyền. Hải tử, ủy khuất ngươi, hắn tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn giơ lên lưỡi búa, dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng bổ xuống. Giang rắc, một tiếng vang dọn. Một búa này, tượng trưng cho đối với toàn bộ cánh buồm thời đại một lần, bi tráng mà quyết tuyệt. Cáo biệt, cũng tượng trưng lấy một trận cùng thời gian thi chạy, tràn đầy bạo lực mỹ học điền cuồng thân mật giải phẫu. Chính thức bắt đầu. Chương 413, Cố Viêm chủ thủ, đến từ sư thành trợ công. Chương 413, Cố Viêm chủ thủ, đến từ sư thành trợ công. Sư thành, dưới mặt đất, người lắng nghe công hội xảo huyện. Nơi này là trật tự chi thành nhất vô tự bóng ma, cũng là tin tức sau cùng càng tự do. Cố Viêm đang ngồi ở một tấm do vứt bỏ gác chuông linh kiện mối hàn mà thành trên đế, cùng cái kia bị hắc rượu thạch bị mắt che đậy hai mắt mù mắt tiên tri tiến hành một trận im mắng đánh cờ. Trên bàn cờ không có quân cờ, chỉ có giá trị. Từ khi đồng bạn hy sinh, mình bị tiên tri che chở đến nay, Cố Viêm vẫn tại dùng hắn viết kia như là siêu máy tính giống như đại não, là người lắng nghe công hội, cung cấp lấy phục vụ, phân tích la bản hội báo cáo tài chính lỗ thủng, dự đoán Nam Dương Hương liệu hợp đồng tương lai xu thế, thậm chí là phá giải cái nào đó đối địch bang phái mã hóa sổ sách. Hắn đang dùng chính mình sức tính toán đổi lấy sinh tồn quyền hạn cùng báo thủ thẻ đánh bạc. Hắn phần kia thông qua công hội con đường đưa về đại lương liên quan tới thế giới mới tình báo là hắn nhập đội. Hôm nay hắn muốn tiến hành một trận càng lớn giao dịch. Ta muốn sư thành loạn đường này. Cố Viêm thanh âm bình tĩnh đến như cùng hắn trước mặt ly kia sớm đã lạnh rơi nước trà. Ta muốn nó tại U Linh hạm đội cần có nhất tiếp tế cùng tiếp viện thời điểm lâm vào một trận không lớn không nhỏ, lại đủ để chí mạng hệ thống tính tê liệt. Mù mắt tiên tri đôi kia dị thường to lớn lỗ thai có chút giật giật. Hắn cô gầy ngón tay tại vương tọa trên lan can nhẹ nhàng đập phát ra như là đồng hồ quả lắc giống như uy luật tiếng vang. Hỗn loạn là đắt đỏ thương phẩm, kẻ khai thác thanh âm của hắn phản phất đến từ một ngụm giếng sâu cổ lão mà trống rỗng, giá trị của nó quyết định bởi tại nó có thể tê liệt trật tự giá trị, mà sư thành trật tự là vô giá. Vô giá cũng mang ý nghĩa có lỗ thủng. Cố Viêm đẩy trên sống mũi kính lưu ly phiến thấu kính sau hiện lên một tia thuộc về đỉnh cấp hacker bằng lãnh tự tin. Tòa thành thị này trật tự đều nguồn gốc từ tại một cái hạch tâm trung ương gác chuông. Nó tiếng chuông không phải báo giờ, là chỉ lệnh khai trương, cấm đi lại ban đêm, thủy chiếu lên, thậm chí là vệ đội thay quân đều bị nó tiết tấu sở định nghĩa. Nó chính là tòa thành thị này CPU. Ta muốn không phải phá hủy nó, ta chỉ là muốn tại thời khắc quan trọng nhất để nó vì ta nói một câu nói láo. Mù mắt tiên tri đình chỉ đánh một cái thú vị phép tính hắn nói, nhưng là gác chuông do thiết thập tự thánh điện vệ đội tự mình trông coi, cảnh giới sông nghiêm. Nó máy móc kết cấu là la bàn hội cao nhất cơ mật một trong. Ngươi muốn cho nó nói dối ngươi cần một cái cửa sau, cho nên ta tìm đến ngài giao dịch. Cố Viêm trực tiếp nói, ngài cho ta cái này cửa sau. Để báo đáp lại hắn từ trong ngực lấy ra một bản viết đầy lít nha lít nhít công thức cùng biểu đồ bút ký. Ta cho ngài một phần liên quan tới nguyện thần chi lệ dược lý tính lịch hướng suy luận phân tích báo cáo. Mù mắt tiên tri cái kia bị bịt mắt che đậy mặt lần thứ nhất có chút chuyển hướng Cố Viêm phương hướng. Hắn mặc dù nhìn không thấy nhưng Cố Viêm lại có thể cảm giác được một cô vô hình khổng lồ sức tính toán chính tập trung trên người mình. Thành giao. Ba ngày sau, Lê Minh. Đây là sư thành, dựa theo gác chuông chỉ lệnh quy định, mới một nhóm tiếp liệu hạm đội xuất phát tiếp viện U Linh hạm đội thời gian. Toàn bộ cảng khẩu khu đều đắm chìm tại một loại khẩn trương mà hiệu suất cao bầu không khí bên trong. Mà Cố Viêm thì như là một cái U Linh đi xuyên qua tòa này thiên vong chi thành vô số hệ thống bờ UG ở giữa. Hắn lợi dụng đội tuần tra tại hai con đường khu chỗ giao hội, tất nhiên sẽ xuất hiện dài đến 37 giây tuần tra điểm mù lấy mình trốn vào một đầu âm u hẻm nhỏ. Hắn từ trong ngực xuất ra một khối sớm đã chuẩn bị xong khắc lấy đặc thù đường vân thiết bài đem nó cùng hẻm nhỏ cuối cùng một cánh không đang chú ý tiểu môn bên trên một cái đồng dạng đường vân lỗ khảm hoàn mỹ phù hợp. Đây là người lắng nghe công hội cho hắn cung cấp cửa sau một đầu có thể trực tiếp thông hướng trung ương trung lâu địa hạ động lực thất, sớm đã vứt bỏ duy tu thông đạo. Trong thông đạo tràn đầy dầu máy gây mũi hương vị. Cố Viêm đốt lên một chiếc trải qua đặc thù xử lý tia sáng yếu đốt ngọn đèn bắt đầu tại toàn này như là thành thị trái tim giống như tràn đầy to lớn bánh răng cùng phức tạp đòn bẩy máy móc mê cung bên trong ghé qua. Hắn mỗi một bước đều nghiêm ngặt dựa theo mù mắt tiên tri cung cấp cho hắn phần kia địa đồ tinh chuẩn, tránh đi từng cái sẽ phát động cảnh báo áp lực bản đạp cùng liên động cơ quan. Cuối cùng hắn đi tới toàn bộ gác chuông trùng khu thần kinh một loạt do vô số cây lớn nhỏ không đều đồng thao tay hãm tạo thành phức tạp âm tự máy kiểm soát. Chính là những ngày tay hãm khác biệt tổ hợp phương thức quyết định gác chuông sẽ tại khi nào gõ vang loại nào tiếng chuông. Cố Viêm từ trong ngực lấy ra một dạng nhìn như không chút nào thu hút đồ vật, một bình nhỏ từ lý công học viện trong phòng thí nghiệm chảy ra trải qua đặc thù phối trộn cao cấp dầu bôi trơn cùng mấy cây do Tôn Mặc tự tay rèn luyện so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh cao tính bền dẻo tơ thép. Hắn không có đi phá hư bất luận cái gì kết cấu, hắn chỉ là như là một cái cao minh nhất bác sĩ phẫu thuật, dùng cái kia mấy cây tơ thép, lấy một loại cực kỳ tinh xảo thủ pháp, tại mấy cây mấu chốt nhất tay hãm, bí mật nhất liên động quan tiết chỗ, tiến hành một phen, không có ý nghĩa điều chỉnh. Sau đó, đem bình kia dầu bôi chân nhỏ ở mấy cái, bình thường, nhất không dễ dàng bị phát giác, phụ trách trở lại vị trí cũ cỡ nhỏ lò xo bên trên. Hắn làm hết thảy đều là đảo ngược, thậm chí tại sau đó đều cơ hồ kiểm tra không ra bất kỳ ngấn dấu vết. Hắn chỉ là lợi dụng máy móc kết cấu bên trong những cái kia bị sơ sót công sai. Hắn chỉ là để những cái kia lò xo xo bình thường trở bên trên như vậy. Không phải mấy giây, làm xong đây hết thảy, hắn giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động, đường cũ trở về, biến mất tại nắng sớm của bình minh bên trong. Sáng sớm, đúng 6 giờ. Đây là toàn bộ sư thành thức tỉnh thời khắc. Dựa theo mấy trăm năm quy luật bất biến, trung ương gác chuông hẳn là gõ vang, cái kia âm thanh đại biểu cho khai trương hùng hồn mà kéo dài tiếng chuông. Nhưng mà, keng, 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 keng vang lên, lại là năm âm thanh gấp rút mà bén nhọn, đại biểu cho đẳng cấp cao nhất hỏa hoạn cảnh báo tiếng chuông. Ngay sau đó, không đợi mọi người từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, cách, cách, hai tiếng đột ngột mà kiềm chế, đại biểu cho toàn thành cấm đi lại ban đêm tiếng chuông lại vang lên. Sau đó là đại biểu tổng đốc Giá Lâm thanh không ngai đạo nghi trượng tiếng chuông, là đại biểu địch tập cảnh báo đóng lại bến cảng chiến đấu tiếng chuông. Khai trương, hỏa hoạn, cấm đi lại ban đêm, địch tở, một loạt tự mâu thuẫn hoang đường không gì sánh được chỉ lệnh trong cùng một lúc từ tòa này đại biểu cho tuyệt đối trật tự thành thị trong trái tim điên cuồng phun ra ngoài. Một trận xưa nay chưa từng có tin tức ôn dịch trong nháy mắt bạo phát. Bến cảng đang chuẩn bị xuất phát hạm đội bởi vì địch tập tiếng chuông mà khẩn cấp giáng xuống buồng đóng lại van ống nước. Nơi giao dịch bên trong, vô số thương nhân bởi vì hỏa hoạn tiếng chuông cho là mình nhà kho cháy mà điên cuồng bán tháo trong tay phiếu xuất nhập, đã dẫn phát tiểu quy mô tài chính dẫm đạp. Trên đường, vô số thị dân bởi vì cấm đi lại ban đêm cùng tổng đốc Giá Lâm hai cái này hoàn toàn mâu thuẫn chỉ lệnh mà lâm vào không biết là nên về nhà hay là nên quỳ xuống, buồn cười hỗn loạn. Cả tòa lấy hiệu suất cùng trật tự làm ngạo thành thị, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, cũng bởi vì tòa này trái tim điên cuồng hoang ngôn mà lâm vào một trận hoang đường mà chí mạng, hệ thống tính tê liệt. Mà Cố Viêm chỉ là ngồi tại một gian có thể nhìn thấy trung ương gác chuông quán rượu nhỏ bên cửa sổ, bình tĩnh uống vào một chén giá rẻ nhất rượu mạch. Hắn nghe ngoài cửa sổ mảnh kia do hắn tự tay tấu băng lên thất tự hòa âm thấu kính sau ánh mắt băng lánh mà trống rỗng. Lão sư, ngài nhìn thấy không, ngài dạy cho chúng ta phải dùng hệ thống đi thành lập trật tự, mà ta hiện tại đang dùng ngài dạy ta tri thức đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trật tự biến thành phá hủy chính bọn hắn sắc bén nhất truy thủ. Chương 414, U Linh hạm đội chân thân, kỳ hạm ni bá long căn hảo. Chương 414, U Linh hạm đội chân thân, kỳ hạm ni bá long căn hảo. Tại trả giá nặng nề, dùng tường lửa cùng tịnh hóa người huyết nục, khó khăn ngăn trở hai đợt thăm dò tính đăng nhập sau, Quỳnh Châu đường bên biển nên đón một đoạn ngắn ngủi mà quỷ dị. Yên tĩnh, U Linh hạm đội lui trở về hải vụ chỗ sâu, phản phất bọn chúng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng vô luận là Vương Huy hay là tại phía xa kinh thành Lâm chi tiết đều biết cái này không phải kết thúc, cái này chỉ là trước bao tác, cái kia làm cho người hít thở không thông, sau cùng yên tĩnh, chân chính món chính còn chưa lên bàn. Ba ngày sau, khi hải vụ rốt cục bị một cô đột nhiên xuất hiện gió mạnh triệt để thổi tan lúc, đầu kia vẫn giấu kín tại phía sau màn chân chính biển sâu cự thú rốt cục lần thứ nhất lộ ra, nó đủ để cho bất luận cái gì phàm nhân cũng vì đó tuyệt vọng. Chân thân Quỳnh Châu cảng cao nhất nhìn xa trên đài, một tên kinh nghiệm phong phú nhất nhìn xa tay chính giơ kính viễn vọng quan sát đến mặt biển. Đột nhiên thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, phảng phất bị trong nháy mắt hóa đá. Trong tay hắn kính viễn vọng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, môi của hắn run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so người chết còn muốn tái nhợt. Hắn muốn phát ra cảnh báo, lại phát hiện trong cổ họng của mình chỉ có thể phát ra ôi ôi như là thoát hơi ống bê giống như, không thành ý nghĩa gào thét. Hắn thấy được thần thoại, hoặc là nói một cái từ hắc ám nhất điên cuồng nhất trong cơn ác mộng trực tiếp lái vào hiện thực. Quái vật, một chiếc căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới này cự hạm, nó quá lớn, lớn đến để đại lương thủy sư những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phúc thuyền chiến hạm tại trước mặt nó đều như là hài đồng đồ chơi. Thuyền của nó thân là thuần túy, có thể thu nạp hết thể tia sáng đen kịt, nhưng này cũng không phải là sắt thép mà là một loại lóe ra chẳng lành đầy mỡ quang trạch, phản phất do vô số giáp sắc ghép lại mà thành sinh vật bọc thép. Thuyền của nó thủ không có mũi sừng, thay vào đó là một bộ không biết tên biển sâu cự thú dữ tợn, hoàn chỉnh xương đầu màu trắng, chỗ trống kia màu đen hốc mắt phản phất tại im lặng nhìn chăm chú toàn này sắp bị nó ép thành bột mịn bên cảng. Cả chiếc thuyền đều tại hô hấp, nó thân thuyền hai bên những cái kia như là cá voi phun khí lô giống như to lớn mở miệng bên trong đang có quy luật phun ra từng luồng xen lẫn mùi lưu mình nóng hổi hơi nước màu trắng. Chiếc thuyền này là sống, nó là một đầu do điên cuồng nhất ác ngộng cùng đỉnh cao nhất hắc khoa kỹ cộng đồng thúc đẩy sinh trưởng đi ra bán huyết thịt nửa máy móc trên biển lợi duy thản. Mà tại cái kia do cự thú xương đầu tạo thành đoạn trước nhất mũi tàu phía trên chính một mình đứng đấy một người, hắn người mặc một bộ cấm dục giống như thêu lên huyết sắc thiết thập tự huy hiệu trưởng bảo màu đen, thân hình thẳng tắp như kiếm, trên biển cuồng phong thổi lất phất hắn vào áo, lại không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Hắn không có đeo bất kỳ vũ khí nào, chỉ là bình tĩnh đem hai tay vác tại sau lưng. Hắn phản phất không phải chiếc thuyền này quan chỉ huy mà là nó chủ nhân. Hắn chính là tấm kia từ bội lôi bắt tay ở bên trong lấy được tàn phá trên hải đồ đánh dấu cái kia thần bí nhất cũng nguy hiểm nhất danh tự thiết thập tự hội nam sinh đại đoàn trưởng Quỳnh Châu phụ tổng đốc bộ chỉ huy. Khi nhìn xa tay phần kia bởi vì cực độ sợ hãi mà viết lời nói không có mạch lạc báo cáo chuyển đến nơi này lúc Vương Huy lần thứ nhất tự tay từ vệ binh trong tay nhận lấy quốc kia đế quốc tinh mật nhất do hoàng gia Lý Công học viện đặc chế bội số lớn kính viết vọng. Hắn đi đến phủ tổng đốc tầng cao nhất đem màn ảnh nhắm ngay mảnh kia đã bị bóng ma tử vong bao phủ đường chân trời. Sau đó hắn thấy được chiếc kia như là di động hòn đảo giống như vi phạm với hắn tất cả nhận biết cùng thưởng thức sinh vật chiến hạm. Thấy được nó mạn thuyền hai bên cái kia như là tổ ong giống như lít nha lít nhít ngay tại chậm rãi mở ra đưa lên miệng. Thấy được vô số mới hoạt thi như là trứng trùng giống như bị từ những cái kia đưa lên trong miệng phát xạ đi ra rơi vào trong biển sau đó hóa thành một mảnh màu xám trắng làm cho người ra đầu tê dại thi chiều hướng bến cảng bơi lại. Chiếc thuyền này không chỉ có là kỳ hạm, nó hay là một cái biết di động mẫu xảo. Mà Vương Huy ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại cái kia đứng tại đầu thuyền như là thần ma giống như thân ảnh bên trên phản phất tâm hữu linh tê. Vào thời khắc ấy cái kia đại bảng trưởng cũng chậm rãi ngẩng đầu lên hướng phía Vương Huy phương hướng nhìn sang. Hai người ánh mắt vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách ở trong không khí hung hăng đụng vào nhau. Vương Huy thấy được một đôi dạng gì con mắt ở trong đó không có phẫn nộ, không có tham lam, thậm chí không có mảy may thuộc về nhân loại tình cảm. Ở trong đó chỉ có một loại như là thần minh đang quan sát con kiến hôi tuyệt đối băng lãnh hờ hững. Đó là một loại đem trước mắt tòa này bến cảng tính cả trong đó tất cả sinh mệnh đều coi là có thể bị tùy ý từ trên địa đồ xóa đi một cái không có ý nghĩa tọa độ thuần túy ngạo mạn. Vương Huy cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ linh hồn hắn ý trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn biết chính mình tại đối mặt là một cái cùng mình hoàn toàn không tại cùng một cái vĩ độ địch nhân. Mà cái kia đại đoàn trưởng phản phất cũng nhìn đến Vương Huy. Hắn chậm rãi giơ lên một bàn tay sau đó nhẹ nhàng hướng phía dưới vung lên một cái lại cực kỳ đơn giản đại biểu cho công kích chỉ lệnh. Một giây sau Ni Bá Long Căn Hảo đầu này phía bắc câu trong thần thoại sương mù quốc độ mệnh danh cự thú phát ra nó giáng lâm tại thế giới này sau lần thứ nhất chân chính gào thét. Nó thân thuyền hai bên bong thuyền mấy chục cái ụ súng tấm tre đồng thời trở ra lộ ra không phải đại lương thủy sư quen thuộc loại kia thanh đồng hoặc hát thiết đúc thành cổng kềnh hỏa pháo mà là một loại tạo hình kỳ lạ do vô số tinh vi bánh răng cùng đồng thau linh kiện tạo thành có được 6 cái xoay tròn hỏa pháo báo kim loại. Càng đáng sợ chính là những này báo kim loại hạch tâm không phải thuốc nổ kho mà là từng khối bị khảm nạm tại pháo trong cơ thể đang phát ra quỷ dị lam tử sắc u quang thủy tinh mảnh thủy tinh vỡ pháo cao tốc nương theo lấy từng đợt dợ người cao tần long long âm thanh những cái kia thủy tinh bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ được thắp sáng sau đó ông đột thình thịch không cách nào dùng lời nói diễn tả được giống như tử thần cưa điện giống như an khớp tiếng gầm gừ trong nháy mắt sẽ rách toàn bộ thế giới mấy chục đạo do vô số nóng rực lóe ra lam tử sắc u quang mảnh thủy tinh vỡ tạo thành chí mạng chùm sáng như là thần minh trừng trị chi tiên hung hăng quất về phía Quỳnh Châu cảng bên ngoài phòng ngự trận địa. Đây không phải pháo kích, đây là phong bạo, là sắt thép cùng thủy tinh bao tuyết. Vẹn vẹn chỉ là một vòng tề sạ bến cảng bên ngoài do cự thạch cùng tinh thiết cấu trúc đủ để chống cự bất luận cái gì thông thường hỏa pháo doanh kích công sự phòng ngự liền như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Những cái kia bị nhiệt độ cao mảnh thủy tinh vỡ đánh trúng địa phương thậm chí giấy lên không cách nào bị nước biển dội tắt lam tử sắc hỏa diễm quỷ dị. Nhìn xa đài tại hô hấp thứ nhất ở giữa liền biến thành một miệng cảng khẩu cầu tàu tại cái thứ hai trong khi hô hấp liền đứt gãy thành mấy khúc. Bỏ neo tại trong cảng mấy chiếc không rút lui kịp trên thuyền tại cái thứ ba trong khi hô hấp liền bị đánh thành toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím trôi nổi cái sảng. Đây chính là Ni Bá Long Căn Hảo, đây chính là thiết thập tự thực lực chân chính, một loại hoàn toàn không nói đạo lý đủ để đem thời đại này tất cả quân sự thưởng thức đều ép là bụi bặm. Hàng duy đặc kích Vương Huy bị vệ binh gắt gao từ sớm đã bắt đầu đổ sụp phủ tổng đốc tầng cao nhất kéo xuống tới. Hắn không có dãy rủa, hắn chỉ là thất thần tự lẩm bẩm lao sư chúng ta thật có thể chiến thắng loại này quái vật sao. Chương 415 Quỳnh Châu cảng tổ ong hàng rào. Chương 415 Quỳnh Châu cảng tổ ong hàng rào. Lao sư chúng ta thật có thể chiến thắng loại này quái vật sao. Khi Vương Huy bị vệ binh từ lung lay sắp đổ phủ tổng đốc tầng cao nhất dưới kệ tới thời điểm ánh mắt của hắn là hôi bại. Chiếc kia như là thần ma tạo vật giống như Ni Bá Long Căn Hảo cùng nó cái kia đủ để đem sắt thép đều khí hóa thủy tinh phong bạo triệt để đánh nát hắn làm một tên quân nhân tất cả kiêu ngạo cùng tự tin tuyệt vọng như là ô dịch đang chỉ huy trong bộ lan tràn. Đúng lúc này một tên lính truyền tin lộn nào vọt vào đem một phần dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu cao nhất mật lệnh đưa tới Vương Huy trong tay. Vương Huy, tay run run, mở ra nó. Đây không phải là một phong thư. Đó là một phần, đóng dấu đến vô cùng rõ ràng, ghi chú các loại biểu đồ cùng lưu trình. Chiến đấu dự án. Dự án tiêu đề, chỉ có một nhóm, băng lãnh, nhưng lại mang theo một loại, phản phất có thể thấy rõ hết thảy, kinh khủng tự tin văn tự. Liên quan tới Ni Bá Long căn cấp mục tiêu sau khi xuất hiện, bến cảng phòng ngự tác chiến phương án. Danh hiệu, Tổ Hong. Mà dự án câu nói đầu tiên, liền như là một đạo kinh lôi, hung hăng, bổ ra Vương Huy trong lòng, tất cả mê mang cùng sợ hãi. Huy, không nên kinh hoàng. Nó, tại tính toán của ta bên trong. Vương Huy thân thể, chấn động mạnh một cái. Hắn cái kia tan ra con người, một lần nữa, ngưng tụ đứng lên. Hắn hiểu được. Nguyên lai, chính mình, chưa bao giờ bị ném bỏ. Nguyên lai, trận này, nhìn như không cách nào chiến thắng chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, ngay tại cái kia, tại phía xa kinh thành, kinh khủng nam nhân trên sa bàn. Chính mình, không phải tại cô quân phân chiến. Chính mình, chỉ là, hắn cái kia khổng lồ trong kế hoạch, phụ trách, đè xuống chấp hành cái nút. Ngón tay kia. Một cố, trước nay chưa có, lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt, từ đáy lòng của hắn, dâng lên. Hắn bỗng nhiên, ngẩng đầu. Tấm kia còn dính nhuộm cho bụi tuổi trẻ trên mặt, một lần nữa, giấy lên, thuộc về trí tướng tỉnh táo mà hỏa diễm nóng rực. Truyền ta tướng lệnh, thanh âm của hắn đã không còn chút nào run rẩy, trở nên như là như sắt thép, trầm ổn mà kiên định. Tất cả thủy sư thuyền lập tức lui vào bên trong cảng, tìm kiếm yểm hộ. Lặp lại, đây không phải các ngươi chiến đấu. Tất cả bộ đội trên đất liền tiến vào dự thiết, dưới mặt đất tổ ong số 1 đến 120 hào công sự, đóng lại tất cả cửa khoang. Mệnh lệnh, tất cả ong mắt quan chắc viên tiến vào riêng phần mình kính tiềm vọng trạm canh gác. Đem bọn ngươi con mắt cho ta gắt gao đính tại con quái vật kia trên thân. Tương đạo rõ ràng mà tinh chuẩn mệnh lệnh bị nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Toàn bộ nhìn như đã bị triệt để phá hủy Quỳnh Châu cảng, tại thời khắc này phản phất bị rót vào hoàn toàn mới linh hồn. Trên mặt biển, Ni Bá Long căn hảo đang dùng nó cái kia không nói đạo lý thủy tinh phong bạo đem bến cảng tất cả có thể thấy được công sự phòng ngự đều cày một lần đằng sau chấm dãi đình chỉ xạ kích. Mũi tàu cái kia như là thần ma giống như đại đoàn trưởng bình tĩnh nhìn xem mảnh kia đã hóa thành một vùng biển lửa bến cảng. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, phản phất chỉ là thiện tay dẫm chết một tổ trướng mắt mắt yến. Phía sau hắn hạm đội bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước tới gần. Bọn hắn chuẩn bị chấp hành sau cùng tịnh hóa, dùng cái kia liên tục không ngừng thi triều đi triệt để bao phủ toàn này đã mất đi tất cả răng nanh thành thị. Nhưng mà liền tại bọn hắn hạm đội lái vào khoảng cách bến cảng không đủ 3 dặm, một cái đã sớm bị Lâm Chi Tiết tại trên hải đồ dùng bút đỏ vẽ lên vô số cái vòng tốt nhất xạ kích khoảng cách lúc, Vương Huy thông qua bộ chỉ huy truyền thanh ống đồng phát ra cái kia sớm đã diễn luyện vô số lần, sau cùng chỉ lệnh. Tổ ong, Tô Tỉnh. Một giây sau, đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tại Ni Bá Long căn hảo bên trên, tất cả la bản hội quan binh kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Ở mảnh này đã sớm bị bọn hắn tự nhận là đã triệt để thanh lý sạch sẽ, cháy đen phế tích phía dưới. Tương tòa ngụy trang thành đá ngầm ngoại hình giữ tợn sắt thép vụ súng chấm dãi từ dưới đất dâng lên. Tương tòa ngụy trang thành nhà dân nền tảng nặng nghề bê tông công sự vỡ ra ngụy trang lộ ra nội bộ hoặc pháo đen ngòm. Thậm chí ngay cả những cái kia đã sớm bị nổ nát gò núi nội bộ cũng phá vỡ ngọn núi vươn từng cây lóe ra tử vong hàn quang to lớn hỏng pháo. Tiếng oanh minh hơi nước suy suy âm thanh máy móc kết âm thanh tại thời khắc này dốc thành một bài thuộc về sắt thép báo thủ hòa âm. 120 tòa dòng dã 120 tòa tạo hình khác nhau đường kính không đồng nhất lại đồng dạng tản ra khí tức tử vong thủ vọng giả bán tự động vụ súng như là từ địa ngục trong vực sâu thức tỉnh sắt thép cự binh quân đoàn đưa chúng nó hỏng pháo đen ngòm đều nhịp nhắm ngay chi kia còn đắm chìm tại thắng lợi trong vui sướng. U Linh hạm đội, khai hỏa, Vương Huy phát ra cuồng loạn gào thét. Đây chính là Lâm Chi Tiết dốc hết hộ bộ một nửa tài lực là Quỳnh Châu cảng chuẩn bị sau cùng át chủ bài. Đây chính là hắn dùng hệ thống công trình học phân bố thức cùng phi tập trung hóa tư tưởng là Ni Bá Long căn hào đầu này trung tâm hóa tự thú chỗ chế tạo riêng. Mỗi điểm, ngươi mạnh, mặc cho ngươi mạnh. Ta dùng 120 cái tiểu pháo tháp tạo thành một cái lãnh không nát, rõ ràng không hết sắt thép bảy ong tươi sống mà chết ngươi. Vang, vạn tháo tề phát. Trong nháy mắt này, toàn bộ Quỳnh Châu cảng đều phản phất biến thành một tòa sống lại to lớn, phun ra sắt thép cùng hỏa diễm, siêu cấp núi lửa, vô số thiêu đến đỏ bừng đạn sắt ruột đặc, vô số ở giữa không trung liền nổ bể ra đến, hất vây ra đẩy trời bi thép lựu đạn, thậm chí còn có do tịnh hóa người bộ đội lâm thời khách mời pháo thủ phát ra bắn tràn đầy lửa mạnh dầu đạn lửa. Tất cả đây hết thảy ở trên bầu trời hội tụ thành một mảnh đúng nghĩa che khuất bầu trời, sắt thép phong bạo, mảnh kia do đỏ cùng đen tạo thành đại biểu cho công nghiệp thời đại thuần túy nhất. Dã man nhất bạo lực phong bạo, cùng mảnh kia, do lam cùng tím tạo thành, đại biểu cho hắc hoa kỳ quỷ dị thủy tinh phong bạo tại bến cảng trước trên mặt biển, hung hăng đánh vào nhau. Bạo tạc, bạo tạc, bạo tạc. Toàn bộ thế giới, phản phất đều đã mất đi thanh âm, chỉ còn lại có cái kia vô cùng vô tận, đem toàn bộ mặt biển đều triệt để đun sôi. Bạo tạc, cột nước khổng lồ phóng lên tận trời, lại xen lẫn vô số bị xé nát thân tàu mảnh vỡ cùng chân cụt tay đứt, hung hăng giáng xuống. biển đang tiêu đốt, trời đang khóc. Đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt khoa học kỹ thuật cây tại cái này bị ma đổi trên thế giới, lần thứ nhất chính diện, không có chút nào hoa xảo, đánh cược hết thảy, cứng đôi cứng. Chương 416, Ni Bá Long căn lược điểm, thủy tinh quá tải. Chương 416, Ni Bá Long căn lược điểm, thủy tinh quá tải. Quỳnh Châu cảng đã biến thành một tòa danh xứng với thực huyết đục nơi xây bột. Sắt thép phong bạo cùng thủy tinh phong bạo cái này hai cỗ đại biểu cho văn minh khác nhau đỉnh điểm bạo lực dòng lũ tại chật hẹp trên mặt biển tiến hành nguyên thủy nhất, dã man nhất đụng nhau. Mỗi một giây đều có thủ vọng giả hụ súng bị cái kia chí mạng làm tử sắt trùng sáng trúng mục tiêu, xuyên qua dẫn bạo biến thành một đoàn xen lẫn bê tông cùng sắt thép mảnh vỡ trùng thiên hỏa diễm. Mà đồng dạng mỗi một giây cũng có vô số thiêu đến đỏ bừng đạn sát gào thét lên hung hăng nện ở Ni Bá Long căn hào cái kia kiên cố sinh vật bọc thép phía trên, nổ tung từng đoàn từng đoàn vô dụng màu đỏ cam hỏa hoa. Đây là một trận thảm liệt tới cực điểm đội quân. Vương Huy đang dùng bộ hạ mình sinh mệnh cùng Lâm Chi Tiết dốc hết quốc lực chế tạo tổ ong đi tiêu hao, đầu kia nhìn như không thể chiến thắng trên biển cự thú. Thể lực báo cáo, tổ ong số 17, số 23 công sự mất liên lạc. Báo cáo, số 31 công sự máy hơi nước quá tải phát sinh bạo tạc. Báo cáo, chiến hạm địch hỏa lực không có chút nào yếu bớt, chúng ta sắp không chịu được nữa. Trong bộ chỉ huy tuyệt vọng tiếng báo cáo liên tiếp. Vương Huy chăm chú nắm chặt trong tay gươm chỉ huy, móng tay sớm đã đâm rách lòng bàn tay. Hắn không biết lão sư của mình vì sao muốn để hắn chấp hành như vậy ngu xuẩn thuần túy tiêu hao tính chiến thuật, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng. Hắn cắn răng đối với truyền thanh ống đồng gào thét hạ đạn, cái kia để tâm hắn như đao giảm mệnh lệnh, tất cả còn có thể khai hỏa hụ súng, nghe ta mệnh lệnh, từ bỏ thông thường tề sạc, đổi dùng mạch sung thức báo hỏa công kích, lấy 10 tòa hụ súng làm một tổ thay phiên đối với ta tiến hành, không ở giữa đoạn bao trùm quấy rối tỉnh dê tụ sạc kích, ta mặc kệ chiến quả, ta chỉ cần để con quái vật kia nó học tháo vĩnh viễn đều ở vào khai hỏa trạng thái. Đây là một cái gần như tự sát mệnh lệnh, dùng có hạn hỏa lực đi khiêu khích địch nhân cái kia vô cùng vô tận phong bạo. Cái này là Lâm Chi Tiết tại phần kia trong dự án cho hắn hạ đạn trọng yếu nhất cũng là nhất lãnh khốc chỉ lệnh. Cùng lúc đó ở ngoài mấy ngàn dặm kinh thành chiến tranh phòng chỉ huy nơi này an tĩnh, có thể nghe được bớt đèn thiêu đốt đôm đốt tấm thanh. Cùng Quỳnh Châu tiền tuyến đinh hai nhức góc địa ngục so sánh, nơi này là một cái khác băng lãnh đến gần như thiên đường cực đoan. Lâm Chi Tiết liền đứng tại một mặt to lớn trước tấm bảng đen. Trên bảng đen không có địa đồ, không có địch ta trạng thái, chỉ có từng hàng dày đặc tê dại do phấn biết viết liền, ngoại nhân xem ra như là thiên tư giống như toán học công thức. Điện báo viên chính tướng từ Quỳnh Châu tiền tuyến dùng sinh mệnh đổi lấy trực tiếp chiến trường số liệu từng câu cao giọng niệm đi ra. Lần thứ nhất tề sạ chiến hạm địch thủy tinh pháo cao tốc tiếp tục khai hỏa thời gian 120 hơi thở, tỷ lệ chính xác 9/7. Lần thứ hai tề sạ tiếp tục khai hỏa thời gian 150 hơi thở, tỷ lệ chính xác 9/5. Lần thứ ba tiếp tục khai hỏa thời gian 180 hơi thở, tỷ lệ chính xác rơi xuống 9/9. Lâm Chi Tiết mặt không thay đổi nghe, trong tay hắn phân biết tại trên bảng đen cực nhanh di động tới đem những cái kia nhiễm lấy máu tươi cùng hỏa diễm số liệu chuyển hóa làm từng cái băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm tọa độ. Hắn đang xây mô hình, hắn tại đem trận kia huyết nhục văng tung tóe chiến tranh chuyển hóa làm một cái có thể bị tính toán, bị phân tích, bị dự phán thuần túy mô hình toán học. Hắn vẽ ra một đầu y trục đại biểu tiếp tục khai hỏa thời gian tờ, lại vẽ ra một đầu y địa trục đại biểu bắn rất chính xác độ tờ. Sau đó hắn đem những cái kia do Vương Huy dùng từng tọa ụ súng sinh mệnh cho hắn cho ăn đi ra tọa độ một cái tiêu ký tại tọa độ này bục lên một cái hai cái ba cái, khi cái thứ 10 tọa độ bị đánh dấu lên đi lúc Lâm Chi Tiết ngừng bút. Hắn nhìn xem trên bảng đen cái kia do 10 cái phấn viết màu trắng điểm tạo thành rõ ràng quy tích, con ngươi của hắn đông nhiên co vào, cái kia là một đầu không gì sánh được hoàn mỹ chỉ số suy giảm đường cong. Tại khai hỏa sơ kỳ đường cong gần như bình thẳng, đại biểu cho xạ kích độ chính xác ổn định đến đáng sợ, nhưng khi khai hỏa thời gian đột phá điểm giới hạn nào đó đằng sau, đường cong liền bắt đầu lấy một loại tuyết lở giống như kịch liệt tư thái hướng phía dưới rơi xuống. Ý vị này không phải vô hạn nguồn năng lượng. Lâm Chi Tiết dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Trong con mắt của hắn, cái kia hai đoàn sớm đã thiêu đốt đến cực hạn hỏa diễm, tại thời khắc này phản phất tìm được một cái có thể triệt để nổ tung lối ra. Nó không phải thần tích, nó chỉ là một khối hiệu suất cực cao tin, nó cần làm lạnh, nó gặp qua trở. Hắn tìm được đầu kia nhìn như hoàn mỹ vô khuyết thần cái kia duy nhất chí mạng lẹt chi trùng. Đúng lúc này đến từ Quỳnh Châu địa báo truyền đến Vương Huy cái kia tràn đầy tuyệt vọng cùng mệt mỏi sau cùng xin chỉ thị. Lão sư, tổ ong đã tổn thất vượt qua 7 thành, chúng ta nhiều nhất còn có thể lại kiên trì nửa nén hương, xin mời hạ đạn cuối cùng chỉ lệnh. Trong phòng chỉ huy trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc, nhưng mà Lâm Chi Tiết lại cười, đó là một loại tại cực độ mỏi mệt cùng phấn khởi bên trong, khi nhìn đến cái kia đủ để khiêu động toàn bộ chiến cuộc chân lý đằng sau, chỗ bắn ra tràn đầy thuần túy trí lực bên trên, mừng như điên cười. Nhìn xem đạo này đường cong hoàn mỹ, loại cảm giác này tựa như rốt cục tìm được đối phương server, cái kia có thể bị vô hạn công kích chí mạng bug. Loại này thuần túy trí lực bên trên dục vọng chinh phục là hiện tại duy nhất có thể làm cho ta tạm thời quên chính mình máy này server cũng sắp báo hỏng. Cao cấp thuốc phiện. Hắn đông nhiên quay người, từ điện báo viên trong tay đoạt lấy điện báo bản thảo. Hắn cầm bút lên, dùng một loại trước nay chưa có, giống bay phượng múa giống như tràn đầy lực lượng bút tích, viết xuống câu kia sẽ chưa để thổi lên phản kích cái lệnh. Thần dụ vương huy, để còn lại tất cả ong mật yên lặng. Sau đó nhìn ta đồng hồ bấm dây, chờ đợi, chờ đợi đầu kia cự thú lần tiếp theo, dài nhất hô hấp đằng sau, cái kia tiếp tục dòng dã 30 hơi thở tuyệt đối cứng ngắc. Đó chính là chúng ta duy nhất cửa sổ kỳ. Chương 417, từng ngày người hảo cất cánh. Chương 417, từng ngày người hảo cất cánh. Giang Nam xưởng đóng tàu, ngày thứ 18 hoàng hôn, ánh nắng chiều như là ngưng kết máu vẩy vào chiếc kia lẳng lặng bỏ neo đang làm bến tàu bên trong quái vật trên thân. Nó chính là từng ngày người hảo, nhưng nó không có chút nào làm một chiếc thuyền mới sáng bóng cùng vinh quang. Nó càng giống một cái mới vừa từ một trận thảm liệt giải phẫu bên trong bị cưỡng ép đẩy tới bàn giải phẫu, kéo dài hơi tàn người sống sót. Thuyền của nó thân hiện đầy răng khắp nơi xấu xí mối hàn vết sẹo. Trung đoạn bong thuyền bị thô bạo cắt ra một cái cự đại khe, viên kia màu đen, tản ra sóng nhiệt quần quật động cơ dầu đi hegen trái tim cứ như vậy nửa khỏa thân sắp đặt ở nơi đó, phản phất một đầu lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra sắt thép hung thú. Vô số lâm thời gia cố to lớn tấm sắt cùng đinh tán như là khâu lại vết thương kim câu, đem cố này bị mở ngực mổ bụng thân thuyền miễn cưỡng gắn bó cùng một chỗ. Nó là một chiếc do bạo lực, điên cuồng cùng mồ hôi và máu cộng đồng khâu lại mà thành chiến tranh quái thai. Bến tàu hai bên bờ đứng đầy người. Mấy ngàn tên là này không ngủ không nghỉ phấn chiến 18 cái ngày đêm đám thợ thủ công, từng cái hình dung tiêu tụy, hốc mắt hăm sâu, phản phất bị rút khô tinh khí thần. Bọn hắn lẳng lặng mà nhìn xem cái này do bọn hắn tự tay sáng tạo ra quái vật, trong ánh mắt hôn tạp tiêu ngạo, mỏi mệt, lo lắng, cùng một loại phản phất tại tiễn biệt một cái nhất định đi đến hủy diệt chi lộ hải tử bị trắng. Mặc địch, vị kia tự tay dùng một thanh cự phủ mở ra trận này ma đổi tổng công chính sư, chủ phải trượng run run rẩy rẩy đi đến mép thuyền. Ở trước mặt hắn đứng đấy một cái vóc người điêu luyện, khoe miệng vĩnh viễn treo một vòng kiệt ngạo bất tuần đủ cười tướng lĩnh trẻ tuổi. Hắn gọi Hoắc Vô Tật, là toàn bộ đại lương thủy sư công nhận, có thể nhất chạy tên điên vương huy giới trướng, nhất không nghe lời cũng nhất biết lái thuyền buôn bài. Hắn chính là từng ngày người hào đời thứ nhất, cũng là đời cuối cùng hạm trưởng. Hoắc tiểu tử Mặc Địch đôi mắt giàn mua vận đục nhìn xem hắn, thanh âm khàn khàn, thuyền này là cái quái vật, xương cốt của nó là mềm, trái tim lại là cương liệt, mở nhanh nó sẽ tự mình đem chính mình tươi sống đánh sơ sát đỡ. Lão phu không có cách nào cho ngươi cam đoan nó có thể chống đến Quỳnh Châu. Hoắc Vô Tật cười, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mạn thuyền vậy còn mang theo nóng rực nhiệt độ thô ráp hàn khe hở, trong ánh mắt lóe ra một loại như là kẻ nghiện thấy được tuyệt thế thuốc phiện giống như cùng nhiệt quan mang. Mặc lão, ngài không hiểu, hắn biết môi lộ ra một ngụm được không khiếp người rằng, đồ hèn nhát phối hợp một viên liệt mã tâm, đây mới gọi là kích thích. Đối với chúng ta loại này chơi thuyền tên điên tới nói, chết ở trên biển cũng không đáng sợ, đáng sợ là mở quá chậm. Mặc Địch nhìn xem cái này cùng chiếc thuyền này đơn giản trời đất tạo nên một đôi tên điên hứa cựu, rốt cục thở thật dài một cái. Hắn không tiếp tục quên, chỉ là cầm trong tay một bình sớm đã chuẩn bị xong, mãnh liệt nhất tiêu đao tử nhét vào Hoắc Vô Tật trong tay. Vậy liền, lái nhanh một chút, đừng cho lão tử tay nghề mất mặt. Hoắc Vô Tật tiếp nhận rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem rượu bình hung hăng ngã ở bong thuyền. Xuất phát, hắn gầm thét quay người xông về đại chỉ huy, đương theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, viên kia sớm đã đói khát khó nhịn màu đen sắt thép trái tim phát ra một tiếng trầm muộn, phản phất biến cổ cự thú thức tỉnh giống như gầm thét. Bèn, một cỗ nồng đậm xen lẫn gây mũi hương vị khói đen từ thân thuyền trung ương cây kia lâm thời dựng xấu xí trong ống khói phóng lên tận trời. Cả chiếc thuyền cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đó là một loại phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh, gần như sụp đổ cuồng bạo chấn động. Bến tàu bên trong dùng để cố định thân thuyền nước biển bắt đầu điên cuồng chảy ngược. Từ ngày người hào đầu này bị nhốt 18 ngày quái thú rốt cục thoát khỏi trói buộc, chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu. Đúng lúc này, khi bến tàu hai bên bờ cái kia mấy ngàn tên trầm mặc đám thợ thủ công không hẹn mà cùng giơ lên trong tay bọn họ sớm đã mài đến bóng loáng thiết truy, sau đó hung hăng gõ vào bên cạnh đường dây, thuyền đỡ cùng hết thể có thể phát ra âm thanh trên sắt thép. Không có khẩu hiệu, không có hò hét, chỉ có cái kia nguyên thủy nhất nhất âm vang, như đều là viễn chinh dũng sĩ chỗ lôi vang lên trong trận giống như truy âm. Thanh âm này hội tụ thành một cỗ tràn đầy công tượng bình quang cùng bi tráng tiễn biệt dòng lũ, nương theo lấy chiếc kia nhất định có đi không về chiến hạm lái về phía khoáng đạn mặt sông. Mã lực đẩy lên bảy thành, một lái vào chủ tuyến đường, Hoắc Vô Tật liền phát ra hắn làm hạm trưởng đạo thứ nhất chính thức mệnh lệnh. Tua bin trong khoang thuyền, khởi trần tua bin binh gào thét đem một cây to lớn đòn bẩy hung hăng đẩy xuống dưới. Một giây sau, từng ngày người hào gào thét trong nháy mắt trở nên cao vút mà bén nhọn. Tốc độ của nó bắt đầu lấy một loại để tất cả thuyền viên đều cảm thấy đầu váng mắt hoa khủng bố phương thức điên cuồng tiêu thăng. Nó không còn là tại đi thuyền, nó là tại đem rộng lớn mặt sông xem như một tấm giấy trắng, dùng nó cái kia sắc bén mũi tàu ở phía trên hung hăng cày ra một đạo thâm thúy màu trắng vết sẹo. Thân thuyền hai bên bị cương ép gạt ra nước sông tạo thành hai đạo chừng cao mấy mét, to lớn, vĩnh viễn không tán loạn từ nước. Một chiếc lấy tốc độ chứ danh, phụ trách truyền lại quân tình khẩn cấp bổ câu đưa tin cấp người mang tin tức thuyền chính treo mãn phàm tại tuyến đường bên trên lao vụt. Trên thuyền các thủy thủ chính kiêu ngạo mà hưởng thụ lấy siêu việt tất cả thuyền quái cảm. Đột nhiên, bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến một trận như là sấm rền lăn qua giống như, càng ngày càng gần anh minh. Bọn hắn nghi ngờ quay đầu, sau đó bọn hắn liền thấy cái kia để bọn hắn cả đời đều không thể quên hình ảnh. Đầu kia màu đen, bước lên khói đặc, dữ tợn trên biển quái thú lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ từ bọn hắn phía sau điên cuồng đuổi theo. Sau đó, siêu việt. Tại siêu việt trong ngáy mắt, chiếc kia bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo người mang tin tức thuyền thậm chí bị từng ngày người hào nhấc lên to lớn dâng lên trùng kích đến suýt nữa trực tiếp lật nghiêng đi qua. Người mang tin tức trên thuyền tất cả thủy thủ đều như là chúng định thân pháp bình thường, từng cái há to miệng ngây ngốc nhìn xem đầu kia trong nháy mắt liền đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ để lại một cái càng ngày càng nhỏ màu đen bóng lưng quái vật. Trên mặt của bọn hắn đều viết cùng một loại phản phất thế giới quan bị triệt để lật đổ, gặp quỷ bình thường biểu lộ. Mà từng ngày người hào trên cầu tàu, Hoắc Vô Tật cảm thụ được dưới chân bong thuyền cái kia như là run rẩy giống như, gần như tan ra thành từng mảnh chấn động kịch liệt, nghe bên tai cái kia giống như tử thần gào thét giống như động cơ manh minh. Hắn giang hai cánh tay nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra một loại cực độ si mê, vậy trạng, thưởng thụ biểu lộ. Hắn biết, chiếc thuyền này chính là vì hắn mà thành. Mà hắn cũng nhất định sẽ cùng chiếc thuyền này cùng nhau lái về phía cái kia đã được quyết định từ lâu, tráng lệ nhất, thiêu đốt kết cục. Mục tiêu của nó chỉ có một cái, Quỳnh Châu Cảng. Chương 418, ngàn dặm buôn tập. Chương 418, ngàn dặm buôn tập. Thời gian biến thành sang quý nhất hàng xa xỉ. Mỗi một hơi thở đều đang thiêu đốt. Thiêu đốt lên Quỳnh Châu Cảng quân coi giữ sinh mệnh, cũng thiêu đốt lên từng ngày người hào cái kia yếu ớt sắt thép khung xương. A Tuyến, Quỳnh Châu Cảng, luyện mục anh. Lại một tòa thủ vọng giả ụ súng tại Ni Bá Long căn hào cái kia không nói đạo lý thủy tinh phong bạo bên trong bị đánh tan trên trời. Vương Huy mặt không thay đổi đem đại biểu tòa kia ụ súng quân cờ từ trên xa bán quan ra. 120 tòa tổ ong ụ súng, bây giờ chỉ còn lại không tới 30 tòa. Mà càng đáng sợ chính là địch nhân cải biến chiến thuật. Đầu kia giữ tận trên biển mẫu sao đình chỉ pháo kích, ngược lại từ thân thuyền hai bên cái kia như là vết thương giống như vỡ ra đưa lên trong miệng, phóng xuất ra một loại hoàn toàn mới quái vật. Đó là một loại hình thể chỉ có thông thường hoạt thi một nửa lớn nhỏ, tứ chi chạm đất, hành động lại như nện giống như mau lẹ cỡ nhỏ binh khí sinh vật, bọn chúng chính là xé rách người. Tính ra hàng trăm xé rách người như là nước thủy triều đen kịt vượt qua mặt biển, từ những cái kia bị hỏa lực nổ tung công sự trong khe hở điên cuồng thẩm thấu tiến tổ ong hàng rào dưới mặt đất giao thông hảo. Một trận thảm liệt, khoảng cách gần nội bộ tiêu diệt toàn bộ chiến trong nháy mắt bộc phát. Báo cáo. Số 7 giao thông hào thất thủ. Xé rách người ngay tại gầm ăn chúng ta hơi nước đường ống. Báo cáo. Số 12 ụ súng nội bộ lọt vào xâm lấn. Thỉnh cầu trợ rút. A. Trong bộ chỉ huy, truyền thanh ống đồng bên trong truyền đến không còn là hỏa lực anh minh, mà là các binh sĩ cùng những quái vật kia khoảng cách gần vật lộn lúc tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi cuối cùng tiêu thảm. Vương Huy chăm chú nắm chặt phần kia đến từ Lâm chi tiết mới nhất địa báo. Phía trên chỉ lệnh băng lãnh mà tàn khốc. Từ bỏ tất cả bị thẩm thấu giao thông hào. Co vào binh lực, tử thủ sau cùng hạch tâm ụ súng 7. Dùng tính mạng của các ngươi đi bức bách nó tiến hành một lần cuối cùng, cũng là dài nhất một lần cực hạn khai hỏa. Là Hoắc Vô Tật, sáng tạo cửa sổ. Vương Huy ngẩng đầu, đỏ bừng hai mắt đảo qua trên xa bản cái kia còn xuất lại, đại biểu cho hy vọng cuối cùng mười mấy mai quân cờ. Hắn biết, những này đã không phải là quân cờ. Những này là tế phẩm. Hắn cầm lấy truyền thanh ống đồng, dùng một loại gần như run rẩy nhưng lại vô cùng kiên định dưới thanh âm đặt cái kia nhất định bị đính tại lịch sử sỉ nhục trên trụ mệnh lệnh. Tất cả hạch tâm vụ súng 7 nghe ta mệnh lệnh. Mục tiêu, Ni Bá Long căn hảo chủ pháo tháp. Không khác biệt báo hỏa công kích. Thẳng đến chiến đến người cuối cùng bắn ra. Vợ Tuyến, từng ngày người hào, bao tác khoảng cách Quỳnh Châu Cảng còn có cuối cùng 100 dặm. Từng ngày người hào đầu này điên cuồng trên biển quái thú đang lấy một loại thiêu đốt sinh mệnh mình phương thức xé rách mặt biển. Nhưng nó cũng sắp đến cực hạn. Báo cáo hạm trưởng. Bên trái làm lạnh đường ống dẫn nhiệt độ vượt qua an toàn quá trị. Lúc nào cũng có thể bạo liệt. Báo cáo. Số 3 truyền lực chủ phát ra dị hưởng. Lại như thế chạy xuống đi nó sẽ trực tiếp gây mất. Báo cáo. Đáy thuyền. Đáy thuyền hàn khe hở bởi vì kịch liệt cộng hưởng bắt đầu xuất hiện. Thấm nước. Tua bin trong khoang thuyền tiếng cảnh báo liên tiếp. Chiếc này bị cưỡng ép khâu lại lên chiến hạm rốt cục tại siêu việt tất cả thiết kế cực hạn báo tắc bên trong phát ra gần như bản thân giải thể rên thống khổ. Hoắc Vô Tật một tay gắt gao nắm bánh lái, một tay khác đè xuống bộ đàm ống đồng chốt mở. Trên mặt của hắn bởi vì hưng phấn cùng khẩn trương mà bày biện ra một loại bệnh trạng ửng hồng. Tổn hại quân đội, cho ta dùng nước biển trực tiếp tới làm lại quản. Tua bin tàu trưởng, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, dùng dự bị linh kiện vẫn là dùng các ngươi dây lưng quần. Đem dây kia đang chết truyền lực chụp cho ta trói lại. Về phần thấm nước hắn nhếch môi lộ ra một cái điên cuồng dáng tươi cười. Vậy liền để nó thấm. Chỉ cần tại thuyền của chúng ta chìm vào đáy biển trước đó có thể trước tiên đem địch nhân kéo xuống địa ngục. Đó chính là một trận có lời mua bán. Hắn hoàn toàn không có chút nào giảm tốc độ dự định. Hắn là tại cùng mình chiếc thuyền này sụp đổ tiến hành một trận đánh cược. Hắn phải dùng chính mình điên cuồng đi trả lời cái kia tại phía xa kinh thành một cái khác tên điên tuyệt đối tín nhiệm. Cơ Tuyến, kinh thành, đến ngược Lâm chi tiết đã không nhìn nữa vậy đại biểu chiến trường bản đồ. Trong con mắt của hắn chỉ còn lại có trước mặt khối kia to lớn, đại biểu cho thời gian. Đồng hồ bỏ túi. Hắn toàn bộ thế giới phảng phất đều bị kim đồng hồ tí tách lánh khớp tiết tấu thôn vệ. Hô hấp của hắn, tim của hắn đập đều cùng cái kia kim dây nhảy lên đã đạt thành một loại vượt qua thời không quỷ dị đồng bộ. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Vương Huy dùng sau cùng tế phẩm cho hắn nhóm lửa rực rỡ nhất khói lửa. Chờ đợi Hoắc Vô Tật dùng sau cùng điên cuồng cho hắn đưa ra chí mạng nhất truy thủ. Quỳnh Châu Cảng. khi Vương Huy đem cuối cùng vài chục tòa ụ súng toàn bộ hỏa lực đều như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như chút xuống đến Ni Bá Long căn hào trên thân lúc, đầu kia một mực cao cao tại thượng trên biển cự thú rốt cục bị triệt để chọc giận. Mũi tàu, cái kia như là thần ma giống như đại đoàn trưởng chậm rãi giơ tay lên. Một giây sau, Ni Bá Long căn hào tất cả may mắn còn sống sót thủy tinh pháo cao tốc đều đem họng pháo nhắm ngay mảnh kia sau cùng tổ ong trận địa. Sau đó bắt đầu một trận xưa nay chưa từng có, bất kể đại giới, đủ để đem lục địa kia đều từ trên địa đồ triệt để xóa đi. Cực hạn khai hỏa, lam tử sắc thủy tinh phong bạo trước kia chỗ không có mật độ điên cuồng chút xuống. Mà Lâm Chi Tiết ở kinh thành trong phòng chỉ huy, khi hắn thông qua điện báo biết được tin tức này lúc, hắn bỗng nhiên nhấn xuống trong tay khối kia đồng hồ bỏ túi tính thời gian cái nút. Một cái màu đỏ như máu, vang lanh đếm ngược bắt đầu ở trong óc của hắn điên cuồng hoạt động. 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Khi Ni Bá Long căn hào hỏa lực rốt cục bởi vì quá tải mà xuất hiện cái kia thoáng qua tức thì chí mạng dừng lại lúc, khi Vương Huy nhìn xem chính mình trên xa bản cái kia cuối cùng một quân cờ cũng dập tắt quang mang mà chạy xuống huyết lệ lúc, Lâm Chi Tiết trong tay đồng hồ bỏ túi vừa vặn đi đến một cái hoàn mỹ, dùng vô số sinh mệnh tính toán ra tới. Chu kỳ. Hắn cầm lên kết nối từng ngày người hào đầu kia mấu chốt nhất, tuyệt mật thông tin tuyến đường, sau đó dùng một loại phản phất đã diễn luyện trăm ngàn lần tuyệt đối tỉnh táo gõ ra câu kia sẽ quyết định trận chiến tranh này cuối cùng vận mệnh. Chỉ lệnh. Hoắc Vô Tận. Người cửa sổ kỳ đến. 30 hơi thở. Đám đó. Chương 419, Giang Minh Đâm, va chạm Ni Bá Long Can. Chương 419, Giang Minh Đâm, va chạm Ni Bá Long Can. 30 hơi thở. Đối với thần minh tới nói, bất quá là một lần hứng hờ hô hấp, nhưng đối với phàm nhân mà nói, lại đủ để dùng để sáng tạo một lần đủ để thí thần kỳ tích. Khi Ni Bá Long căn hảo cái kia bị thiên diệt địa thủy tinh phong bạo bởi vì cưỡng chế quá tải mà lâm vào ngắn ngủi chí mạng yên lặng lúc, tại nó hạm đội khổng lồ thị giác góc chết bên ngoài, ở mảnh này do vô số bị đánh chìm đại lương chiến hạm tiêu đốt hải cốt chỗ tạo thành lâm thời màn che đằng sau, một đầu sớm đã chờ đợi đã lâu màu đen biển sâu cá mập rốt cục lộ ra nó sắc bén nhất răng nanh. Từng ngày người hảo, cửa sổ kỳ đến. Khi Lâm Chi Tiết cái kia băng lãnh không mang theo mảy may tình cảm chỉ lệnh thông qua điện báo truyền đến Hoắc Vô Tật trong hai lúc, vị này kiệt ngạo bất tuần vương bài hạm trợ cười. Hắn cười đến không gì sánh được thoải mái, không gì sánh được điên cuồng. Các minh đệ, hắn đối với truyền thanh ống đồng phát ra cả đời này lớn tiếng nhất cũng vui sướng nhất một lần gào thét, đều cho lão tử bị chắc. Chúng ta muốn đi cho đầu kia đại gia hỏa từ trong bụng mẹ mở một cái cả đời khó quên lô lớn. Hắn bỗng nhiên đem trước người cây kia đã sớm bị hắn cùng tua bin tàu trưởng tự mình vụng trộm đã sửa chữa lại, đại biểu cho động cơ cực hạn chuyển vận màu đỏ đòn bẩy đầy đến cùng. Với anh, ông, thân thuyền trung ương biên kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng trái tim màu đen trong nháy mắt này phản phất bị rót vào tới từ địa ngục liệt yếu. Nó phát ra một trận tê tâm liệt phế, gần như bạo tạc bén nhọn tê minh. Cả chiếc thuyền đều phản phất bị một cái vô hình thần chi thủ hung hăng đẩy về phía trước một thanh. Nó không còn là tại đi thuyền, nó là tại sát mặt biển phi hành. Tốc độ nhanh đến ngay cả thuyền viên đoàn tư duy đều cơ hồ không cách nào đuổi theo. Tử vong công kích hòa âm thứ nhất chương nhạc, tiên tính sát cơ từng ngày người hào như là một chi từ mặt biển bên dưới bắn ra mũi tên màu đen, lặng yên không một tiếng động tiến vào do Lâm Chi Tiết dùng vô số sinh mệnh vì nó tính toán ra tới khu an toàn tuyệt đối. Giờ phút này toàn bộ thế giới đều phảng phất bị nhấn xuống yên lặng quá. Bên hai không có hỏa lực anh minh, không có trước khi chết tiêu thảm, chỉ có viên kia màu đen động cơ dầu đi hế gen trái tim càng ngày càng băng lên, như đều là tử thần lôi vang lên chống trận giống như anh minh. 25 hơi thở. 20 hơi thở. Nó đang lấy một loại tất cả mọi người không thể nào hiểu được tốc độ điên cuồng tới gần lấy đầu kia còn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả trên biển cự thú. Tử vong công kích hòa âm thứ 2 chương nhạc, sắp chết phản kích 15 hơi thở. Cảnh báo. Cảnh báo. Hậu phương bên phải phát hiện cao tốc mục tiêu. Ni Bá Long căn hào tháp quan sát bên trên rốt cục có nhìn xa tay từ mảnh kia thiêu đốt hải cốt màn tre bên trong phát hiện cái kia giống như quỷ mị bóng dáng màu đen. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt vang vọng cả chi U Linh hạm đội. Thì đã trễ. Chặn đường nó. Cho ta đem nó đánh thành mảnh vỡ. Ni Bá Long căn hào chung quanh tàu bảo vệ như ở trong mộng mới tỉnh, giống như nổi điên thay đổi họng pháo hướng cái kia đạo nhanh đến mức chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh từng ngày người hào khuynh tả bọn chúng cái kia cuối cùng nội vàng hỏa lực. Vâng, vâng, vâng. Vô số cột nước tại từng ngày người hào hai bên phóng lên tận trời, như là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, thay đổi trong nháy mắt thủy tinh lồng giam. Hoắc Vô Tật ngay tại mảnh này do tổ tử vong thành hẻm núi bên trong lái chiếc này sớm đã bắt đầu tan ra thành từng mảnh, phát ra thống khổ kêu rên chiến hạm, nhảy lên đời này của hắn bên trong điên cuồng nhất cũng hoa lệ nhất tử vong chi vũ. Quay bánh lái hết qua trái. Hắn gầm thét tránh thoát một loạt cơ hồ là sát thân thuyền bay qua đạn tháo, giữ chặt bánh lái. Thân thuyền lấy một cái cơ hồ muốn lật nghiêng góc độ mạo hiểm từ hai cây giao thoa cột nước ở giữa xuyên qua. Thân tàu tại tiêu rên, đinh tán tại bắn bay. Bong thuyền đã xuất hiện mắt trần có thể thấy to lớn với dạng, nhưng chiếc thuyền này cùng nó hạm trưởng một dạng đều là từ đầu đến đuôi tên điên. Nó vẫn tại gia tốc. 10 hơi, 5 hơi. Tử vong công kích hòa âm thứ 3 chương nhạc, sáng thế kỷ va chạm Ni Bá Long căn hào cái kia khổng lồ như là dãy núi giống như bóng ma đã bao phủ tại tất cả từng ngày người hào thuyền viên đỉnh đầu. Mũi tàu cái kia như là thần ma giống như đại đoàn trưởng rốt cục lần thứ nhất đem hắn cái kia hờ hững ánh mắt tập trung tại cái này dám vọt tới trước mặt hắn sâu kiến trên thân. Trong con mắt của hắn lần thứ nhất lóe lên một tia băng lãnh mà có chút hăng hái hiếu kỳ. Hắn không có tránh, cũng không kịp tránh. Ngay tại lúc này, Hoắc Vô Tật hai mắt xích hồng gầm thét nhấn xuống bên cạnh hắn cái cuối cùng nút màu đỏ. Xuy. Nương theo lấy một trận cao áp hơi nước điên cuồng tiết lộ tiếng vang, từ ngày người hào mũi tàu cái kia do mặc địch tự tay trang bị thêm to lớn giữ tận công thành sông sừng bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra mà ra. sông sừng phía trước như là hoa ăn thịt người giống như nở rộ, trong nháy mắt tạo thành một cái cỡ nhỏ, do sắt thép tạo thành đột kích bình đài. Trên bình đài, Tần Phong cùng dưới trướng hắn cái kia 10 tên tinh nhuệ nhất, đã sớm đem sinh tử không để ý tịnh hóa người như là 10 tôn trầm mặc pho tượng, trong tay lôi minh súng bắn đạn đếm sớm đã lên đạn. Số không hơi thở. Thời gian đến điểm cuối. Tại toàn bộ chiến trường tất cả người sống sót cái kia không dám tin, phản phất liền hô hấp đều đình chỉ ánh mắt nhìn soi mói, cây kia đã sớm bị động cơ dầu đi hế gen nhiệt độ cao thiêu đến một mảnh đỏ bừng, phản phất tới từ địa ngục lạc ấn giống như to lớn sống sừng. Hung hăng xé mở ni bá long căn hào cái kia kiên cố, danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm sinh vật bọc thép. Thật sâu đâm vào nó vậy còn tại hô hấp không ngừng phun ra nhiệt độ cao hơi nước, nóng hổi trái tim. Không như trong tưởng tượng cái kia đinh thai nhức óc tiếng vang. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, chỉ có một tiếng phảng phất lông nhung thiên nga màn vải bị từ giữa đó hung hăng vỡ ra đến giống như giận người. T. Sau đó mới là hủy thiên diệt địa ánh sáng cùng nhiệt. Nghi bá long căn hảo cái kia bị sông rác thứ mặc sinh vật động lực hoang thuyền nội bộ, cái kia duy trì lấy năng lượng cân bằng to lớn thủy tinh hạch tâm phát sinh nhất kịch liệt bất bạo. Một đoàn so thái dương còn chói mắt hơn làm tử sắc quang cầu theo nó thân thuyền trung ương bỗng nhiên nổ tung. Sóng xung kích trong nháy mắt đem từng ngày người hảo cái kia sớm đã không chịu nổi đánh nặng thân thuyền xé thành vô số mảnh vỡ. Mà Tần Phong cùng hắn cái kia 10 tên tịnh hóa người thì tại va chạm trong nháy mắt mượn nhờ sông sừng nghiệm hộ, như là 10 quả bị rót vào trí mạng vì rút cái đinh hung hăng đóng lên trước kia ngay tại chậm rãi đứt gãy to lớn kỳ hạm bong thuyền. Chiến đấu còn chưa kết thúc, một trận càng thêm huyết tinh, càng thêm tuyệt vọng, thuộc về quái vật thợ săn địa ngục tiếp mạng thuyền chiến mới vừa bận mở màn.